Chương 153. Trung cuộc chi chiến Lý Thanh Vân chết. Một màn này quá mức đột nhiên, quá mức rung động, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Nhất là đối Khai Phong phủ chúng hảo hán mà nói, cái này như là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, trong nháy mắt chôn vùi tất cả mọi người hy vọng cuối cùng, nhường toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Làm sao có thể? Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hoang mang cùng bi thương. Bọn hắn không thể nào hiểu được, cái kia trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chiến thắng tuyệt cảnh người trẻ tuổi, vậy mà lại không có dấu hiệu nào đột nhiên mất khống chế sụp đổ. Nhất là Lý Thanh Vân đã tại tà thần chi lực ảnh hưởng dưới kiên trì lâu như vậy, thấy thế nào đều không giống như là đã đến cực hạn dáng vẻ. Chính đang ra sức dùng thần quang công kích U Minh Tâm Chắn Mục Quế Anh cùng Trương Thủ Chân mấy người cũng quá sợ hãi, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ, rồi lại xen lẫn thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Duy nhất có thể tiếp cận Lư Chân Lý Thanh Vân vừa chết, có lẽ mang ý nghĩa hy vọng cuối cùng đã triệt để phá diệt. Bọn hắn chẳng những không thể ngăn cản chàng tai nạn này, ngược lại chính mình cũng sẽ thành tà thần giáng lâm vật hy sinh. Ha ha ha. Cuối cùng kết thúc. Khiu vọng tiếng cuồng tiếu tại tĩnh mịch tầm thường trong không khí lộ ra phá lệ chói tai, trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thần hàng đã không cách nào nghịch chuyển, Lý Thanh Vân chết rồi, các ngươi tất cả mọi người cũng tức sẽ thành vô diện đại tiên giáng lâm tế phẩm, mà ta đem thu hoạch được thần chi ân ban thưởng, dựa vào hiến tế huyết đục của các ngươi, nhất cử đột phá đệ lục cảnh. Tiêu Bát Lý cũng cười lạnh vụ hòa nói, đáng tiếc, lần này đại náo kinh sư, dẫn tới cao thủ còn chưa đủ nhiều, nếu như thiên cương địa sát trên bảng cường giả lại nhiều đến mấy cái, chúng ta thậm chí có thể thông qua thần hàng nghi thức sánh vai thần minh, thành vì nhân gian truyền thuyết vĩnh hằng. Nghe được lời nói này, Mục Quế Anh cùng mọi người tại đây mới chợt hiểu ra, nguyên lai Tiêu Bát Lý lén vào kinh sư, thậm chí bày xuống thông thiên lôi đài, cũng là vì hấp dẫn càng rất mạnh hơn người đến, với tư cách thần hàng tế phẩm. Toàn bộ kế hoạch từ ban đầu chính là một cái âm mưu, một cái tỉ mỉ bày ra, từng bước liên hoàn cả bẫy, mục đích đúng là vì đem đại tống đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ dẫn tới Biện Lương Thành, vì ta thần giáng lâm cung cấp đầy đủ lực lượng. Thậm chí những bí mật kia đưa tin manh mối, vụ trộm nặc danh giao cho Khai Phong phủ cùng Thiên Ba phủ tình báo, rất có thể đều là Tiêu Bát Lý cố tình làm, mục đích đúng là trong bóng tối dẫn đạo đại tống các cường giả rơi vào bọn hắn cái bẫy. Phần đông anh hùng hào kiệt nhóm cứ như vậy bị cuốn vào một trận vô tận trong âm mưu, từ đầu đến cuối đều bị bàn tay vô hình thao túng, từng bước một đi hướng tà thần tế đàn, đi hướng hắc ám vực sâu. Thì ra là thế. Một Quế Anh trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, với tư cách Tống quốc đại soái, nàng nghĩ đến so với người bên ngoài càng xa, cũng càng thêm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như thần hàng nghi thức thành công, đại tống đem nguyên khí tổn hao nhiều, không chỉ tu người bách tính tử thương thảm trọng, càng có thể bất lực chống cự đại liêu cùng tây hạ xâm lược. Toàn bộ thiên hạ cân bằng để cho này bị đánh phá, vốn là an phận ở một góc đại tống nước đem lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Tô Nguyệt Nga bên người, Lý Thanh Vân vỡ nát huyết nhục cấp tốc khô cạn, hóa thành từng sợi cho bụi, vô thanh vô tức tản mát trong không khí, phảng phất vị thiếu niên anh hùng này xưa nay không từng tồn tại. Hắn còn sót lại khí tức, theo cho tàn tản mát hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cũng mang đi một tia hy vọng cuối cùng cùng sinh cơ. Cùng lúc đó, Lư Chân trên trán trong cái khe không ngừng rỗi ra quỷ dị xúc tu, những cái kia xúc tu phảng phất có được ý thức của mình, cấp tốc cuốn lên Tô Nguyệt Nga thân thể. Lư Chân huyết nhục tại không thể diễn tả sức mạnh tác dụng dưới từ từ tán loạn, hiến tế cho từ nơi sâu xa không cách nào phỏng đoán tồn tại, mỗi một khối tán loạn huyết nhục đều phảng phất đốt lên một ngọn đèn sáng, ở trong hư vô chiếu sáng nhân gian giới vị trí, chờ đợi thần bí khó lường tồn tại giáng lâm. Mà những địch nhân kia, Khưu Vọng, Tiêu Bát Lý cùng Chu Thành Hy, thì đứng tại cách đó không xa, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tự tin, bọn hắn tin tưởng thần minh giáng lâm đem triệt để sửa nhân gian giới vận mệnh, mà bọn hắn sẽ thành trật tự mới trưởng công giả, trở thành thần linh phía dưới kẻ thống trị. Quỷ dị tiếng cười trong không khí quanh quẩn, tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, phản phất tại tuyên cáo bọn hắn sắp đến thắng lợi, đồng thời cũng vô tình chế nhạo lấy một Quế Anh bọn người phí công cố gắng. Những cái kia tiếng cười đâm vào lòng người, ép tới tất cả mọi người cơ hồ không thể thở nổi, không thể cứ như vậy từ bỏ. Một Quế Anh la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt tâm ý, trong mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, làm giơ tay lên, hai thanh bản mệnh phi đao trong nháy mắt từ lòng bàn tay của nàng thoát ra, vạch phá không khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm thẳng hướng Tô Nguyệt Nga lấy u minh chi lực ngưng tụ tâm chắn. Phi đao mang theo nàng toàn bộ quyết tâm cùng tín niệm, tại tiếp xúc đến cái kia bình chướng trong nháy mắt, ầm vang nổ tung, phảng phất hai đóa tràn ra bạch liên, tản mát ra hào quang chói sáng. Thương hỏa thần linh bản mệnh pháp bảo cùng nàng sinh tử tương liên, cái này nhất bạo phát lệnh một Quế Anh nguyên thần bị thương nặng, sắc mặt của nàng trong chốc lát trở nên tái nhợt, máu tươi không bị khống chế từ trong miệng của nàng phun ra. Dù vậy, ánh mắt của nàng ý nguyên kiên nghị, hào không lay được. Đúng, dù sao là cái chết, liều mạng với bọn hắn. Trương Thủ Chân cũng bị khơi dậy huyết tính, cắn răng thúc đẩy bản mệnh kiếm hoàn bắn ra, đồng dạng tại tiếp xúc đến bình chướng trong nháy mắt tự bạo, phát ra chấn thiên động địa vang minh. Thân thể của hắn tại mãnh liệt phản vệ dưới kịch liệt rung động, trong thất khiếu đều chảy ra máu tươi, tóc hai bù xù, sớm đã không còn ngày xưa duy ngã độc tôn cường giả phong phạm, nhưng mặc dù như thế, lại vẫn không có lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy ngoan lệ cùng bất khuất. Nhận đến hai vị cường giả cổ vũ, còn lại tu giả cũng không do dự nữa, nhao nhao không tiếc đại giới tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Trong chớp nhoáng, mưa rơi chuối cây bản công kích dày đặc rơi vào Tô Nguyệt Nga trước người bình chướng bên trên, phát khởi một vòng lại một vòng cuối cùng công kích. Nhưng mà hiện thực lại là không gì sánh được tăng tốc, cảnh giới trên lệch thật lớn, giống như một đạo không thể vượt qua hừng câu. To lớn lực trùng kích làm cái kia lớp bình phong rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ, vài lần sinh ra vết dạng, lại tại tà thần chi lực ra chỉ dưới không ngừng chữa trị, từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, đem tất cả mọi người hy vọng vô tình ngăn tại bên ngoài, bình chướng đằng sau cường đại tà thần khí tức không ngừng từ lưu chân trong thân thể tuôn ra, như là vô hình hắc triều, cấp tốc thẩm thấu tiến vào Tâu Nguyệt Nga trong bụng hài nhi thể nội. Theo thời gian trôi qua, hài nhi khí tức trở nên càng kinh khủng, anh gãy thanh âm càng thê lương, tà thần giáng lâm đã không thể nghịch chuyển, phản phất tận thế tiếng chung ngay tại gõ vang. Một quế anh cắn chặt răng, toàn thân cao thấp nổi lên hào quang màu trắng tinh, đó là hương hỏa thần lực thiêu đốt đến cực hạn biểu hiện. Nàng biết, giờ này khắc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc sống còn, nếu như không thể ngăn cản đây hết thảy, đại tống giang sơn xã tắc đem bởi vì tà thần đến triệt để hủy diệt. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng làm ra cuối cùng quyết đoán, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị tự ý, trong lòng đã không do dự nữa. Thiên ba phủ người, xưa nay không thiếu máu tính, cứ việc tình thế tuyệt vọng như vậy, một quế anh y nguyên không cách nào làm cho chính mình cùng đồng bạn tại thời khắc sống còn khuất phục từ bỏ. Nàng chuẩn bị lấy thân đền nợ nước, tự bạo nguyên thần, khởi xướng cuối cùng trùng kích. Dù là một kích này không cách nào hoàn toàn phá hủy bình chướng, cũng phải vì các đồng bạn sáng tạo ra cuối cùng một tia cơ hội. Mẹ con đồng lòng, cách đó không xa Dương Kim Hoa lập tức ý thức được một quế anh quyết định, phát ra khàn cả giọng la lên. Hai tử, bảo vệ tốt ca ca ngươi, nương đi, ngươi liền đi Tây Hạ tiền tuyến nhờ cậy ngươi minh trưởng, không nên để lại tại kinh sư. Một quế anh truyền âm trung tràn đầy thân làm mẹ người không bỏ cùng xa nhau, phát ra cuối cùng nhắc nhở. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, hôm nay chết trận xa trường, không thể hoàn thành ngài cho nhiệm vụ. Nàng tự lẩm bẩm, thân thể dần dần bị hừng hực bạch quang bao khỏa, quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt, phản phất sắp đốt hết tất cả, phóng xuất ra chí mạng nhất sức mạnh. Ngay tại một quế anh quyết ý xả thân lấy nghĩa, tự bạo nguyên thần một khắc này, trong sân thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Đã mất khống chế sụp đổ, không ngừng hiến tế huyết nục lưu chân, vậy mà tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn không còn là trống rỗng cùng mờ mịt, mà là lóe ra sáng tỏ thần quang, lộ ra thanh tỉnh cùng kiên nghị, tựa hồ một lần nữa đoạt lại ý chí của mình. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, lệnh ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, liền liền một quế anh cũng đem thân hình ngừng tại trong giữa không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng quỷ dị hơn là, lưu chân thân thể biến dị cũng đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển, nguyên bản che kín tà khí da thịt dần dần khôi phục nguyên trạng, trên trán giữ tợn vết nứt cấp tốc khép lại, từ đó rũa ra xúc tu vậy mà dưới ánh mặt trời bốc hơi biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phân tử đô thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa hề từng chịu đựng tà thần ăn mòn. Mà từ nơi sâu xa kinh khủng sôi trào tà thần chi lực, cũng trong nháy mắt này đoạn tuyệt khởi nguồn, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Liên liên Tâu Nguyệt Nga trong bụng hài nhi khóc nỉ non âm thanh, cũng biến thành nhiều đất. Chuyện gì xảy ra? Nghi thức vì cái gì bên trong gây mất? Khiu Vọng quá sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải biến cố trước mắt, đây hết thảy đều không phù hợp lẽ thường, thật to vượt ra khỏi dự đoán của hắn cùng kế hoạch. Dựa theo lẽ thường, Lưu Chân đã triệt để bị vô diện đại tiên sức mạnh khống chế, với tư cách thành tín tín đồ, hoàn thành thần hàng nghi thức một bước cuối cùng. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch chung khó nhất ngoài ý muốn nổi lên một vòng, bởi vì lấy Lưu Chân phạm nhân thân thể, căn bản là không có cách đối kháng thần minh sức mạnh. Vô diện đại tiên sức mạnh đã ở trong cơ thể hắn gieo đầy đủ thời gian, căn cơ vững chắc, trừ phi tu vi của hắn đạt tới đệ thất cảnh trở lên, có được bán thần vị cách cùng thần tính, nếu không tuyệt không có khả năng tùy tiện xóa đi thần lực hạt giống, khống chế vận mệnh của mình cùng ý chí. Mà tại lần thứ hai thần chiến về sau, như thế cấp bậc tồn tại, căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhân gian. Chính là bởi vì điểm này, Khưu Vọng mới đối toàn bộ kế hoạch tràn ngập lòng tin, cho rằng không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản thần hàng nghi thức hoàn thành. Lưu Chân vậy mà tại thời khắc mấu chốt khôi phục thần trí cùng thân thể, đồng thời bên trong gãy mất thần hàng nghi thức, đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Một quý anh, Trương Thủ Chân cùng Hạ Hầu Nhân mấy người cũng bị một màn này chấn kinh đến tột đỉnh, nguyên bản sắp lâm vào tuyệt vọng chiến trường, cũng bởi vậy xuất hiện chuyển cơ. Khưu Vọng trước hết nhất phản ứng kịp, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, lo lắng hét lớn một tiếng, nhanh khống chế lại hắn, đừng để hắn đào tẩu. Mặc dù nhất thời không nghĩ ra là nơi nào xảy ra sai sót, nhưng hắn hiểu được, Lưu Chân tồn tại đối kế hoạch của bọn hắn cực kỳ trọng yếu, nếu để cho cái này tế phòng chạy, bọn hắn khổ tâm tích lũy thiết kế thần hàng kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Khưu Vọng một ngựa đi đầu phóng tới Lưu Chân, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hận ý, thân là vô thủy giáo thần sứ, hắn đương nhiên cũng có thể xung làm tế phẩm để hoàn thành thần hàng nghi thức, nhưng kết quả như vậy với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trở thành cầu nguyện thần hàng, vì thượng giới thần minh định vị tế phẩm, hắn hội tiếp nhận thống khổ to lớn tra tấn, cuối cùng thân tử đạo tiêu, dựng vào tính mệnh, không cách nào hưởng thụ thế giới mới trật tự mới mang tới to lớn lợi ích. Cái này cùng hắn nhiều năm tỉ mỉ chuẩn bị mục tiêu đi ngược lại, quả thực là không có thể tiếp nhận kết cục. Người trốn không thoát. Tiêu Bát Lý cũng lập tức phản ứng lại, trên thân hồn khí ngưng vấn, cấp tốc thi triển ra hắn bản lĩnh giữ nhà, tiềm hồn chú. Trong chốc lát, bốn phía tia sáng đông nhiên trở thành nhạt, tĩnh mịch hư giữa không trung tạo nên vô số màu đen băng lãnh tơ mỏng, giống như rắn độc hướng phía Lưu Chân quấn đi vòng qua. Mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa cường đại ác ngộng chi lực, phàm là chạm đến sinh linh, đều đem bị chú sư cưỡng ép kéo vào một cảnh, trở thành chỉ nghe mệnh lệnh cái xác không hồn. Cùng lúc đó, Khưu Vọng trên thân tà khí phun trào, không chút do dự mở ra huyễn giới chi môn. Cổ pháp cửa đồng lớn đột ngột xuất hiện ở trong hư không, phía trên hiện đầy pha tạp vết dị, tản ra âm lãnh khí tức quỷ dị. Từ bên trong rũa ra từng đôi màu xanh đen, mọc ra lít nha lít nhít con mắt cánh tay, như là trong địa phủ ác quỷ, điên cuồng hướng phía Lưu Chân chụp tới, muốn đem hắn kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Tại hai đại đệ ngũ cảnh cường giả tiền hậu giáp kích phía dưới, một cái đệ tam cảnh thông linh sư lộ ra như thế yếu đuối, trên người hắn linh lực cảm đạm, còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều muốn dập tắt. Cứu Lưu Chân. Một quế anh bắn nhanh ra như điện, trên thân tịnh hóa thần quang lóa mắt bằng mắt, giống như một vầng mặt trời chói chang, hướng phía hiểm hồn tơ mỏng phóng đi. Cùng một thời gian, Trương Thủ Chân cũng không lo được lao đi khỏe miệng máu tươi, mang thương tế lên ngũ lôi pháp, phùng hương ngự phòng, nào về phía huyện giới chi môn. Hai đại địa sát bảng cao thủ phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, không hẹn mà cùng phối hợp lẫn nhau, thiên y vô phùng. Song phương tranh đoạt tiêu điểm, trong khoảnh khắc từ Tâu Nguyệt Nga biến thành Lư Chân. Phân tử đô có thể hay không đào thoát, đã trở thành trận chiến đấu này chung cuộc nơi mấu chốt. Một khi hắn bị đại tống triều người cứu đi, chỉ muốn kiên trì đến Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền từ Thái Hư trong ảo cảnh trở về, liền có thể vỡ nát thần hàng âm mưu. Tương phản, nếu để cho Vô Thủy Giáo không chế lại Lư Chân cưỡng ép mở ra hiến tế, thì cục diện liền sẽ lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại hai bên thế lực dây dưa không dứt, liều chết tranh đoạt thời điểm, Lư Chân bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một cái hùng ngưng, dương cánh mà bay, xông thẳng tới chân trời. Hùng ngưng lông vũ lóe ra như kim loại quang trạch, dương cánh ở giữa mang theo một trận cuồng phong, thân ảnh trong nháy mắt bay vụt, cường hành thân thể đột phá thiên la địa võng, ngay tại trước mắt bao người biến mất tung tích. Lư Chân vậy mà liền như vậy hời hợt từ bên trong chiến trường trốn, triệt để thoát khỏi thần hàng nghi thức khống chế, thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tấu chương xong, chương 154. Trung Yên tình thế kịch biến lần nữa chấn kinh ở đây hết thảy mọi người. Lư Chân đột nhiên đảo tẩu, làm cho cả chiến cuộc phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển hướng. Đây là pháp thuật gì? Khưu Vọng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lư Chân biến thành hùng ngưng bay vút lên trời, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thân là linh vu hắn tự nhiên biết cái kêu biến hóa chi pháp căn bản cũng không thuộc về linh tu năng lực, ngược lại càng giống là trong truyền thuyết thượng giới võ đạo thần minh mới có được thất thập nhị biến thần thông. Khưu Vọng hồi tưởng chính mình đang chọn lựa tế phẩm trước đó, đã từng đối Lư Chân tiến hành qua thời gian dài quan sát cùng thăm dò, thậm chí tại Lý Thanh Vân trong mộng cảnh mượn nhờ linh trùng cùng hắn giao thủ qua. Khi đó, hắn mười phần khẳng định Lư Chân chỉ là một cái đệ tam cảnh linh tu, mặc dù linh giác thiên phú cường đại, nhưng thực lực thường thường, không đáng giá nhắc tới. Như thế một cái bình thường tu giả, làm sao lại có được đến từ thượng giới pháp thuật thần thông, còn giấu giếm cho tới bây giờ? Chẳng lẽ hắn là lấy thủ đoạn đặc thù giấu kín ở nhân gian bán thần, hoặc là hắn là một vị nào đó linh giới đại nhân vật với người? Khưu Vọng càng nghĩ càng cảm thấy chấn kinh cùng hoang mang. Nhưng mà, hắn không có thời gian nghĩ lại, dưới mắt tình thế không dung hắn có bất kỳ chần chờ. Truy! Khưu Vọng hét lớn một tiếng, chợt hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy vội mà ra. Lúc này, Mục Quế Anh đám người đã thân chịu trọng thương, lại thêm giữa sân còn có Tâu Nguyệt Nga vị này đệ lục cảnh cường giả tọa trấn, loại tình huống này, không ai có thể ngăn cản một vị trạng thái hoàn hảo đệ ngũ cảnh tu giả thoát đi chiến trường, cứ như vậy mặc hắn đi xa. Tiêu Bát Lý cũng cấp tốc phản ứng kịp, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đối cái này thất bại trong gang tấc thất bại bất mãn hết sức. Nhưng hắn đã thấy rõ tình thế, biết Lư Chân đảo tẩu mang ý nghĩa thần hàng nghi thức đã tuyên cáo thất bại, nếu như tiếp tục lưu lại đại tống trên địa bàn, không cần đợi đến Lữ Động Tân trở về, Mục Quế Anh bọn người trước hết sẽ không bỏ qua chính mình. Ta đến giúp ngươi truy hắn. Tiêu Bát Lý dậm chân một cái, thân thể ngửa về sau một cái, thân thể cấp tốc dung nhập bóng ma bên trong, hình thành một đạo nhỏ không thể biết hấp vụ, theo sát Khưu Vọng về sau bỏ chạy. Chu Thành Hy nhìn thấy hai vị đồng bạn trước sau rời đi, trong lòng hơi động một chút. Hắn hiểu được, Khưu Vọng cùng Tiêu Bát Lý trên danh nghĩa là đuổi theo Lư Chân, trên thực tế thì là mượn cơ hội này hốt hoảng chạy trốn. Đã thần hàng kế hoạch đã triệt để thất bại, lại ở chỗ này dây dưa tiếp sẽ chỉ tự tìm đường chết. Thế là, hắn nháy nháy mắt, thân thể bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo lóe quỷ hỏa ưu linh, hướng phía một phương hướng khác gào thét mà đi. Một Quế Anh nhìn xem địch nhân một cái tiếp một cái trốn chạy, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tình cảm. Từ quyết định lấy cái chết đền nợ nước, đến chiến cuộc kinh thiên nghịch chuyển, hết thảy chỉ trong nháy mắt, nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không có thời gian đi suy đoán Lư Chân bỗng nhiên trọng đoạt tự do ý chí nguyên nhân, càng không pháp đi phân tâm đuổi theo Khưu Vọng bọn người, bởi vì trước mắt càng thêm cấp bách nguy hiểm chưa giải trừ. Theo đến từ thượng giới tà thần chi lực bị đoạt tuyệt, trong sân Tâu Nguyệt Nga bắt đầu xuất hiện rõ ràng dấu hiệu mất khống chế. Thân thể của nàng phát sinh đáng sợ biến hóa, dưới xương sườn cùng bên hông quần áo bành trướng, từng cái béo thịt chạm nhô lên không ngừng nhúc nhích, phảng phất có vật sống ở trong đó dãy rủa. Đột nhiên, những này béo thịt xoát phá bỡ, từ bên trong mọc ra bốn đầu đỏ rực cánh tay. Cánh tay kia bên trên không có làn da, lộ ra đống máu cơ bắp cùng mạch lạc, mạch máu phồng lên, tản mát ra quỷ dị quang mang, tràn đầy khí tức tử vong. Cùng lúc đó, Tâu Nguyệt Nga nguyên bản nứt đến bên thai huyết buồn đại khẩu trùng, từng viên lít nha lít nhít răng cấp tốc dài ra, lộ ra sắc bén sáng như tuyết, nguyên bản xinh đẹp tuyệt luân dung mạo trong nháy mắt trở nên vặn vẹo xấu xí, như cùng đi từ địa phủ vô thường ác quỷ, mặt xanh nhanh vàng, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, thân thể của nàng bắt đầu lấy một loại không phải người tư thái biến hóa, thân thể ngửa về đằng sau đi, tám đầu tay chân chống đỡ trên mặt đất, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Đầu của nàng theo cổ, lấy quỷ dị góc độ chuyển 180 độ, cao cao nổi lên phần bụng đỉnh ở phía trên, cả người biến thành một cái như là nhân diện chi chu bàn tám đầu chân quái vật, hung tợn nhìn chằm chằm đám người, hai mắt bên trong oán độc cùng sát ý như thực chất bàn tuôn ra. Một Quế Anh nhìn lấy quái vật trước mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Tâu Nguyệt Nga mất khống chế trạng thái làm cho người hoảng sợ, với tư cách đệ lục cảnh vô thường một khi nàng bất chấp hậu quả toàn lực xuất thủ, chỗ bộc phát ra lực lượng khổng lồ đủ để di sơn đảo hải, cũng không phải dưới mắt những người này có khả năng chính diện chống cự. Càng làm cho người ta lo lắng là, nếu như nàng dưới loại trạng thái này dẫn bạo tự thân, như vậy đừng nói biện lương thành, phương viên mấy trăm dặm đều đem bị san thành bình địa, đến trăm vạn mà tính sinh linh sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mặc dù như thế, Một Quế Anh trong lòng minh bạch, so sánh tà thần hàng thế mang tới tai nạn, Tâu Nguyệt Nga uy hiếp ít nhất là có thể khống chế. Thậm chí nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như Tâu Nguyệt Nga xuất hiện bất kỳ sụp đổ dấu hiệu nổi điên, nàng liền sẽ không chút do dự xông đi lên, ôm lấy đối phương, trực tiếp đem nó mang rời khỏi chiến trường, giáng lâm đến cái nào đó ít hai lui tới trong núi lớn, cùng với nàng đồng quy vu tận. Mọi người cẩn thận, ta anh dượng mẹ đã mất khống chế. Trương Thủ Chân trong tay phất trần bay xuống, trầm giọng nhắc nhở đám người, đồng thời trên người hắn bắt đầu lấp lóe lôi quang, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vị này Long Hổ Sơn cao đồ vừa tự bạo phi kiếm, một thân tu vi đã đi non nửa, chỉ còn lại có thiên sư phủ bí truyền ngũ lôi hành quyết bản thân, đối mặt Tô Nguyệt Nga cho thấy lực lượng kinh khủng, coi như hắn lại cuồng vọng tự đại, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong không khí tràn ngập kiềm chế mà khẩn trương khí tức, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người nín thở. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, từ bên trong chui ra hai người tới. Chính là bị Thanh Khâu Yêu Tôn kéo vào quá hư ảo cảnh Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền. Trên thân hai người dính đầy vết máu, quần áo cũng có chút tổn hại, nhất là Lữ Động Tân, trên đầu của hắn hoa dương khăn đã không thấy bóng dáng, tóc dài rối tung trên không trung, lộ ra có chút chật vật. Mặc dù như thế, trên người bọn họ vẫn như cũ tản ra cường đại uy áp, hơn nữa Lữ Động Tân trong tay thỉnh lình dẫn theo một viên to lớn hồ đầu. Cái kia hồ trên đầu thuần trắng da lông đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không biết tại Thái Hư trong ảo cảnh ba đại cường giả đã trải qua như thế nào ác chiến. Một Quế Anh nhìn thấy hai đại cường giả thoát khốn mà ra, còn chém giết Thanh Khâu Yêu Tôn, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tự lẩm bẩm, cảm ơn trời đất, đại tống khí vận chưa hết, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tô Nguyệt Nga cái kia nguyên bản tràn ngập sát ý ánh mắt khi nhìn đến Lữ Động Tân trong tay hồ đầu lúc, cũng có chút ngưng tụ, cứ việc nàng lúc này đã mất đi lý trí, nhưng vẫn bảo lưu lấy đối lực lượng cường đại bản năng hoảng sợ. Lữ Động Tân cấp tốc quét một vòng trong sân thế cục, phát hiện tà thần chưa giáng lâm, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, ta anh còn chưa hoàn toàn thành hình, thừa dịp hiện tại độc thủ. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây lanh khốc mà kiên quyết, lời còn chưa dứt, trong tay thuần dương thần kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như liên hoa nở rộ, đâm thẳng Tô Nguyệt Nga mi tâm. Trung Ly Quyền cũng không chần chờ, trong tay quạt ba tiêu bung đẩy, to lớn chân lực hóa thành hủy diệt tính phong bạo, lao thẳng tới Tô Nguyệt Nga mà đi. Hai đại đệ lục cảnh cường giả liên thủ, mục tiêu minh xác, không chút do dự hướng đã mất khống chế Tô Nguyệt Nga triển khai đòn công kích chí mạng. Tô Nguyệt Nga phát ra một tiếng chói tai rít lên, tám đầu tay chân điên của cơ, u minh chi lực của tới, muốn ngăn cản cái này cường đại thế công. Nhưng mà Trung Ly Quyền phát ra gió lốc giống như một đạo đạo công xiềng, vững vàng nắm chặt tại nàng mỗi một cái chỗ khớp nối, đưa nàng gắt gao giam cầm. Ngay một khắc này, trắng loá như liệt dương bàn kiếm quang bộc phát ở trước mặt nàng. Dương thần cường giả xuất thủ, đối sức mạnh khống chế đã đến rượu đến hào điên cảnh giới, toàn bộ khí tức bị trói buộc đến một điểm, không có chút nào lãng phí cùng tiết ra ngoài. Mọi người tại đây thậm chí không cảm giác được cái kia long trời lở đất một kiếm kinh khủng uy áp. Trong mắt bọn hắn chỉ thấy chói mắt quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài, sau đó tại trong đầu của bọn hắn minh khắc xuống cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Tình thế kịch biến lần nữa chấn kinh ở đây hết thảy mọi người. Lư chân đột nhiên đảo tẩu, làm cho cả chiến cuộc phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển hướng. Đây là pháp thuật gì? Khưu Vọng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lư chân biến thành hùng ứng bay vút lên trời, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thân là linh vu hắn tự nhiên biết cái kêu biến hóa chi pháp căn bản cũng không thuộc về linh tu năng lực, ngược lại càng giống là trong truyền thuyết thượng giới võ đạo thần minh mới có được thất thập nhị biến thần thông. Khưu Vọng hồi tưởng chính mình đang chọn lựa tế phẩm trước đó, đã từng đối Lư chân tiến hành qua thời gian dài quan sát cùng thăm dò, thậm chí tại Lý Thanh Vân trong mộng cảnh mượn nhờ linh chủng cùng hắn giao thủ qua. Khi đó, hắn mười phần khẳng định Lư chân chỉ là một cái đệ tam cảnh linh tu, mặc dù linh giác thiên phú cường đại, nhưng thực lực thường thường, không đáng giá nhắc tới. Như thế một cái bình thường tu giả, làm sao lại có được đến từ thượng giới pháp thuật thần thông, còn giấu giếm cho tới bây giờ? Chẳng lẽ hắn là lấy thủ đoạn đặc thù giấu kín ở nhân gian bán thần, hoặc là hắn là một vị nào đó linh giới đại nhân vật với người? Khi Vọng càng nghĩ càng cảm thấy chấn kinh cùng hoang mang. Nhưng mà, hắn không có thời gian nghĩ lại, dưới mắt tình thế không dung hắn có bất kỳ chần chờ. Truy! Khi Vọng hét lớn một tiếng, chợt hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy vội mà ra. Lúc này, Một Quế Anh đám người đã thân chịu trọng thương, lại thêm giữa sân còn có Tô Nguyệt Nga vị này đệ lục cảnh cường giả tỏa chấn, loại tình huống này, không ai có thể ngăn cản một vị trạng thái hoàn hảo đệ ngũ cảnh tu giả thoát đi chiến trường, cứ như vậy mà hắn đi xa. Tiêu Bát Lý cũng cấp tốc phản ứng kịp, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đối cái này thất bại trong gang tấc thất bại bất mãn hết sức. Nhưng hắn đã thấy rõ tình thế, biết Lư Chân Đảo Tẩu mang ý nghĩa thần hàng nghi thức đã tuyên cáo thất bại, nếu như tiếp tục lưu lại đại tống trên địa bàn, không cần đợi đến Lữ Động Tân trở về, Một Quế Anh bọn người trước hết sẽ không bỏ qua chính mình. Ta đến giúp ngươi truy hắn. Tiêu Bát Lý dậm chân một cái, thân thể ngửa về sau một cái, thân thể cấp tốc dung nhập bóng ma bên trong, hình thành một đạo nhỏ không thể biết hấp vụ, theo sát Khưu Vọng về sau bỏ chạy. Chu Thành Hy nhìn thấy hai vị đồng bạn trước sau rời đi, trong lòng hơi động một chút. Hắn hiểu được, Khưu Vọng cùng Tiêu Bát Lý trên danh nghĩa là đuổi theo Lư Chân, trên thực tế thì là mượn cơ hội này hốt hoảng chạy trốn. Đã thần hàng kế hoạch đã triệt để thất bại, lại ở chỗ này dây dưa tiếp sẽ chỉ tự tìm đường chết. Thế là, hắn nháy nháy mắt, thân thể bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo lóe quỷ hỏa u linh, hướng phía một phương hướng khác gào thét mà đi. Một Quế Anh nhìn xem địch nhân một cái tiếp một cái trốn chạy, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tình cảm. Từ quyết định lấy cái chết đền nợ nước, đến chiến cuộc kinh thiên nghịch chuyển, hết thời chỉ trong nháy mắt, nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không có thời gian đi suy đoán Lư Chân bỗng nhiên trọng đoạt tự do ý chí nguyên nhân, càng không pháp đi phân tâm đuổi theo Khưu Vọng bọn người, bởi vì trước mắt càng thêm cấp bách nguy hiểm chưa giải trừ. Theo đến từ thượng giới tà thần chi lực bị đoạt tuyệt, trong sân Tô Nguyệt Nga bắt đầu xuất hiện rõ ràng dấu hiệu mất khống chế. Thân thể của nàng phát sinh đáng sợ biến hóa. Dưới xương sườn cùng bên hông quần áo bành trướng, từng cái béo thịt chạm nhô lên không ngừng núc đích, phản phất có vật sống ở trong đó dãy rủa. Đột nhiên, những này đéo thịt xoát phá bỡ, từ bên trong mọc ra bốn đầu đỏ rực cánh tay. Cánh tay kia bên trên không có làn da, lộ ra đống máu cơ bắp cùng mạch lạc, mạch máu phồng lên, tản mát ra quỷ dị quang mang, tràn đầy khí tức tử vong. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Nga nguyên bản nứt đến bên thai huyết buồn đại khẩu trùng, từng viên lít nha lít nhít răng cấp tốc dài ra, lộ ra sắc bén sáng như tuyết, nguyên bản xinh đẹp tuyệt luân dung mạo trong nháy mắt trở nên vặn vẹo xấu xí, như cùng đi từ địa phủ vô thường ác quỷ, mặt xanh nhanh vàng, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, thân thể của nàng bắt đầu lấy một loại không phải người tư thái biến hóa, thân thể ngửa về đằng sau đi, tám đầu tay chân chống đỡ trên mặt đất, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Đầu của nàng theo cổ, lấy quỷ dị góc độ chuyển 180 độ, cao cao nổi lên phần bụng đỉnh ở phía trên, cả người biến thành một cái như là nhân diện chi chu bàn tám đầu chân quái vật, hung tợn nhìn chằm chằm đám người, hai mắt bên trong oán độc cùng sát ý như thực chất bàn tuôn ra. Một Quế Anh nhìn lấy quái vật trước mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Nguyệt Nga mất khống chế trạng thái làm cho người hoảng sợ, với tư cách đệ lục cảnh vô thường một khi nàng bất chấp hậu quả toàn lực xuất thủ, chỗ bộc phát ra lực lượng khổng lồ đủ để di sơn đảo hải, cũng không phải dưới mắt những người này có khả năng chính diện chống cự. Càng làm cho người ta lo lắng là, nếu như nàng dưới loại trạng thái này dẫn bạo tự thân, như vậy đừng nói Biện Lương Thành, phương viên mấy trăm dặm đều đem bị san thành bình địa, đến trăm vạn mà tính sinh linh sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mặc dù như thế, Một Quế Anh trong lòng minh bạch, so sánh tà thần hàng thế mang tới tai nạn, Tô Nguyệt Nga uy hiếp ít nhất là có thể khống chế. Thậm chí nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như Tô Nguyệt Nga xuất hiện bất kỳ sụp đổ dấu hiệu nổi điên, nàng liền sẽ không chút do dự xông đi lên, ôm lấy đối phương, trực tiếp đem nó mang rời khỏi chiến trường, giáng lâm đến cái nào đó ít hai lui tới trong núi lớn, cùng với nàng đồng quy vu tận. Mọi người cẩn thận, ta anh dự mẹ đã mất khống chế. Trương Thủ Chân trong tay phất trần bay xuống, trầm giọng nhắc nhở đám người, đồng thời trên người hắn bắt đầu lấp lóe lôi quang, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vị này Long Hổ Sơn cao đồ vừa tự bạo phi kiếm, một thân tu vi đã đi non nửa, chỉ còn lại có thiên sư phủ bí truyền ngũ lôi hành quyết bản thân, đối mặt Tô Nguyệt Nga cho thấy lực lượng kinh khủng, coi như hắn lại cuồng vọng tự đại, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong không khí tràn ngập kiềm chế mà khẩn trương khí tức, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người nín thở. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, từ bên trong chui ra hai người tới. Chính là bị Thanh Khâu Yêu Tôn kéo vào quá hư ảo cảnh Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền. Trên thân hai người dính đầy vết máu, quần áo cũng có chút tổn hại, nhất là Lữ Động Tân, trên đầu của hắn hoa dương khăn đã không thấy bóng dáng, tóc dài rối tung trên không trung, lộ ra có chút chật vật. Mặc dù như thế, trên người bọn họ vẫn như cũ tản ra cường đại uy áp, hơn nữa Lữ Động Tân trong tay thỉnh lình dẫn theo một viên to lớn hồ đầu. Cái kia hồ trên đầu thuần trắng da lông đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không biết tại Thái Hư trong ảo cảnh ba đại cường giả đã trải qua như thế nào ác chiến. Một Quế Anh nhìn thấy hai đại cường giả thoát khốn mà ra, còn chém giết Thanh Khâu Yêu Tôn, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tự lẩm bẩm, cảm ơn trời đất, đại tống khí vận chưa hết, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tô Nguyệt Nga cái kia nguyên bản tràn ngập sát ý ánh mắt khi nhìn đến Lữ Động Tân trong tay hồ đầu lúc, cũng có chút ngưng tụ, cứ việc nàng lúc này đã mất đi lý trí, nhưng vẫn bảo lưu lấy đối lực lượng cường đại bản năng hoảng sợ. Lữ Động Tân cấp tốc quét một vòng trong sân thế cục, phát hiện tà thần chưa giáng lâm, mừng rỡ trong lòng, đội bằng nói, tà anh còn chưa hoàn toàn thành hình, thừa dịp hiện tại độc thủ. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây lanh khốc mà kiên quyết, lời còn chưa dứt, trong tay thuần dương thần kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như liên hoa nở rộ, đâm thẳng Tô Nguyệt Nga mi tâm. Trung Ly Quyền cũng không chần chờ, trong tay quạt ba tiêu vung dậy, to lớn chân lực hóa thành hủy diệt tính phong bạo, lao thẳng tới Tô Nguyệt Nga mà đi. Hai đại đệ lục cảnh cường giả liên thủ, mục tiêu minh xác, không chút do dự hướng đã mất khống chế Tô Nguyệt Nga triển khai đòn công kích chí mạng. Tô Nguyệt Nga phát ra một tiếng chói tai rít lên, tám đầu tay chân điên cuồng gờ, u minh chi lực của tới, muốn ngăn cản cái này cường đại thế công. Nhưng mà, Trung Ly Quyền phát ra gió lốc giống như một đạo đạo công xiềng, vững vàng nắm chặt tại nàng mỗi một cái chỗ khớp nối, đưa nàng gắt gao giam cầm. Ngay một khắc này, trắng lóa như liệt dương bàn kiếm quang bộc phát ở trước mặt nàng. Dương thần cường giả xuất thủ, đối sức mạnh khống chế đã đến rượu đến hào điên cảnh giới, toàn bộ khí tức bị trói buộc đến một điểm, không có chút nào lãng phí cùng tiết ra ngoài, mọi người tại đây thậm chí không cảm giác được cái kia long trời lở đất một kiếm kinh khủng uy áp. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy chói mắt quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài, sau đó tại trong đầu của bọn hắn minh khắc xuống cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Adverter, như tựa đề, hải sẽ mèn u minh chi lực hình thành màu đen bình chướng như là trang giấy bình thường, bị không chút lưu tình phá tan thành từng mảnh. Tô Nguyệt Nga thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, phản phất bị vô số chuôi mũi tên đồng thời đâm xuyên, từ trong cơ thể nàng phóng xạ ra vô số cơ sáng, trong khoảnh khắc tan rã thân thể của nàng. Tô Nguyệt Nga trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ tại sinh mệnh sắp kết thúc một sát na kia tan rã hầu như không còn, thay vào đó là một vòng bình tĩnh cùng an bình, tựa như là một cái trải qua lặn lội đường xa sau lữ nhân rốt cục đạt tới mục đích, tại mọi mệnh bên trong tràn đầy thỏa mãn. Ta, hải tử. Thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, tràn ngập phức tạp cảm xúc, cuối cùng tại liệt nhật bản trong kiếm quang biến thành hư vô. Lâu dài yên tĩnh về sau, đám người cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, một lần nữa đem ánh mắt tập trung trình diện chung. Chỉ thấy Tô Nguyệt Nga nguyên lai đứng yên địa phương chỉ còn lại có một mảnh nhỏ cháy đen mặt đất, phía trên nằm lấy một cái rún gió hài nhi, trên bụng vẫn kết nối lấy một đoạn nhuốm máu của rốn. Tại hài nhi bên người, lặng lặng đặt một viên kim giản, phía trên vẫn như cũ tản ra kim quang nhàn nhạt. Hài nhi không hào phóng không ngừng loạn đảo, nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng khóc, càng làm cho người ta bất an là. Hắn hai cái đen nhánh căng tròn con mắt đã mở ra, phản phất tại đánh giá cái thế giới xa lạ này, trong ánh mắt lại mang theo như có điều suy nghĩ thân sắc. Lữ Động Tân đứng tại Hải Nhi bên người, trường kiếm chỉ xéo lấy, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Không muốn. Trong đám người đã có người nhìn không được, vô ý thức phát ra thét lên. Nhưng chỉ thấy Lữ Động Tân thuần dương thần kiếm chỉ là nhẹ nhàng đâm rách Hải Nhi trên bờ vai làn da, nhanh như thiểm điện bản vẽ xuống một cái cổ pháp phù văn. Sau một khắc, Hải Nhi trên da lóe lên một trận quang mang nhàn nhạt, phù văn cấp tốc gần vào trong cơ thể của hắn. Lữ Động Tân lúc này mới thở thật dài một cái nói, đứa nhỏ này có thể tại dưới kiếm của ta còn sống, chỉ sợ không phải bán thần không cách nào giết chết, ngày sau cũng không thông báo tại nhân gian giới xông ra dạng gì tai họa. Trung Ly Quyền đứng ở bên cạnh hắn, quan sát một lát sau, chậm rãi gật đầu nói, đứa nhỏ này trên thân mặc dù cố linh giới chi lực, cùng người thường có khác biệt lớn, nhưng cũng không có bị tà thần chiếm cứ thân thể, vẫn như cũng chỉ là cái thuần khiết vô tội hài nhi mà thôi. Nói xong, hắn khom lưng đi xuống, đưa tay ôm lấy anh Hải, tính cả kim giản giao cho một quế anh trong tay nói ra, đứa nhỏ này lai lịch bất phàm, vừa chính vừa tà, chúng ta cũng không thể nào đoán trước đến hắn tương lai vận mệnh. Có lẽ hắn sau này có thể là cái thai hoàng ẩm, nhưng chỉ cần dốc lòng dạy bảo, chưa hẳn không thể tạo phúc nhân gian. Lữ đạo hưu ở trên người hắn lưu lại một đạo phù văn, có thể ẩn trốn hắn tà thần khí tức, tránh cho bị hưu tâm người dẫn dụ lợi dụng. Ngươi có thể vì hắn tìm một người tốt, sau đó mai danh nhận tích, thích đáng an trí. Một quế anh nhẹ khẽ bước bước Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, tràn ngập từ ái nói ra, đã đứa nhỏ này không phải tà thần chuyển thế, cái kia chính là vô tội, mời đạo trưởng yên tâm, vạn bối nhất định vì hắn tìm người thích hợp nhà nuôi dưỡng. Lời này vừa nói ra, cái kia Hải Nhi lại phảng phất tâm hữu linh tê bản, cười khanh khách đứng lên. Đại chiến kết thúc sau 3 ngày, Ly Sơn, một quế anh cô độc đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới. Mặt mũi của nàng có chút tiểu thụy, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ tại chờ cái gì. Không bao lâu, xa xa không trung xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, sau đó cực nhanh biến lớn, đúng là một cái hùng ưng, mấy hơi thở đã đến trước mặt. Uy Vũ hùng ưng vô cánh, rơi xuống một quế anh bên người một tảng đá lớn bên trên, thân thể lắc một cái, biến thành một cái vóc người cao, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, cũng huyễn hóa ra một thân trường sam màu xanh. Một quế anh nhìn thấy thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi là Lư Chân, vẫn là Lý Thanh Vân? Thanh niên hắc bạch phân minh trong con ngươi phóng xạ ra cựu hận qua mang, ngậm miệng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, ta là Lý Thanh Vân, Lư Tứ Ca đã chết, nhưng hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạnh lùng gió núi thổi qua, đem hắn lạnh buốt lời nói nổi bật lên càng âm hàn. Một quế anh nhẹ gật đầu, ta hội phát động sức mạnh đi tìm mấy tên hung thủ kia, bọn hắn sẽ không tiêu dao quá lâu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngày đó tại Tô Nguyệt Nga bên người, tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, giải thích nói, tại cuối cùng một khắc, ta trùng hợp biết Lư Tứ Ca bí mật, hắn bị khiêu vọng tính toán, thủ tà thần mê hoặc, tại thể nội xuất hiện một cái khác người nằm đúng cách, dẫn đạo hắn từng bước một xa đoạn, cuối cùng thay thế ý chí của hắn, nghĩ phải hoàn thành cuối cùng hiến tế, thành tựu thần hàng. Tại biết đây hết thể không có cách nào vãn hồi về sau, ta chỉ có thể xuất thủ, lấy bí ẩn thủ đoạn đoạt đi hắn mệnh cách, tại thế giới thần bí trung triệt để thay thế hắn, sau đó thoát ly chiến trường. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính tan rã thần hàng nghi thức. Một quế anh mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi có cướp đoạt người khác mệnh cách thần thông? Ngươi tột cùng là lai lịch gì? Còn có, ngươi đoạt đi Lư Chân mệnh cách, hậu quả chẳng lẽ không phải tiếp nhận vận mệnh của hắn, thay thế hắn hoàn thành hiến tế nghi thức à? Lý Thanh Vân nhìn một chút một quế anh, nhàn nhạt nói, đại soái, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Một quế anh nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi nói đúng, ta không nên hỏi. Như vậy ngươi lưu tin cho ta ở đây gặp mặt, tột cùng cần làm chuyện gì? Lý Thanh Vân nói ra, ta sẽ rời đi Biện Lương thành một hồi, hy vọng mục đại soái có thể thay ta trông nom Khai Phong phủ bằng hữu cùng trưởng nhạc bang các huynh đệ. Một quế anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi không trở về Khai Phong phủ rồi sao? Lý Thanh Vân lắc đầu, ta có một ít khẩn cấp việc tư cần phải xử lý, nhất định phải đi ra bên ngoài đi một chuyến. Hơn nữa ta đắc tội Triệu Đức Chiêu, sớm tôi muốn bị hắn truy sát, vừa vặn mượn cơ hội này, nhường hắn cho là ta chết trên lôi đài, tốt đến cái ve sầu thoát xác. Không tu luyện tới đủ để đối kháng hắn trình độ, ta sẽ không tùy tiện hiện thân. Nghe lời này, một quế anh càng thêm ngạc nhiên, Triệu Đức Chiêu, ngươi nói là đã chết mấy chục năm võ công quận vương Triệu Đức Chiêu a? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, không sai, hắn vẫn luôn không có chết, hơn nữa còn tu luyện đến đệ lục cảnh, lại cùng không ít bí ẩn thế lực cấu kết với nhau, chắc hẳn mưu đồ cực lớn. Đây cũng là ta tìm đến đại soái ngươi cái nguyên nhân thứ hai, hy vọng ngươi có thể sớm bố cục, có đề phòng. Nhưng không nên khinh cử vọng động, thế lực sau lưng hắn tương đối lợi hại, không cẩn thận liền sẽ nhóm lửa thân trên. Biết cái này bạo tạc tính chất tin tức, một quế anh khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nàng phát hiện mình đã càng xem không hiểu thanh niên trước mắt. Nhớ được bản thân trước đây không lâu lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, Lý Thanh Vân vẫn là cái vừa tiếp xúc thế giới thần bí, tu vi kiến thức đều mười phần chưa đủ tiểu hòa tử, nhưng mà thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả chân chính, thật khiến cho người ta cảm khái. Chỉ nghe Lý Thanh Vân còn nói thêm, đại soái, ta còn có chuyện thứ ba. Xin ngươi đem thao thiết cùng hỗn độn hai cái kim giản giao cho ta đảm bảo, tăng thêm trong tay của ta cùng kỳ ta rất nhanh liền có thể định vị đến cuối cùng một viên kim giản hạ lạc, tập hợp đủ 4 cái kim giản, chúng ta liền có thể cởi ra Ly Sơn bên trong ẩn tàng bí mật, đi nghị cách cứu viện tôn sư Ly Sơn lắm mẫu. Một quế anh nghe vậy, từ trong ngực móc ra sớm liền chuẩn bị xong hai cái vàng nóng kim giản, đưa cho Lý Thanh Vân nói, đã như vậy, ngươi muốn khá bảo trọng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đa tạ đại soái, chúng ta một năm về sau gặp lại. Nói xong, hắn hướng phía dưới vách núi thả người nhảy lên, lần nữa hóa vì một con hùng ứng, hướng phía nơi xa bay đi, không bao lâu liền biến mất ở một quế anh trong tầm mắt. Đạp Thái Hư lấy vô hình này, Lăng Thiên mà vô tung. Quyển thứ nhất xong, tấu chương xong, U Minh chi lực hình thành màu đen bình chướng như là trang giấy bình thường, bị không chút lưu tình phá tan thành từng mảnh. Tô Nguyệt Nga thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, phản phất bị vô số chôi mũi tên đồng thời đâm xuyên, từ trong cơ thể nàng phóng xạ ra vô số cột sáng, trong khoảnh khắc tan rã thân thể của nàng. Tô Nguyệt Nga trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ tại sinh mệnh sắp kết thúc một sát na kia tan rã hầu như không còn, thay vào đó là một vòng bình tĩnh cùng an bình, tựa như là một cái trải qua lặn lội đường xa sau lữ nhân rốt cục đạt tới mục đích, tại mọi mệt bên trong tràn đầy thỏa mãn. Ta, hải tử. Thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, tràn ngập phức tạp cảm xúc, cuối cùng tại liệt nhật bản trong kiếm quang biến thành hư vô. Lâu dài yên tĩnh về sau, đám người cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, một lần nữa đem ánh mắt tập trung trình diện chung. Chỉ thấy Tô Nguyệt Nga nguyên lai đứng yên địa phương chỉ còn lại có một mảnh nhỏ cháy đen mặt đất, phía trên nằm lấy một cái rún gió hài nhi, trên bụng vẫn kết nối lấy một đoạn nhuốm máu của rốn. Tại hài nhi bên người, lặng lặng đặt một viên kim giản, phía trên vẫn như cũ tản ra kim quang nhàn nhạt. Hài nhi không hào phóng không ngừng loạn đảo, nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng khóc. Càng làm cho người ta bất an là, hắn hai cái đen nhánh căng tròn con mắt đã mở ra, phản phất tại đánh giá cái thế giới xa lạ này, trong ánh mắt lại mang theo như có điều suy nghĩ thân sắc. Lữ Động Tân đứng tại Hải Nhi bên người, trường kiếm chỉ xéo lấy, ánh mắt lạnh lùng, đông nhiên hướng phía dưới đâm tới. Không muốn. Trong đám người đã có người nhìn không được, vô ý thức phát ra thét lên. Nhưng chỉ thấy Lữ Động Tân thuần dương thần kiếm chỉ là nhẹ nhàng đâm rách Hải Nhi trên bờ vai làn da, nhanh như thiểm điện bản vẽ xuống một cái cổ phát phù văn. Sau một khắc, Hải Nhi trên da lóe lên một trận quang mang nhàn nhạt, phù văn cấp tốc gần vào trong cơ thể của hắn. Lữ Động Tân lúc này mới thở thật dài một cái nói, đứa nhỏ này có thể tại dưới kiếm của ta còn sống, chỉ sợ không phải bán thần không cách nào giết chết, ngày sau cũng không thông báo tại nhân gian giới xông ra dạng gì tai họa. Trung Ly Quyền đứng ở bên cạnh hắn, quan sát một lát sau, chậm rãi gật đầu nói, đứa nhỏ này trên thân mặc dù cố linh giới chi lực, cùng người thường có khác biệt lớn, nhưng cũng không có bị tà thần chiếm cứ thân thể, vẫn như cũng chỉ là cái thuần khiết vô tội hài nhi mà thôi. Nói xong, hắn khom lưng đi xuống, đưa tay ôm lấy anh Hải, tính cả kim giản giao cho một quế anh trong tay nói ra, đứa nhỏ này lai lịch bất phàm, vừa chính vừa tà, chúng ta cũng không thể nào đoán trước đến hắn tương lai vận mệnh. Có lẽ hắn sau này có thể là cái thai hoàng ẩm, nhưng chỉ cần dốc lòng dạy bảo, chưa hẳn không thể tạo phúc nhân gian. Lữ đạo hưu ở trên người hắn lưu lại một đạo phù văn, có thể ẩn trốn hắn tà thần khí tức, tránh cho bị hưu tâm người dẫn dụ lợi dụng. Ngươi có thể vì hắn tìm một người tốt, sau đó mai danh nhận tích, thích đáng an trí. Một quế anh nhẹ khẽ bước bước Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, tràn ngập từ ái nói ra, đã đứa nhỏ này không phải tà thần chuyển thế, cái kia chính là vô tội, mời đạo trưởng yên tâm, vạn bối nhất định vì hắn tìm người thích hợp nhà nuôi dưỡng. Lời này vừa nói ra, cái kia Hải Nhi lại phảng phất tâm hữu linh tê bản, cười khanh khách đứng lên. Đại chiến kết thúc sau 3 ngày. Ly Sơn. Một quế anh cô độc đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới. Mặt mũi của nàng có chút tiểu tụy, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ tại chờ cái gì. Không bao lâu, xa xa không trung xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, sau đó cực nhanh biến lớn, đúng là một cái hùng ứng, mấy hơi thở đã đến trước mặt. Uy Vũ hùng ứng vỗ cánh, rơi xuống một quế anh bên người một tảng đá lớn bên trên, thân thể lắc một cái, biến thành một cái vóc người cao, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, cũng huyễn hóa ra một thân trường sam màu xanh. Một quế anh nhìn thấy thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi là Lư Chân, vẫn là Lý Thanh Vân? Thanh niên hắc bạch phân minh trong con ngươi phóng xạ ra cựu hận quan mang, ngậm miệng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, ta là Lý Thanh Vân, Lư Tứ Ca đã chết, nhưng hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạnh lùng gió núi thổi qua, đem hắn lạnh buốt lời nói nổi bật lên càng âm hàn. Một quế anh nhẹ gật đầu, ta hội phát động sức mạnh đi tìm mấy tên hung thủ kia, bọn hắn sẽ không tiêu dao quá lâu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngày đó tại Tô Nguyệt Nga bên người, tụt cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, giải thích nói, tại cuối cùng một khắc, ta trùng hợp biết Lư Tứ Ca bí mật, hắn bị khiêu vọng tính toán, thủ tà thần mê hoặc, tại thể nội xuất hiện một cái khác người nằm đúng cách, dẫn đạo hắn từng bước một sa đoạn, cuối cùng thay thế ý chí của hắn, nghĩ phải hoàn thành cuối cùng như thế, thành tựu thần hạng. Tại biết đây hết thể không có cách nào vãn hồi về sau, ta chỉ có thể xuất thủ, lấy bí ẩn thủ đoạn đoạt đi hắn mệnh cách, tại thế giới thần bí trung triệt để thay thế hắn, sau đó thoát ly chiến trường. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính tan rã thần hạng nghi thức. Một quế anh mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi có cướp đoạt người khác mệnh cách thần thông, ngươi tột cùng là lai lịch gì? Còn có, ngươi đoạt đi Lư Chân mệnh cách, hậu quả chẳng lẽ không phải tiếp nhận vận mệnh của hắn, thay thế hắn hoàn thành hiến tế nghi thức à? Lý Thanh Vân nhìn một chút một quế anh, nhàn nhạt nói, đại soái, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Một quế anh nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi nói đúng, ta không nên hỏi. Như vậy ngươi lưu tin cho ta ở đây gặp mặt, tột cùng cần làm chuyện gì? Lý Thanh Vân nói ra, ta sẽ rời đi Biện Lương thành một hồi, hy vọng mục đại soái có thể thay ta trông nom khai phong phủ bằng hữu cùng trưởng nhạc bang các huynh đệ. Một quế anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi không trở về khai phong phủ rồi sao? Lý Thanh Vân lắc đầu, ta có một ít khẩn cấp việc tư cần phải xử lý, nhất định phải đi ra bên ngoài đi một chuyến. Hơn nữa ta đắc tội Triệu Đức Chiêu, sớm tôi muốn bị hắn truy sát, vừa vặn mượn cơ hội này, nhường hắn cho là ta chết trên lôi đài, tốt đến cái ve sầu thoát xác. Không tu luyện tới đủ để đối kháng hắn trình độ, ta sẽ không tùy tiện hiện thân. Nghe lời này, một quế anh càng thêm ngạc nhiên, Triệu Đức Chiêu, ngươi nói là đã chết mấy chục năm võ công quận vương Triệu Đức Chiêu a? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, không sai, hắn vẫn luôn không có chết, hơn nữa còn tu luyện đến đệ lục cảnh, lại cùng không ít bí ẩn thế lực cấu kết với nhau, chắc hẳn mưu đồ cực lớn. Đây cũng là ta tìm đến đại soái ngươi cái nguyên nhân thứ hai, hy vọng ngươi có thể sớm bố cục, có đề phòng. Nhưng không nên khinh cử vọng động, thế lực sau lưng hắn tương đối lợi hại, không cẩn thận liền sẽ nhóm lửa thân trên. Biết cái này bạo tạc tính chất tin tức, Mục Quế Anh khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nàng phát hiện mình đã càng xem không hiểu thanh niên trước mắt. Nhớ được bản thân trước đây không lâu lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, Lý Thanh Vân vẫn là cái vừa tiếp xúc thế giới thần bí, tu vi kiến thức đều mười phần chưa đủ tiểu hòa tử, nhưng mà thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả chân chính, thật khiến cho người ta cảm khái. Chỉ nghe Lý Thanh Vân còn nói thêm, đại soái, ta còn có chuyện thứ ba. Xin ngươi đem thao thiết cùng hỗn độn hai cái kim giản giao cho ta đảm bảo, tăng thêm trong tay của ta cùng kỳ ta rất nhanh liền có thể định vị đến cuối cùng một viên kim giản hạ lạc, tập hợp đủ bốn cái kim giản, chúng ta liền có thể cởi ra Ly Sơn bên trong ẩn tàng bí mật, đi nghị cách cứu viện tôn sư Ly Sơn lắm mẫu. Một Quế Anh nghe vậy, từ trong ngực móc ra sớm liền chuẩn bị xong hai cái vàng nóng kim giản, đưa cho Lý Thanh Vân nói, đã như vậy, ngươi muốn khá bảo trọng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đa tạ đại soái, chúng ta một năm về sau gặp lại. Nói xong, hắn hướng phía dưới vách núi thả người nhảy lên, lần nữa hóa vì một con hùng hướng phía nơi xa bay đi, không bao lâu liền biến mất ở một Quế Anh trong tầm mắt. Đạp Thái Hư lấy vô hình này, lăng thiên mà vô tung. Quyển thứ nhất xong, tấu chương xong, chương 155. Tham Lam Đại Tống cảnh nội, Tín Châu Quý Khê huyện. Nơi này thanh sơn như lông mày, liên miên địa thúy, giang hà ở trong núi vô lượng, sóng biết dập dờn, gió nhẹ thổi qua lúc, trên mặt nước nổi lên từng tầng nhỏ vụn vỡ sóng, chiếu đến trời xanh mây trắng, huyện như trong gương tiên cảnh. Giữa rừng núi, kỳ hoa tranh niên khoe sắc, năm màu rực rỡ đóa hoa dưới ánh mặt trời nở rộ, tựa như cẩm tú trải ra tại đồng cỏ xanh lá bên trong. Non liễu rủ xuống kia, theo gió nhẹ phẩy đại địa, múa ra một mảnh sinh cơ dạt dào ngày mùa hè tình hoài. Chim hót thanh thúy, phản phất vì cái này cảnh đẹp làm vui, tăng thêm một tia khoan thai bật bị. Quý Khê huyện thành ao không lớn, tường ngoài cũ kỹ, sớm trong năm tháng pha tạp. Thành bắc một đầu bàn đá xanh lát thành cuối ngõ hẻm, thúy trúc thấp thoáng, tọa lạc lấy một chỗ y quán, trước cửa treo một khối cổ phát tấm biển, thượng thư nhân tâm đường ba cái thiếp vàng chữ lớn, bút lực mạnh mẽ, đoan trang trang nhã. Y quán cổng lâu dài tung bay nhàn nhạt mùi thuốc, lệnh núi liền không dứt hành nhân không vào trong đó, liền có thể cảm thấy một cỗ yên tĩnh tường hòa khí tức. Y quán bên trong, bày biện đơn giản mà lịch sự tao nhã, trong đại sảnh rộng rãi ương trưng bày một trương thật dài tủ thuốc, trên đó chỉnh tề sắp hàng từng cái tiểu ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo bên trên đều dùng xinh đẹp chữ nhỏ ghi chú dược liệu danh xưng, cẩn thận tỉ mỉ. Giờ phút này, tại nhân tâm đường một góc, một tên tuổi trẻ y sư vừa hoàn thành bệnh án ghi chép, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người, sau đó chậm rãi đi tới cửa trên ghế bành tọa hạ hóng mát. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tại chói chang trong ngày mùa hè mang đến một chút hơi lạnh, mắt hắn híp lại, làm sơ nghỉ ngơi. Người đi đường qua lại trùng, không ít người nhìn thấy vị y sư này, nhao nhao chủ động hành lễ, hướng hắn biểu thị lấy lòng cảm kích. Cao thánh thủ, một cái phu nhân ôm trong ngực lành bệnh hải tử, mỉm cười đi lên phía trước, lần này tiểu nhi nhiễm tật, nếu không phải ngài diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ sống không qua tháng này, đứa nhỏ này đợi bốn đơn truyền, là nhà chúng ta mệnh căn tử, làm thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Cao y sư mỉm cười, đứng dậy hoàn lễ, ôn ngôn nói ra, phu nhân nói quá lời, hải tử có thể khôi phục cũng là phúc khí của hắn. Bất quá nhớ phải cho hắn đúng hạn phục dụng đi nhanh dưỡng binh hoàn nhiều bổ khí huyết. Vừa dứt lời, một cái nam nhân khác cũng tới trước một bước, kích động nói ra, còn có nhà ta nương tử sinh nhanh mắt, nhìn không thấy đồ vật, cũng là cao thánh thủ xuất thủ cứu rút, cho mấy quả đi nhanh dưỡng binh hoàn liền làm nàng lại thấy ánh mặt trời. Chỗ thần kỳ, có thể so với hoa đà tái thế, biện thước trọng sinh a. Mọi người xung quanh nghe nói lời ấy, cũng nhao nhao phụ họa, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Có bách tính ngưng đến từ nhà trong ruộng hiện hái trái cây, có đưa lên thủ công bệnh áo vải, riêng phần mình biểu đạt bọn hắn một mạc mà chân thành tha thiết lòng cảm kích. Đúng lúc này, một cái lao đầu mà trong tay nắm cái bao quần áo nhỏ, ba chân bốn cẳng chạy đến tuổi trẻ y sư trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói, cao thánh thủ ở trên, xin nhận tiểu lao nhân túi đầu. Nhi tử ta trong núi hái thuốc, không cẩn thận đạp dốc tảng đá té xuống vách núi, đưa tới thời điểm liền mạch đập đều đã ngừng thời gian nửa nén hương, toàn bộ nhờ ngài y thuật thần kỳ, quả thực là đem hắn từ Diêm Vương ra nơi đó kéo lại. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, tiểu lao nhân một nhà đều không sống nổi. Cao y sư thấy thế, tranh thủ thời gian đứng lên, túi người xuống đi nâng lao đầu nhi, đồng thời nhẹ nhàng nói, lao nhân ra mau mời lên, cứu người chính là thầy thuốc bản phận, ngài rất không cần phải như thế. Nói xong, hắn dùng sức đem lão nhân dìu lên, trong ánh mắt lộ ra lo lắng hỏi, lệnh lang gần nhất được chứ? Ta cho đi nhanh dưỡng binh hoàn còn tại ăn a, tuyệt đối không nên bởi vì thương lành liền ngừng dược, không phải vậy dễ dàng lưu lại mà bệnh. Dược không đủ, tùy thời đến ta chỗ này cầm. Lão đầu nhi cảm kích nói ra, đa tạ cao thánh thủ, lần trước ngài tặng dược còn không ăn xong đâu, luôn lấy không ngài đổ vật, thực sự băn khoăn. Đám người thấy tình cảnh này, trong lòng càng là đối với tuổi trẻ cao y sư tràn đầy kính ý, không đoạn giao miệng nói tán. Nhân tâm đường vốn là Quý Khê huyện thành bên trong một nhà không đáng chú ý tiểu tiệm thuốc, kinh doanh mấy chục năm, sinh ý từ đầu đến cuối không nóng không lạnh. Nhưng mà, từ khi thế hệ này chuyển nhân cao nhân an tiếp nhận đến nay, tình huống lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bằng vào tinh xảo y thuật, cao y sư tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm chăm sóc người bị thương, chữa khỏi vô số nghi nan tạp chứng, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, không gần như chỉ ở Quý Khê trong huyện, liền liền xung quanh thôn trấn cư dân cũng mộ danh mà tới. Cao nhân an không chỉ có y thuật chắc tuyệt, còn tự thân lên núi hái thuốc, nghiên cứu ra một loại tên là đi nhanh dưỡng binh hoàn đan dược. Thuốc này không chỉ có thể chữa khỏi trăm bệnh, còn có thể làm người bước đi như bay, thanh xuân tưởng chú. Phàm là dùng qua thuốc này người, đều đối nó thần kỳ hiệu quả trị liệu khen không dứt miệng. Càng làm cho người ta bội phục là, Cao Nhân An có này y thuật, nhưng xưa nay không che giấu lương tâm kiếm tiền, hắn luyện chế đan dược giá cả cực kỳ rẻ tiền, thậm chí gặp được gia cảnh khó khăn người bệnh, hắn sẽ còn miễn phí tặng dược, không lấy một xu. Dân gia, Cao y sư y thuật cùng nhân phẩm chuyển khắp 10 dặm tám hương, nhân tâm đường cũng bởi vậy lắc mình biến hóa, trở thành quý khê trong huyện một khối bảo địa, vô luận nam nữ già trẻ, nhà ai có bệnh hoạn, đều sẽ trước tiên tiến về nơi này cầu y hỏi dược. Mà Cao Nhân An y sư cũng nhảy lên thành quý khê trong huyện thụ nhất tôn sùng người, thậm chí nơi đó quan phụ mâu đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Dù sao, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể bảo chứng chính mình cả đời này đều không sinh bệnh đâu. Cao y sư cùng người đi trên đường nhóm hàn huyên một phen qua đi, liền mặt mỉm cười gọi qua bên người gã sai vặt, mở ra cái hòm thuốc, xuất ra một nắm lớn đi nhanh dưỡng linh hoàn miễn phí phái phát hạ đi. Đan dược một khi phân phát, đám người nhao nhao mừng rỡ không thôi, riêng phần mình nhận một hai quả, hài lòng cáo tử. Đợi sau khi mọi người tản đi, Cao Nhân An thu liệm ý cười, duỗi lưng một cái, phân phó đồ đệ cùng bọn sai vặt tại cửa ra vào nhìn xem, chính mình thì lùi trở về trong nội viện nghỉ ngơi. Cùng bên ngoài rộn rộn ràng ràng náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, nhân tâm đường nội viện lạnh tanh tịch liêu, mấy cây cái cổ siêu vẹo cây đứng ở trong viện, chuối lùi cảnh cây dương nhanh múa bước, làm cho người có dũng khí không hiểu cảm giác bất an. Cao Nhân An chậm rãi đi hướng một gian khóa lại sư phòng, móc ra chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa khóa, đẩy cửa vào. Trong phòng kia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm, bên trong càng không cái khác bày biện, chỉ có trung ương một ngụm chun đựng nước lặng lặng đứng lặng. Hắn đi thẳng tới vạc nước trước, song tay nắm chặt vạc cái nắp, hơi ngưng lại về sau, đột nhiên đem nó xốc lên. Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời khí tức tanh hôi đập vào mặt, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Chỉ thấy cao lớn trong chung nước, lít nha lít nhít bò đầy các loại độc trùng độc vật, con rết, bọ cạp, rắn độc tại trong vạc núp nhích lan lộn, phát ra tê tê trầm thấp tiếng vang. Mà tại những độc vật này ở giữa, còn kèm theo rất nhiều khối máu thịt bè bét thân thể tàn chi, bị độc trùng gặm nuốt đến không còn ra hình dạng, đã nhìn không ra cụ thể bộ vị. Cao Nhân An thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên trong chung nước kinh khủng cảnh tượng, chợt đưa tay đi vào, nhẹ nhàng khuấy động trong đó độc vật, những cái kia ngày bình thường hung ác không gì sánh được độc trùng, phảng phất cảm ứng được khí tức của hắn, nhao nhao tránh ra tới. Tay của hắn hướng phía dưới sơ soạn, tại bạc ngọn nguồn mềm hồ hồ, trắng nón nà lắng động vật trung mỏ một thanh, vương ra một khối lớn sền sệt đồ vật, giống như là đáy sông nước bùn, tản ra hôi thối, mặt ngoài còn kèm theo lấy một số không rõ mảnh vụn cùng độc trùng chứng trùng. Cao Nhân An không để ý chút nào đem cái này đống sền sệt vật nâng trong tay, lấy tay nhẹ nhàng xoa động. Theo động tác của hắn, những này tanh hôi dinh dính vật chất dần dần thành hình, biến thành từng hạt mượt mà dược hoàn, trong đó còn tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Làm xong đây hết thảy về sau, Cao Nhân An tùy ý xoa xoa tay, sau đó lấy ra một cái tinh xảo cái hòm thuốc, đem trong tay đi nhanh dưỡng linh hoàn chậm rãi để vào trong đó, trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt quan mang. Cao Nhân An vốn là người bình thường, dựa vào thừa kế nghiệp cha, duy trì lấy một nhà nửa chết nửa sống tiểu tiệm thuốc sinh ý, cuộc sống của hắn vốn có thể như vậy bình thường qua xuống dưới, nhưng mà vận mệnh lại tại nào đó nhất thời khắc đối với hắn đưa cho quả tặng. Một cái vô tình, Cao Nhân An trở thành một tên vu đạo tu giả, từ đây tiến nhập thế giới thần bí. Từ đó về sau, một cái rộng lớn thiên địa liền hướng hắn rộng mở, nhưng rất nhanh Cao Nhân An phát hiện mình tư chất còn thiếu rất nhiều, mặc dù nhập đạo, lại bởi vì nội tình không đủ, từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm. Bất luận hắn như thế nào chăm chỉ cố gắng, hao tổn tâm cơ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại tại vu đạo đệ nhị cảnh, dược sư. Tầng này cảnh giới mặc dù nhường hắn tại y thuật bên trên có bước tiến dài, nhưng đối với lực lượng chân chính, vẫn như cũ theo không kịp. Mấy năm trước, Cao Nhân An ngoài ý muốn đạt được một cọc cơ duyên, từ đó liền trăm phương ngàn kế kinh doanh mấy năm, lấy chữa bệnh làm tên, bốn phía phân phát từ tự luyện chế đi nhanh dưỡng linh hoàn đem ẩn chứa trong đó luyện hồn cổ dung nhập toàn huyện bách tính thể nội. Bây giờ kế hoạch đã chuẩn bị kết thúc, bước kế tiếp mới là thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ cần chờ đợi lương thần cấp nhật, phát động huyết tế, đem những này phục qua dược hoàn người với tư cách tế phẩm, lấy huyết nhục của bọn hắn cùng hồn phách làm dẫn, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng cường đại bí dược, trợ chính mình nhất cử đột phá nạp oan, tấn thăng vu đạo đệ tam cảnh, vu sư. Quý Khê huyện vị trí Tín Châu, cách đạo môn thánh địa Long Hồ Sơn không xa. Vì để tránh cho gây nên đạo môn cao thủ hoài nghi, những năm gần đây, Cao Nhân An một mực chú ý cẩn thận, hết sức giao hảo toàn huyện bách tính, thậm chí đã lấy vợ sinh con, bày làm ra một bộ muốn vì con cháu tích đức làm việc thiện dáng vẻ, e sợ cho lộ ra nửa điểm sơ hở. Nhưng mà, tại hắn ở sâu trong nội tâm sớm đã làm ra quyết đoán, vì thành tựu đại đạo, lần này hiến tế cũng không thể bỏ qua vợ con. Hắn biết rõ, là một cái căn cơ có hạn người bình thường, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không từ thủ đoạn, tiến bộ dũng mãnh. Lần này đại sự sắp thành, đợi thêm mấy ngày chính là ngày tốt giờ lành, đến lúc đó ta chẳng những có thể tấn thăng đệ tam cảnh, còn có thể mượn bí dược gột rửa linh thể, tăng tiến thiên phú, ngày sau tiếp tục tấn giai tế sư thậm chí đệ ngũ cảnh chú sư cũng không phải là vọng tưởng. Mấy ngày nay nhất định phải phá lệ cẩn thận, các không thể chỉ vì cái trước mắt dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cao Nhân An nói một mình, trong ánh mắt lóe ra dã tâm cùng quyết tuyệt quan mang. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có một cái tay lạnh như băng trưởng nhẹ nhàng khắc ở trên lưng, hàn ý xâm nhập cốt tủy, toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể của mình tựa hồ có thứ gì trọng yếu bị cái kia cái tay vô hình trưởng cướp đi. Cao Nhân An cảm thấy toàn thân huyết dịch phảng phất đông kết bình thường, đột nhiên quay đầu, muốn nhìn rõ đánh lén mình người, lại phát hiện sau lưng không có vật gì, chỉ có yên tĩnh như chết. Nhưng vừa mới cái kia chuẩn bị người cướp đoạt cảm giác lại như giỏi trong xương, vung đi không được, tuyệt không phải là của mình ảo giác. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận dùng mình, có người đánh lén. Nhớ tới ở đây, Cao Nhân An vội vàng khóa lên cửa phòng, một đường tiểu chạy tới chính đường, chỉ thấy hết thảy như cũ, đồ đệ bọn sai vật đều tại riêng phần mình bận rộn, cũng không có cái gì rõ ràng dị thường phát sinh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi tại cửa ra vào, phát hiện một vị thân hình cao lớn huyền trang nam tử đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Cao Nhân An nhìn một chút hắn, chợt cảm thấy đột ngột cùng cái gì, bản năng muốn tiến lên chất vấn, nhưng vừa hé miệng, đột nhiên có dũng khí không hiểu do dự. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có chỗ nào thật không thích hợp. Thế là hắn đè xuống trong lòng bất an, đem ánh mắt từ huyền trang nam tử trên thân rời, tiếp tục bốn phía tìm kiếm cái khác chỗ khả nghi. Lúc này, lại có mấy cái bách tính dẫn theo bao lớn bao nhỏ tạ lễ trước tới bái phòng, ánh mắt của bọn hắn tại nhân tâm đường bên trong quét nhìn một vòng, liền thẳng đến huyền trang nam nhân, không nói lời gì đem lễ vật nhét vào trên tay hắn, sau đó túi đầu liền bái, luôn miệng nói tạ. Huyền trang nam nhân mỉm cười, không khách khí chút nào đem lễ vật nhận lấy, một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ. Cao Nhân giàn xếp lúc giận tí mặt, vừa muốn tiến lên răn dạy cái này bao biện làm thay ra hỏa, chợt nhướng mày, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tự trách lắc đầu nói, thật là, đại sự đang ở trước mắt, hẳn là chú ý cẩn thận mới đúng, tại sao muốn đi quản người khác nhàn sự. Cứ như vậy, hắn tiếp tục đứng ở một bên, giống người đứng xem một dạng, nhìn xem người trên đường phố người tới hướng. Tiếp đó, nhân tâm trong đường càng ngày càng nhiều người tràn vào, có xem bệnh, xin thuốc, nói lời cảm tạ. Đám người nối liền không dứt, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người không nhìn Cao Nhân An, chỉ vây tại cái kia huyền trang bên người nam tử, coi hắn là thành chủ nhân nơi này. Nhìn thấy một màn này, Cao Nhân An sợ hãi kinh hãi. Rõ ràng hắn mới là hưởng dự toàn huyện thiên tài thánh thủ, nhưng bây giờ vì sao tất cả mọi người đem cái kia không hiểu thấu huyền trang nam nhân trở thành chính mình? Rõ ràng hai người từ bề ngoài đến khí chất hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự nào, làm sao có thể nhận lầm? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Nhân An sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện, liền ngay cả mình cũng có một loại ảo giác, phảng phất trước mắt huyền trang nam nhân mới là nhân tâm đường chân chính chủ nhân, mà chính mình chẳng qua là cái hào không liên quan gì khách qua đường. Loại này cảm giác cổ quái khiến hắn cơ hồ muốn phát điên. Không thích hợp. Nam nhân ở trước mắt không thích hợp. Toàn bộ tiệm thuốc bên trong tất cả mọi người không thích hợp. Mặc dù không nghĩ ra ngọn nguồn, nhưng Cao Nhân An lại cảm thấy từ nơi sâu xa một loại lực lượng kỳ dị, nhường hắn khắp cả người phát lạnh, khí lạnh từ gót chân thẳng lên xương sống, hoảng sợ giống như thủy triều sông lên đầu. Chói chang trong ngày mùa hè, hắn lại như rơi vào trong hầm băng. Không được, ta muốn tự cứu. Ý niệm mới vừa nhuốm, Cao Nhân An liền cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm tuyệt vọng, đột nhiên xông đi lên hô lớn, ta mới là Cao Nhân An. Các ngươi nhận là người. Uy. Nhưng mặc cho hắn khàn cả giọng, tiêu yết hầu khàn khàn, người chung quanh nhưng thủy chung mảnh mặt làm ngơ, không ai chú ý tới hắn tồn tại. Cao Nhân An trong đầu tràn đầy hoảng sợ cùng hỗn loạn, hắn giống người chết chỉ bình thường, tay đào chân đạp hướng cái kia huyền trang nam tử chụp tới. Nhưng lại tại sắp chạm đến đối phương trong nháy mắt, trên mặt của hắn hiện lên một tia mê bóng, động tác tùy theo đình trệ, cả người như là bị lực lượng vô hình định trụ tầm thường. Cặp mắt của hắn dần dần đã mất đi tiêu cự, trong con mắt lại không sức sống, phản phất linh hồn bị kéo ra thân thể, chỉ còn lại có một cái xác không. Trong chớp mắt, Cao Nhân An thân thể cấp tốc và mèo, trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hóa thành từng sợi thường người không cách nào cảm thấy bế khí, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Tấu chương xong, chương 156. Bái nhập Long Hồ Sơn lấy thay mận đổi đảo chi pháp, âm thầm diệt trừ Cao Nhân An người, tự nhiên là đã giả chết thoát thân, rời đi Biện Lương thành Lý Thanh Vân. Vì hoàn thành thần bí trong cung điện đạo thứ nhất truyền thừa khảo nghiệm, hắn không xa ngàn dặm đi tới Đại Tống nước Tín Châu địa giới, muốn tìm tòi Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ bí mật. Long Hồ Sơn chính là đạo môn thánh địa, Thiên Sư phủ trung tàng Long Ma Hổ, cao thủ nhiều như mây, trong đó không thiếu thiên cương địa sát trên bảng cường giả đỉnh cao, muốn tại bọn này anh hội tụ chi địa thám thính bí ẩn, cơ hồ là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhất là Lý Thanh Vân đã từng cùng Thiên Sư thủ đô thần kiếm Tiên Trương thủ chân đã từng quen biết, đối phương nhận ra tướng mạo của hắn khí tức, bởi vậy như lấy diện mục thật sự hiện thân, bất luận là quang minh chính đại bái phỏng, vẫn là trong bóng tối lén vào điều tra, đều sẽ lập tức gây nên đối phương cảnh giác cùng trùng điệp giám thị. Một khi bị người để mắt tới, không chỉ có truyền thừa khảo nghiệm sẽ thất bại, hơn nữa hắn tỉ mỉ kiến tạo ve sầu thoát xác kế sách cũng đem tuyên cáo sinh non, chờ đợi hắn chính là Hỗn Nguyên Tông sư Triệu Đức Chiêu sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Bởi vậy, Lý Thanh Vân yêu cầu đổi một cái hoàn toàn thân phận khác nhau, chỉ để che giấu chính mình tồn tại, mới có thể tiếp cận Thiên Sư phủ, tìm kiếm bí mật trong đó. Thế là, hắn lấy cựu chuyển nguyên công bên trong ẩn thân tiềm hành chi pháp lặng yên lén vào Tín Châu Quý Khê huyện, dựa vào tại khai phong phủ phá án kinh nghiệm, rất nhanh liền phát giác ra nhân tâm đường kỳ lạ. Đi qua cẩn thận điều tra cùng xem bói chi pháp xác nhận, Lý Thanh Vân quả nhiên phát hiện Cao Nhân An giấu ở nhân tâm đường hậu viện bí mật, biết hắn tà ác kế hoạch, cũng coi đây là thời cơ, quả quyết thi triển tham lam thần thông, cướp đoạt Cao Nhân An mệnh cách, đem hắn từ giữa trần thế triệt để xóa đi. Về phần cướp đoạt mệnh cách cần thiết phải chịu Cao Nhân An vận mệnh, Lý Thanh Vân thân là tầng thứ tư ám ngữ giả đã có thể mượn nhờ thần bí cung điện chi lực nhẹ nhõm chấn áp, đem hết thể nhân quả toàn bộ xóa đi, bảo đảm tự thân không bị ảnh hưởng. Tại xử lý rơi Cao Nhân An tên bại hoại này về sau, Lý Thanh Vân tìm cái cớ cách mở tiệm thuốc, trực tiếp tiến về Cao Nhân gắn ở thành đông trong nhà. Nơi này là một chỗ nhà đơn u tính tiểu viện, hoàn cảnh thanh nhã. Lúc này, phòng cửa khép hờ, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chỉ thấy trong viện một vị tuổi trẻ mỹ mạo phụ nhân ôm 2-3 tuổi hải tử, chính đang vì hắn nhập môn biết chữ. Lý Thanh Vân bất động thanh sắc đi vào trong viện, rất tự nhiên tại mẹ con bên cạnh hai người ngồi xuống. Cao Nhân An thê tử phát giác được động tĩnh, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn. Nàng hơi mở ra, lập tức rất tự nhiên sắn bên trên Lý Thanh Vân cánh tay, ôn nhu hỏi: "Phu quân, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Hai tử cũng tinh nghịch tránh thoát mẫu thân ôm ấp, nhảy đến Lý Thanh Vân trên đùi, mở ra tay nhỏ cười khanh khách nói: "Cha, chơi với ta nha." Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, rõ ràng hai mẹ con này bất quá là cao nhân An tùy ý dùng để che giấu thân phận công cụ, liền liền hài tử cũng là hắn mưu đồ bên trong một vòng. Trong lòng của hắn thương xót, đáng thương hai mẹ con bận mệnh bi thảm, thuận tiện tốt trấn an hai người một phen, sau đó vô vô đầu của đứa bé, đối cao phu nhân nói ra, phu nhân, ta muốn ra lội xa nhà, thật lâu đều sẽ không trở về. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một túi lớn vàng bạc, giao cho cao phu nhân. Trong này có hắn từ tiệm thuốc mang tới tiền tài, còn có người bệnh tạ lễ, nhưng càng nhiều, lại là từ biện lương thành mang ra chi phí đi đường. Lý Thanh Vân đơn giản điểm một cái, gãy tính được không sai biệt lắm có hơn 1.000 lượng bạc, số tiền kia đầy đủ hai mẹ con mua ruột đưa, thư thư phục phục sống hết một đời. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy cái này cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, khó tránh khỏi bị người nhớ thương khi dễ, thế là từ bên hông giải thêm một viên tiếp theo ngọc bội, đưa tới cao trong tay phu nhân nói ra, cái này mai tín vật ngươi cất kỹ, ngày sau nếu là bị người khi dễ, hoặc là có khó khăn, chỉ cần đối ngọc bội ba bái chi khấu, ta liền có thể biết được, đến lúc đó tự sẽ đến đây tương trợ. Bất quá, cái này mai ngọc bội chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên không đến trong lúc nguy cấp, không cần thiết tùy ý vận dụng. Cái này mai ngọc bội là Lý Thanh Vân tấn giai đệ tứ cảnh về sau, học Bạch Vân Thụy phương pháp, lấy tiên thiên chân khí luyện chế mà thành. Trong ngọc bội còn gia nhập một tia lực lượng thần bí trong cung điện xương mù xám khí tức, một khi nhận đến kích phát, Lý Thanh Vân liền có thể lấy xem bói thần thông cảm ứng được nguy cơ. Làm vì một kiện bảo mệnh chi vật, hắn đem nó đưa cho cao phu nhân. Tại thích đáng an trí hai người về sau, Lý Thanh Vân cũng không còn làm nhiều lưu lại, thân thể nhoáng một cái, liền biến mất tung tích, biến mất không thấy gì nữa. Tầm nửa ngày sau, đang lúc hoàng hôn, nguy nga Long Hồ Sơn bị ánh nắng chiều nhiễm lên một tầng kim hồng sắc vầng sáng, tú lệ sơn phong tại tranh hồng màn trời dưới lộ ra phá lệ hùng tráng. Trong núi thanh tùng thúy bách tại cái này hoa mỹ quang huy trung phảng phất phủ thêm một tầng thần thánh áo ngoài, tầng tầng điệt điệt màu xanh biếc dần dần bị ấm áp kim sắc thay thế, cả tòa sơn mạch bao phủ tại một mảnh tường hòa cùng trong yên tĩnh. Chỗ giữa sườn núi, đứng lặng lấy trang nghiêm Long Hồ Sơn thượng thanh cung. Cung trên cửa treo lấy sắc ngạch kim thư, môn hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy linh phù ngọc triện, tản ra hào quang nhàn nhạt. Thượng thanh cung trái bên hội lấy thiên đinh lực sĩ, hộ vệ lấy thái ớt chân quân, phải trên vách vẽ lấy kim đồng ngọc nữ, vây quanh tử vi đại đế. Trong miếu thờ, tóc dài cầm kiếm chân vũ đại đế chân đạm quy xả, mang giày đỉnh quan nam cực lão nhân thì nằm xuống tại long hổ phía trên. Cái này tứ phương đại đế thần thái trang nghiêm, khí độ thông dong, lộ ra thánh khiết mà thần bí. Lý Thanh Vân chậm rãi đi vào thượng thanh cung trong sân, lập tức cảm nhận được cung nội linh khí lưu động, trực giác nói cho hắn biết, ngọn núi này môn cũng không đơn giản. Hắn vừa tiến vào chính điện, liền có đạo nhân tiếp khách tiến lên đón đến, đánh cái chắp tay hỏi, vô lượng tiên tôn, quý khách đến đây, xin hỏi có gì chỉ giáo? Muốn dâng hương lời nói, ngày mai xin sớm, nếu đang có chuyện tìm kiếm trong núi pháp sư, vần đạo nhưng thay thông truyền. Lý Thanh Vân nhìn một chút vị này người tiếp khách đạo sĩ, phát hiện hắn khí độ bất phàm, rõ ràng là một vị trúc cơ cảnh tu giả, không khỏi trong lòng thầm than, đến cùng là đạo môn đại tông phái, liền cộng tiếp khách đạo nhân đều là nhập cảnh tu giả, coi là thật không phải tầm thường. Hắn mỉm cười, hiển thị rõ khiêm cung thái độ, mười phần khách khí nói ra, tại hạ cao nhân An, mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được một vị tiên trưởng truyền thụ nửa cuốn tiên thư, từ đây nhất tâm hướng đạo, chí tại đầu nhập tiên sư môn dưới, học thành bản lĩnh. Vị tiên trưởng kia đã từng nói cho ta biết, chỉ cần tại 30 tuổi trước đó đem công pháp cơ bản tu luyện thành công, chính là cùng Tam Thanh hữu duyên, có thể đến đây Long Hồ Sơn bái sư học nghệ. Tại hạ mặc dù tư chất tối dạng, nhưng mấy năm ở giữa chăm học không ngừng, tại trước đây không lâu rốt cục thành công dẫn đường tiên lôi nhập thể, bởi vậy chuyên tới để cầu đạo. Những này lý do thoái thác đều là Lý Thanh Vân đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong, tất cả đều là hắn lẫn vào Long Hồ Sơn kế hoạch một bộ phận. Phản phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý, sớm tại hắn vừa xuyên qua biện lương thành thời điểm, Trường Nhạc Bang La Hán Đường chủ Tống Khắc liền đã từng cho hắn mượn một bản tiên lôi đoán thể thuật, đồng thời giảng thuật chính mình đã từng gặp được cao nhân, đến truyền đạo môn cơ sở pháp thuật cố sự. Bây giờ, Lý Thanh Vân vì quang minh chính đại tiến vào Long Hồ Sơn, dứt khoát đem cố sự này đem đến trên người mình, với tư cách gia nhập thiên sư phụ nước cờ đầu. Phương pháp này mặc dù không tính thiên ý vô phùng, nhưng đã là hắn lặp đi lặp lại sau khi cân nhắc hơn thiệt, chỗ có thể nghĩ ra tốt nhất sách. Muốn tại Long Hồ Sơn lâu dài tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định phải có một cái đang lúc đường tắt cùng với lý do thích hợp, mà bái nhập thiên sư phủ môn hạ tu hành thì là tốt nhất che giấu thân phận thủ đoạn. Dưới mắt duy nhất lo lắng, cũng không biết Long Hồ Sơn đạo sĩ nói chuyện tính sổ hay không, có thể hay không dựa theo cam kết như thế thu hắn nhập môn. Cái kia sư tiếp khách người nhìn một chút Lý Thanh Vân, gặp hắn giọng thành khẩn, thế là không tiêu ngạo không tự tin nói, đã như vậy, cái kia mời quý khách cùng bần đạo đến một chuyến. Nói xong quay người dẫn dắt Lý Thanh Vân tiến vào thượng thanh cung chỗ sâu, đi tới một tòa tính thất trước đó. Đạo nhân tiếp khách cung kính gõ cửa một cái, nhẹ giọng thông báo nói, sư thúc, có khách quý đến đây bái sư học nghệ, hắn tự xưng đã có thể dẫn đường tiên lôi nhập thể, đệ tử chuyên tới để xin ngài định đoạt. Một lát, trong môn truyền đến một tiếng trầm ổn đáp lại, dẫn hắn vào đi. Đạo nhân tiếp khách đẩy cửa vào, cũng ra hiệu Lý Thanh Vân cùng hắn đi vào chung. Lý Thanh Vân cũng không nhăn nhó, vừa bước một bước vào tinh thất, lập tức cảm nhận được tinh thuần thiên địa linh khí bốn phía du đãng, phảng phất có sinh mệnh tầm thường. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, lập tức cảm thấy tâm thần thanh thản, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao nơi này linh khí muốn so nơi khác nồng đậm rất nhiều. Tinh thất bên trong trang nghiêm yên tĩnh, bày biện lại tương đối đơn giản, bốn vách tường đều là không, trên mặt đất chỉ bày biện một cái bồ đoàn, phía trên ngồi cái người mặc vải xám đạo bào trung niên đạo nhân, chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong ánh mắt mang theo nhìn rõ hết thảy thâm thúy. Lý Thanh Vân bị ánh mắt này quét qua, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, lấy cửu chuyển nguyên công thu lại tất cả khí tức, tránh cho bị đối phương nhìn ra tiên tiên võ giả khí tức. Sau đó hắn làm ra một bộ cung kính bộ dáng, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, đem trước đối đạo nhân tiếp khách nói tới cố sự lần nữa đơn giản tự thuật một lần. Trung niên đạo nhân lặng lặng nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, trong buồn môn xác thực có tiền bối dạo chơi thiên hạ, điểm hóa phạm nhân nhập đạo tiền lệ. Hơn nữa đạo môn Quảng Nạp hiện tại, ngươi đã có cơ duyên này, vậy dĩ nhiên có cơ hội nhập môn tu luyện. Bất quá nói mà không có bằng chứng, ngươi chỉ cần ở đây diễn luyện một phen đạo pháp, nếu thật có thể dẫn đường tiên lôi nhập thể, liền coi như ngươi thông qua khảo hạch, có thể ở đây trên danh nghĩa tu luyện. Nghe lời này, Lý Thanh Vân không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn sớm đã mượn nhờ quán đỉnh thần thông tu luyện hoàn thành thiên lôi đoán thể thuật thượng huyền, cũng đã từng nhờ vào đó nhất cử đột phá gân, xương, da, thịt bốn cửa ải lớn, bởi vậy cũng không sợ tại chỗ diễn luyện. Hắn khẽ gật đầu, lần nữa hành lễ, đã như vậy, bị nhân liền tại đạo trưởng trước mặt đều xấu. Nói xong đứng vững thân hình, điều chỉnh hô hấp, dựa theo thiên lôi đoán thể thuật bên trong pháp môn báo nguyên thủ nhất, theo sát lấy hai tay chậm rãi nâng lên, bóp ra một cái huyền diệu thủ ấn. Ngay tại lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển lại, đi kỳ kinh, qua tám mạch, cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu bách hội tìm kiếm lấy cùng thiên địa linh khí lẫn nhau cộng minh tần suất. Theo động tác của hắn, một cỗ kỳ dị khí tức tại trong tinh thất tràn ngập ra, trong không khí ẩn ẩn hiện lên một tia màu băng lam địa quang, phản phất lôi đỉnh chi lực đang nổi lên. Sau một khắc, một đạo yếu ớt tiếng sấm vang lên, phản phất từ trong hư không truyền đến. Theo lôi minh thanh âm, Lý Thanh Vân thân thể có chút rung động, đỉnh đầu nơi ngưng tụ lại một đoàn tử quang nhàn nhạt, ẩn ẩn mang theo một cỗ lôi đỉnh uy áp, làm lòng người sinh kính sợ. Ngay sau đó, Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, cái kia một đoàn hào quang màu tím cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, thuận lấy kinh mạch lưu chuyển, hóa thành một cỗ cường đại lôi điện chi lực. Cỗ lực lượng này tại hắn toàn thân ở giữa du động, kích động chân khí của hắn, khiến cho khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng trong cơ thể phảng phất đạt được tiên lôi tẩy lễ, lộ ra phá lệ bành trướng mà tràn đầy. Trung niên đạo nhân nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán dương thần sắc, chợt lại khẽ lắc đầu, thở dài. Lý Thanh Vân cảm nhận được thể nội lôi đỉnh chi lực lưu động, biết dẫn đường tiên lôi đã thành công, liền chậm rãi đem sức mạnh thu nhập đan điền, khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Hắn mở to mắt, thần sắc như thường, làm ra một bộ tràn ngập mong đợi bộ dáng. Trung niên đạo nhân thấy thế, gật đầu nói, không chỉ có thể dẫn đường thiên lôi nhập thể, còn có thể làm được cử trọng lực hình, không có chút nào vương hữu, chứng minh ngươi cơ sở công phu đã tương đối vững chắc, xem ra hoàn toàn chính xác tốn không ít tâm huyết. Đáng tiếc. Lý Thanh Vân nghe vậy sững sờ, liền vội vàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Trung niên đạo nhân thở dài, đáng tiếc ngươi tuổi tác thiên đại, bỏ qua tu đạo thời gian tốt nhất. Cần biết, người qua 30 tuổi, kinh mạch toàn thân liền đã thành hình, coi như đại la thần tiên tương trợ, cũng khó chúc cơ thành công. Mà theo bần đạo lấy vọng khí chi pháp quan sát, ngươi số tuổi chân chính hẳn là tại 29 đến 30 tuổi ở giữa, để lại cho ngươi thời gian bất quá mấy tháng mà thôi, muốn thành công tấn thăng đệ nhị cảnh, chúc cơ thành công, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, bần đạo khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, lưu tại nơi này cũng bất quá là đồ hao tổn tuế nguyệt mà thôi. Lấy ngươi bây giờ xông phá gân, xương, da, thì tứ đại quan bản sự, nửa đời sau tại hồng trần bên trong như cái việc phải làm tiêu giao ông nhà giàu, vẫn là dễ như trở bàn tay, làm gì đem tiền đồ ký thác vào hư vô mở mịn sự tình bên trên đâu. Uy uy, đạo sĩ ngươi nói chuyện không muốn thở mạnh có được hay không? Ta coi là Long Hổ Sơn muốn kiếm cớ đổi ý đâu. Lý Thanh Vân trong lòng hung hăng lẩm bẩm một câu, có chút hối hận không dùng cựu chuyển nguyên công hơi chút cải tạo một lần biến hóa ra cao nhân an thân thể, dẫn đến tự nhiên đâm ngang. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn bày làm ra một bộ kiên định bộ dáng, vội vàng nói, đạo trưởng, dù cho hy vọng xa vời, tại hạ cũng nghĩ thử một lần, ta còn chưa tới 30 tuổi, vẫn còn có cơ hội. Trung niên đạo nhân có chút lắc đầu bất đắc dĩ, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, đã ngươi khăng khăng như thế, bần đạo liền thành toàn tâm ý của ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Long Hổ Sơn ký danh đệ tử, nhưng muốn học tập đạo pháp, chỉ có cơ sở còn chưa đủ, càng muốn nhân phẩm, tâm tính đều tốt mới có thể. Bởi vậy, dựa theo bản môn quy củ, ngươi cần trước tiên phải ở trong môn làm đầy 3 tháng tập dịch, thông qua khảo hạch, mới có cơ hội tiếp tục tu đạo, ngươi có bằng lòng hay không a? Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài một hơi, vội vàng nói, đệ tử nguyện ý. Đa tạ đạo trưởng thành toàn, đệ tử sẽ làm toàn lực ứng phó tu luyện, hoàn thành khảo hạch. Trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu, bần đạo tên là Trương Văn Kính, ngày sau ngươi có khó khăn gì, có thể đến đây thượng thành cùng tìm ta. Dứt lời liền ra hiệu đạo nhân tiếp khách đem Lý Thanh Vân mang đi sơn môn bên trong. Chờ hai người rời đi tĩnh thất về sau, Trương Văn Kính ánh mắt đột nhiên trở nên sâu trầm xuống, từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ sẫm trung đồng, nhẹ nhàng giao động động. Tấu chương xong, chương 157, Cựu truyền nguyên công tầng thứ 7. Tại đạo nhân tiếp khách dẫn đầu dưới, Lý Thanh Vân vòng qua thượng thanh cung, dọc theo một đầu thật dài đường nhỏ đi tới Long Hổ Sơn phía sau núi. Từ nơi này cất bước mà lên, đi qua tầng tầng cổ đạo, cuối cùng đi tới giữa sườn núi một chỗ yên lặng chỗ, ở nơi này ở vào trong núi một mảnh thanh lũ chi địa, bốn phía tùng bách vờn quanh, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Đến gần xem xét, đập vào mắt bên trong là một tòa đơn giản biệt lạc, trong nội viện vài cọng thanh tùng đứng thẳng, niên đại xa xưa, cứng cắp thân cây lộ ra cổ phát khí tức, rộng rãi sân nhỏ chính giữa là từng dãy nhà gỗ, lớn nhỏ tạo hình không khác nhau chút nào, đều là ngói xanh ngập đầu, phòng trước treo mấy sâu trùng gió, theo núi gió khẽ đung đưa, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đạo nhân tiếp khách dẫn Lý Thanh Vân đi vào một cái tiêu ký lấy bính 22 nhà gỗ bên cạnh, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng bày biện đơn giản, tổng cộng chỉ có 4 cái giường gỗ, bên giường trưng bày mấy cái giản dị tủ gỗ, trừ cái đó ra cơ hồ không có dư thừa trang trí, lộ ra phá lệ ngắn gọn. Lý Thanh Vân ngắm nhìn một phía, phát hiện cùng phòng còn có 3 tên đạo đồng, bên trong một cái ít hơn chút, tuổi chừng chớ tại 15-16 tuổi tả hữu, mặt khác hai cái thì đều là dáng vẻ chừng 20, một cao một thấp, đều lớn lên mi thanh mục tú, mười phần đẹp đẽ. Ba người thân mang đạo bào, đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, nhìn thấy có người tìm đến, lập tức ngừng công việc trong tay mà tính, cung kính hướng đạo nhân tiếp khách cùng Lý Thanh Vân hành lễ, gặp qua hai vị sư thúc. Đạo nhân tiếp khách nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, bần đạo đến giới thiệu một chút, vị này là Cao Nhân An, cùng các ngươi một dạng, cũng là mới gia nhập Long Hổ Sơn ký danh đạo đồng. Vừa dứt lời, trong đó một vị người cao đạo đồng liền nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, nguyên lai không phải sư thúc à. Hắn mặt mũi tràn đầy hậm hực, tựa hồ bởi vì hô sai sư thúc mà cảm thấy ăn phải cái lô bốn, bĩu môi, có vẻ hơi bất mãn. Mặt khác hai cái đạo đồng mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng trong mắt cũng toát ra một tia thần sắc kinh ngạc, phảng phất tại trong lòng suy đoán, người này tuổi rất cao, làm sao còn tới làm ký danh đạo đồng. Lý Thanh Vân đem mấy người biểu lộ thu vào trong mắt, nhưng không thèm để ý chút nào. Mặc dù Cao Nhân An cố thân thể này được bảo dưỡng rất tốt, nhưng so sánh với nhau, tuổi của hắn nhìn qua vẫn như cũ so với mấy vị này đạo đồng lớn hơn rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến lo nghĩ cùng hiểu lầm. Bất quá, hắn đến Long Hồ Sơn cũng không phải là vì kết giao bằng hữu tới, những này sóng gió nhỏ đối kế hoạch của hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đạo nhân tiếp khách bất động thanh sắc quét một vòng mấy vị đạo đồng, lại chuyển hướng Lý Thanh Vân, ngựa khí bình thản nói ra, Cao Nhân An, ngươi tạm thời ở đây dàn xếp lại, có nghi vấn gì, có thể tìm mấy vị này sư minh. Bọn hắn trong núi cũng đã nhiều ngày, đối với nơi này tương đối quen thuộc, nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Lý Thanh Vân vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ cung kính, đa tạ đạo trưởng an bài, tại hạ nhất định sẽ trân quý cơ hội lần này. Đạo nhân tiếp khách nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Lý Thanh Vân đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở ngoài cửa, sau đó quay đầu lại, ôn hòa nhìn xem ba cái kia đạo đồng, cười híp mắt nói ra, tại hạ mới đến, còn xin mấy vị sư minh chiếu cố nhiều hơn. Cái kia người cao đạo đồng không che giấu chút nào trong lòng xem thường, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời tiếp tục thu dọn đồ đạc. Một cái khác người lùn đạo đồng chỉ là cười nhạt một tiếng, trả cái lễ, cũng đi bận bịu chính mình sự tình. Duy chỉ có cái kia 12-13 tuổi tiểu hài tử lộ ra hòa khí rất nhiều, đi tới chủ động tự giới thiệu mình, cao sư đệ. Hi hi. Chúng ta Long Hổ Sơn chỉ lấy nhập môn thời đại phân trên dưới. Ta nắm cái hô to ngươi một tiếng sư đệ, sẽ không để tâm chứ. Ta gọi Lục Phong, hai vị kia đều là sư minh của ta, thân cao chút tên là Lý Toàn An, vị kia hơi chút thấp một điểm là Diệp Thanh. Chúng ta sau này sẽ là cùng ở, có cái gì không hiểu cứ hỏi chúng ta, đừng khách khí. Lý Thanh Vân cười rạng rỡ, lộ ra mười phần thân thiết nói ra, đa tạ Lục sư minh, tại hạ mới đến, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, còn xin ngài không tiếp chỉ giáo. Lục Phong thấy Lý Thanh Vân thái độ khiêm hòa, trong lòng cảnh giác cũng buông lòng không ít, hắn nháy mắt, tò mò lại gần hỏi, ta nói, cao sư đệ, ngươi làm sao vào lúc này mới bái vào sơn môn? Lần trước nhập môn đại tuyển là tại nửa năm trước, qua lâu rồi a. Nghe lời này, Lý Toàn An cùng Diệp Thanh mặc dù mặt ngoài không có đình chỉ động tác trong tay, nhưng cũng lặng lẽ đem lô thai dựng lên. Thế là Lý Thanh Vân đành phải đem chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác lại lần nữa nói một lần. Làm nghe nói hắn là bị cao nhân tiền bối ban cho công pháp, cũng đột phá gân, xương, da, thì bốn cửa ải lớn mới bái nhập Long Hổ Sơn về sau, ba cái đạo đồng cũng khó khăn che đậy thần sắc kinh ngạc. Lục Phong trong mắt tràn đầy hâm mộ, cảm thán nói, cao sư đệ, nguyên lai ngươi còn có loại cơ duyên này, có thể được đến cao nhân tiền bối chỉ điểm, cái kia thật đúng là thiên đại phúc khí a. Hơn nữa đã ngươi đã có thể dẫn đường thiên lôi nhập thể, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị vị tiền bối kia chọn lấy, trở thành Long Hổ Sơn chân chính đệ tử, thành tựu không thể đoán trước, so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Lý Toàn An mặc dù tính cách lãnh đạm, thoạt nhìn mười phần cao ngạo, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được nhìn lâu Lý Thanh Vân vài lần, trên mặt nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Về phần Diệp Thanh, mặc dù từ đầu tới cuối duy trì trầm ổn, nhưng thần sắc cũng hơi ngưng trọng, không khó coi ra đối Lý Thanh Vân kinh lịch cũng có chút ngạc nhiên. Lý Thanh Vân thì tò mò hỏi, Lục sư minh, bị chọn lấy là có ý gì? Lục Phong còn chưa lên tiếng, chỉ nghe Diệp Thanh mở miệng nói, ngươi liền điều này cũng không biết ta. Chúng ta những người này, tất cả cũng chỉ là ký danh đệ tử, công việc hàng ngày chính là trồng rau, cho heo ăn, làm tạp dịch, không có bất kỳ cái gì tu luyện tư lương, liền liền công pháp cũng chỉ có một quyển tiên lôi đoán thể thuật còn không người chỉ điểm, tất cả bằng tự mình tìm tòi. Chúng ta muốn trở nên nổi bật, hoặc là bị trong núi tiền bối pháp sư tuệ nhãn chọn chúng, trở thành đệ tử chính thức, đến truyền bản môn chân chính bí pháp, hoặc là chân chính tu đạo kỳ tài, có thể bằng sức một mình tu luyện tới tụ khí đại thành, sờ đến đệ nhị cảnh cánh cửa, mới có thể được coi trọng, do các tiền bối giúp đỡ trúc cơ chân chính đạp vào con đường tu luyện. Cái này nhìn như là hai đầu con đường khác, kỳ thật chân chính có thiên phú đệ tử, sớm đã bị tiền bối pháp sư cấp chọn lấy, làm sao ở lại chỗ này? Chúng ta còn lại những người này, kỳ thật chính là ngóng trông có một ngày sư thúc các sư tổ ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm, hoặc là luyện đan khai lò, sao chép phụ lục lúc thiếu đi phục vụ đồng tử, bộ cái bỏ sót thôi. Thế nhưng là nơi này có mấy trăm cái ký danh đệ tử, có thể chân chính được chọn chúng tuyển đi, hàng năm tối đa cũng cứ như vậy 10 cái, những người còn lại chịu qua 30 tuổi, trúc cơ vô vọng, cũng chỉ phải về nhà chồng chọn đi, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thanh xuân. Nghe đến đó, Lục Phong cũng thở dài, gương mặt non nớt bên trên mang theo vài phần bất đắc dĩ, đúng vậy à, chúng ta nơi này mỗi người đều là bản môn tiền bối từ các nơi ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia tới, cái nào không có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Coi như không tu đạo, làm chút gì cũng có thể đọ sức cái phú quý công danh. Nhưng đi vào Long Hổ Sơn về sau, lại muốn cùng cái khác thiên chi tiêu tử cạnh tranh, biết rõ cuối cùng có thể đặt vào tiên đồ bất quá giải rác mấy người, lại vẫn là không nhịn được muốn tới đánh cược một lần. Thắng, liền có hy vọng đắc đạo thành tiên, thua, liền muốn làm tới vài chục năm khổ dịch, cùng ngồi tù cũng không kém là bao nhiêu. Một bên khác, Diệp Thanh bật cười một tiếng, trêu ghẹo nói, Lục sư đệ, ngươi cũng đừng oán trách, chí ít chúng ta Long Hổ Sơn còn không hạn chế hoàn tụ, qua 30 tuổi còn cho phép rời núi về nhà. Ngươi nếu là đi Thiếu Lâm tự, thử, có lẽ phải làm cả một đời hòa thượng, liền cái nàng dâu đều cưới không lên đấy. Lời này vừa nói ra, mấy người cười vang đứng lên, nhớ tới Từ Gia môn phái so với Thiếu Lâm tự còn có như vậy tự do, mọi người tâm tình lập tức đã khá nhiều, liền trước đó đối Lý Thanh Vân có chỗ để phòng Lý Toàn An, trên mặt cũng mất trước đó xem thường, để tay xuống bên trong công việc, một bộ lời nói thâm tiếng bộ dáng nói ra, cao sư đệ, ta vốn cho rằng ngươi là dựa vào lấy bẻ lũ xu định thủ đoạn đả thông quan hệ, mới bái vào sân môn, không nghĩ tới ngươi có thể dựa vào nửa cuốn thiên lôi. Đoán thể thuật tự hành đột phá 4 cửa hải lớn, dẫn đường thiên lôi thành công, phần này thiên phú và nghị lực, quả thực khiến người khâm phục, đáng tiếc ngươi tới quá muộn. Ta người này tính tình thẳng, nói câu không xuôi thay lời nói, ngươi nhìn tuổi của ngươi cũng tiếp cận 30 tuổi, nghĩ phải dựa vào nửa bộ sau công pháp tu luyện tới tụ khí đại thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hơn nữa nơi này tiền bối các pháp sư cũng sẽ không tại một năm gần 30, cơ hồ gãy mất con đường đệ tử trên thân lãng phí quý giá tài nguyên tu luyện. Hắn nói xong, chỉ một bên Lục Phong, ngươi nhìn Lục sư đệ, mặc dù hắn chỉ phá gân, xương, ra ba cửa ải, tu vi không bằng ngươi, nhưng người ta chỉ có 14 tuổi, so sánh dưới, tiềm lực liền lớn hơn nhiều. Nếu là sư thúc các sư tổ đến chọn người, ngươi cảm thấy là hội chọn hắn đâu, vẫn là ngươi đây? Đừng nói là hắn, coi như cùng ta so, ngươi cũng chênh lệch lấy không ít đâu, ta năm nay vừa đầy 20, cũng đã có thể dẫn đường thiên lôi nhập thể, cùng ngươi tu vi tương tự, niên kỷ lại kém tiếp cận 10 tuổi, nếu là có một bước lên trời cơ hội, ngươi cảm thấy có thể cạnh tranh được ta à? Lý Toàn An dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận cùng khuyên giải, ai, ta đoán ngươi cái tuổi này, đại khái đã thành ra lập nghiệp. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm tính toán khác, không nên ở chỗ này không công hư tốn thời gian hết. Thấy Lý Toàn An nói chuyện như thế rõ ràng, Lục Phong có chút nghe không vô, đội vàng nhảy ra thay Lý Thanh Vân giải thích, Lý Sư Minh, ngươi chớ đả kích cao sư đệ nhà, hắn nhưng là do trong môn tiền bối tự mình chỉ điểm qua công pháp, mặc dù lớn tuổi chút, chỉ khi nào bị tiền bối kia nhớ tới hắn đến, khẳng định sẽ đem hắn thu về môn hạ. Theo ta nói, cơ duyên của hắn nhưng so sánh chúng ta mạnh hơn nhiều. Lý Toàn An bạch Lục Phong một chút, cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại âm thầm đoán thầm nói, nó không kéo mấy tiểu hải tử, ngươi biết cái gì? Ta lại không biết cơ duyên của hắn. Nhưng nếu không đem họ cao đổi đi, hắn khẳng định phải nhiều chiếm một cái đệ tử chính thức danh ngạch, chúng ta tu đạo chẳng phải là lại ít đi một phần hy vọng. Lý Thanh Vân là người hai đời, lại đang biện lương thành hắc bạch hai đạo trà trộn đã lâu, tâm tư nhạy bén hơn xa thường nhân, sớm đã đem Lý Toàn An tiểu tâm tư nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi bật cười, lại không nói ra, mà là nói với mọi người nói, Lý Sư Minh nói đúng lắm, ta cũng biết mình tuổi tác không nhỏ. Bất quá chúng ta đã bước lên con đường này, liền nên hết sức nỗ lực, bất luận kết quả như thế nào, chí ít không lưu tiếc nuối, không hẹn với lương tâm. Tiếp theo, hắn liền đem chủ đề dẫn tới nơi khác, bắt đầu nói về trong thiên hạ các loại kỳ văn dật sự. Lý Thanh Vân kết giao đều là trong thiên hạ nhất cường giả đứng đầu, kiến thức xa so với người tu bình thường nguyên bác, chuyện xưa của hắn chung đã có giang hồ hào khách truyền kỳ cố sự, lại có Phật đạo hai nhà thần bí truyền thuyết, tăng thêm giảng thuật đến sinh động thú vị, lập tức liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn, nguyên bản chìm nặng đề cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Trời tối người yên, trong sân chỉ còn lại có chung gió ngẫu nhiên vang động. Lý Thanh Vân nghe được mấy người khác thô trọng tiếng hít thở, lấy xem bói thần thông xác nhận hào không có nguy hiểm về sau, liền đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngũ tâm triều thiên, lặng lặng điều chỉnh hô hấp, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Triệu hoán ra tôn này chỉ có chính hắn có thể thấy được thần bí cung điện hư ảnh. Còn thừa khí huyết 2.398 phách. Đang đối kháng với Tô Nguyệt Nga cùng Tà Anh trong chiến đấu, hắn thu hoạch một số lớn do Tà thần khí tức chuyển hóa mà đến khí huyết chi lực, chuẩn bị lấy diễn pháp thần thông tiếp tục tu luyện cựu chuyển nguyên công. Tại đạt tới tầng thứ 7 về sau, cựu chuyển nguyên công đem sẽ đạt tới một cái khác chất biến, trên diện rộng cường hóa thần niệm chi lực, ngưng tụ nguyên thần, khiến cho có thể thoát ly nhục thân, tự do du đãng giữa thiên địa. Cái này không chỉ có là đối với hắn thực lực trên diện rộng tăng cường, càng đối thăm dò Long Hổ Sơn nhiệm vụ có cực trợ giúp lớn, bởi vậy Lý Thanh Vân đối với cái này tình thế bắt buộc. Hắn chậm rãi vận chuyển tiên tiên chân khí trong cơ thể, cảm thụ được cái kia cỗ tràn đầy mà bàng bạc sức mạnh ở trong kinh mạch lưu chuyển, đồng thời hô hấp cũng dần dần trở nên kéo dài mà thâm trầm, giống như trường giang đại hà, cuồn cuộn không ngớt. Tại diễn pháp thần thông ngàn vạn lần gia tốc tu luyện dưới, Lý Thanh Vân ý thức từ từ cùng ngoại giới ngăn cách, tiến nhập một loại giống như mộng giống như tình trạng thái. Chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu hướng đỉnh đầu bách hội nguyên hội tụ, ngưng tụ ra một cỗ cường đại năng lượng, phản phất vô hình thủy triều, mang theo một cỗ hạo nhiên chi lực. Theo tinh, khí, thần tam vị nhất thể tiên thiên chân khí không ngừng dành dụm, Lý Thanh Vân cảm nhận được thần trí của mình dần dần thanh minh, ý thức cùng thân thể từng bước bóc ra. Hắn thần niệm phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đến, từ trong đan điền dâng lên, thuận lấy kinh mạch chậm rãi bên trên, cuối cùng bị dẫn dắt đến đỉnh đầu. Nơi đó tựa hồ có một đạo nhìn không thấy môn hộ, chính chờ đợi hắn thần niệm đột phá mà ra. Ngay một khắc này, Lý Thanh Vân tập trung tất cả tinh thần, đem toàn bộ tiên thiên chân khí hội tụ làm một điểm, đột nhiên xông lên. Lập tức, một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến, lập tức lại là một trận nhẹ nhàng phiêu hốt cảm giác, hắn thần niệm rốt cục đột phá nhục thân ràng buộc, thoát ly thân thể. Trong nháy mắt, Lý Thanh Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa có tự do. Hắn thần niệm cấp tốc ngưng tụ thành hình, biến thành một vị cùng hắn dung mạo không khác nhau chút nào nguyên thần nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, quan sát chính mình tính toán nhục thân, cái kia quen thuộc dung mạo ở trong màn đêm, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Cùng lúc đó, cảnh tượng chung quanh biến đến mức dị thường rõ ràng, nhỏ xíu tiếng gió, phiến lá chập chờn, thậm chí nơi xa trong núi hào quang nhỏ yếu, đều đã mất đi khoảng cách cảm giác, phảng phất gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 7, nguyên thần xuất khiếu đại thành. Còn thừa khí huyết, 1.423 phách. Tấu chương xong, chương 158. Đêm tối thăm dò tiên sư phủ nguyên thần xuất hiếu, lệnh Lý Thanh Vân vốn là cực kỳ cường đại thần niệm đột phá nhục thân giằng buộc, cảm giác lực vượt xa trước đó. Lý Thanh Vân lúc này có thể rõ ràng mà cảm thụ chúng quanh mỗi một tia linh khí, thậm chí liền nhất sóng chấn động bé nhỏ cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng nguyên thần, thử thăm dò trong phòng du đãng, quen thuộc lấy thể nghiệm hoàn toàn mới. Nguyên thần di động nhẹ như lông hồng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, phản phất hắn đã vượt ra thế giới này trói buộc, tồn tại ở một cái khác vĩ độ. Theo nguyên thần dần dần vững chắc, Lý Thanh Vân bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Hắn chậm rãi xuyên qua nhà gỗ vách tường, đi vào trong sân, cảm thụ được trong núi gió nhẹ lướt qua, loại xúc cảm này đã chân thực lại hư ảo. Trong viện một ngọn cây quặng cỏ đều tại trước mắt hắn hiện ra đến vô cùng rõ ràng, phản phất mỗi một phiến lá cây, mỗi một cây lá tùng đều có chính mình đặc biệt khí tức. Rất nhanh, Lý Thanh Vân đối nguyên thần lực khống chế càng cường đại, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu cùng giữa thiên địa một loại nào đó lực lượng thần bí sinh ra cộng minh. Hắn thử nghiệm đem nguyên thần hướng lên bầu trời dâng lên, nhẹ nhàng bay đến viện lạc phía trên, quan sát toàn bộ Long Hổ Sơn cảnh tượng. Trên bầu trời, Long Hổ Sơn toàn cảnh thu hết vào mắt, dãy núi liên miên chập trùng, miếu thờ xen vào nhau tinh tế, xa xa dãy núi tại dưới ánh trăng, lộ ra tựa như ảo mộng. Lý Thanh Vân bỗng nhiên có dũng khí cảm giác kỳ diệu, tựa hồ ý thức của mình có thể không ngừng kéo dài, có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, phảng phất một ý niệm, liền có thể đi khắp sơn xuyên đại địa. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử cảm giác càng động tĩnh nơi xa, chớp mắt thời gian, hắn liền có thể rõ ràng phát giác được trong miếu thờ các đạo sĩ tiếng hít thở, thậm chí có thể xem thấu trong cơ thể của bọn họ chân khí lưu chuyển. Phạm vi cảm nhận của hắn không ngừng mở rộng, thậm chí có thể xem xét đến nơi xa trong núi tẩu thú phi cầm, giống như toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, có nguyên thần xuất khiếu chi pháp, chẳng phải là liền có thể thần không biết quỷ không hay du đãng tại Long Hồ Sơn, nhìn trộm thiên sư phủ trung ẩn tàng bí mật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ, chính mình cũng liền có thể cáo biệt nơi này, từ đây tung hoành tứ hải, đi tìm khiêu vọng đám người tung tích, vì lưu chân báo thù rửa hận. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân không chút do dự chỉ huy nguyên thần, hướng phía đỉnh núi tự Hán Thiên Sư phủ đáp xuống, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, phảng phất mục tiêu đã gần trong gang tấc. Nhưng mà khoảng cách cổ pháp hùng vĩ Thiên Sư phủ vẫn có mấy trăm trượng xa lúc, hắn dần dần cảm nhận được một loại đến từ giữa thiên địa yếu ớt áp lực, loại áp lực này cũng không mãnh liệt, lại giống một đạo nhu hòa bình chướng, cản trở sự thăm dò của hắn. Lý Thanh Vân bỗng nhiên có dự cảm, đây là Thiên Sư phủ bên trong cấm chế nào đó hoặc sức mạnh thủ hộ chính đang có tác dụng. Nhưng mà, tên đã trên dây, không phát không được, đã đều đến nơi này, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Lý Thanh Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định toàn lực ứng phó, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, dù là ngày sau bị phát hiện, nhiều nhất bất quá là đổi lại cái thân phận mà thôi. Thế là hắn tập trung tinh thần, điều động tất cả sức mạnh, tựa như một cây mũi tên, hướng phía Thiên Sư phủ bay thẳng xuống. Trong chốc lát, nguyên thần của hắn thế như trẻ tre, xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, mắt thấy là phải đến Thiên Sư phủ cửa đại điện. Nhưng mà sau một khắc, so trước đó cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần sức mạnh đột nhiên đánh tới, giống như một đạo vô hình hàng rào, trong nháy mắt đem hắn gắt gao ngăn tại bên ngoài. Vô hình vô tướng nguyên thần phảng phất lâm vào trong vũng bùn, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể lại tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, hư lạnh một tiếng từ trong hư không ung dung truyền đến, thanh âm này mang theo khó mà kháng cự uy áp, trong khoảnh khắc xuyên thấu Lý Thanh Vân nguyên thần, trực tiếp rung động nội tâm của hắn. Phương nào đạo trích, gan dám xông vào Thiên Sư phủ cấm địa. Thanh âm lạnh lẽo mà tràn ngập uy nghiêm, giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào nguyên thần của hắn chỗ sâu. Lý Thanh Vân nguyên thần run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng hốt, xem bói thần thông điên cuồng dự cảnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy triều đánh tới, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này triệt để gạt bỏ. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn lập tức thu hồi nguyên thần, quả quyết từ bỏ tiếp tục theo dõi dự định. Nguyên thần tựa như tia chớp rút lui, cấp tốc trở về nhục thân bên trong, đợi rốt cục trở lại thể nội về sau, Lý Thanh Vân cảm thấy một trận hư thoát bàn mỏi mệt, lúc này mới phát hiện trên trán của mình đã dịn ra mồ hôi lạnh, vừa rồi tao ngộ nhường hắn lòng còn sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thật sâu minh bạch tiên sư phụ cường đại cùng đáng sợ. Nơi này không chỉ có cường đại cấm chế cùng sức mạnh thủ hộ, còn có rất có thể là thiên cương cao thủ trên bảng tọa trấn thủ hộ, tuyệt không phải hắn hiện giai đoạn có khả năng cưỡng ép thăm dò. Ai, vẫn là quá khinh thường, ta tự cho là cựu chuyển nguyên công thần diệu vô cùng, nhưng cũng quá khinh thường anh hùng thiên hạ. Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, ý thức được chính mình cùng nhau đi tới từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước, gặp nạn thành tường, hơn nữa luôn có xem bói dự cảm bảo hộ, có thể gặp dự hóa lành, làm việc khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin. Nhưng mà lần này lỗ mãng hành động cho hắn lên bài học, nhường hắn xem rõ ràng chính một thiên sư phụ thực lực chân chính, cũng làm cho hắn hiểu được trên con đường tu hành tuyệt không may mắn đạo lý. Bất quá, lần này tâm huyết dâng trào cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít, Lý Thanh Vân hiện tại có thể xác định, Long Hổ Sơn bí mật 89/10 liền dấu ở trên đỉnh ngọn núi tự Hán Thiên Sư phụ trung, cái này vì hắn tiếp xuống điều tra cung cấp mục tiêu rõ rệt. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu muốn để lộ bí mật này, hoàn thành chuyển thừa nhiệm vụ, nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể lại tùy tiện hành động, tránh cho đánh cỏ động rắn, bị Thiên Sư phụ sớm đề phòng. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Lý Thanh Vân trong đầu dần dần tạo thành một cái mới kế hoạch, muốn thu hoạch được điều tra tự Hán Thiên Sư phụ cơ hội, biện pháp tốt nhất không ai qua được cố gắng biểu hiện mình, tranh thủ bái nhập đương đại Thiên Sư Hư Tĩnh Tiên Sinh trường kế tiên môn hạ, trở thành có thể tự do ra vào Thiên Sư phủ cao công pháp sư. Nhưng mà, muốn thu hoạch được Trương Thiên Sư ưu ái cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ Lý Thanh Vân chỉ là cái ký danh đệ tử, trên đó còn có đệ tử chính thức, thủ lục đạo sĩ, tế tiểu chân nhân cùng cao công pháp sư chờ nhiều cái cấp bậc, muốn làm từng bước, từng bước một trèo thăng lên, chỉ dựa vào bình thường cố gắng, chỉ sợ phải bỏ ra 10 năm 20 năm, đều chưa hẳn có thể thành công. Nhưng Lý Thanh Vân không có nhiều thời gian như vậy dùng để lãng phí, truyền thừa nhiệm vụ hạn chế thời gian chỉ có 1 năm, hắn nhất định phải tìm tới một cái hữu hiệu hơn thủ đoạn, tại không làm cho hoài nghi điều kiện tiên quyết, cấp tốc nhường Long Hổ Sơn các đạo sĩ phát hiện thiên phú của hắn. Phương pháp đơn giản nhất chính là mượn nhờ diễn pháp thần thông, nhanh chóng tăng lên đạo môn cảnh giới, đến lúc đó chỉ cần thành công ngưng kết nguyên anh, tất nhiên sẽ bị người chú mục. Nhưng cứ như vậy, cảnh giới tăng lên quá nhanh, tu vi lấy được quá mức dễ dàng, rồi lại sẽ khiến tiên sư phủ hoài nghi, đến lúc đó đối với hắn trong lòng còn có đề phòng, ngược lại biến khéo thành vụng. Lý Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời đều không có đạt được một cái thiên y vô phùng phương án, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tu luyện hoàn thành nửa bộ sau thiên lôi đoán thể thuật hoàn thành trúc cơ, chờ trở thành đệ tử chính thức về sau lại kiến cơ hành sự. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thời điểm, Lý Thanh Vân liền bị một trận dồn dập tiếng kêu cửa bừng tỉnh. Hắn cấp tốc ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo, liền nhìn thấy Lục Phong bọn người như lâm đại địch bản đội vàng từ trên giường bỏ lên, đi tới cửa. Lý Thanh Vân không rõ ràng cho lắm, liền hỏi, bên ngoài là ai? Lục Phong mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía hắn, làm cái im lặng thủ thế, sau đó tranh thủ thời gian mở cửa ra, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa, thần sắc có chút nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng uy nghiêm. Nam tử này dáng người khôi ngô, hai to mặt lớn, bên hông treo một viên đồng bài, trên đó viết giám sự hai chữ. Lý Thanh Vân ánh mắt quét qua, lập tức hiểu được. Hóa ra tới người này là Long Hổ Sơn phía sau núi giám sự, chuyên môn phụ trách quản lý cùng giám sát ký danh đạo đồng sự vụ ngày thường. Điểm này, hắn hôm qua đã nghe đạo nhân tiếp khách giới thiệu qua, nhưng không nghĩ tới vị này giám sự nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Chỉ nghe Lục Phong túi đầu không lưng nói, "Tống giám sự sớm, ngài đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?" Họ Tống giám sự trừng Lục Phong một chút, "Tiểu quỷ đầu, thiếu cùng ta âm dương quái khí, một bên mát mẹ đi." Nói xong, Tống giám sự ánh mắt tại Lý Thanh Vân trên thân đánh giá một phen, thấy hắn hơi lớn tuổi, trong lòng lập tức kết luận người này bất quá là cái không lý tưởng hạng người bình thường, ngày sau khó có thành tựu. Thế là hắn dùng cằm một chỉ, ngựa khí lãnh đạm nói, "Ngươi chính là mới tới ký danh đạo đồng." Lý Thanh Vân đứng dậy, cười tủm tỉm hành lễ, "Chính là, tại hạ Cao Nhân An, hôm qua trạm vạng tối vừa tới Long Hồ Sơn, còn xin Tống giám sự chỉ giáo nhiều hơn." Tống giám sự lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, "Chỉ giáo? Ngươi thanh này niên kỷ còn tới làm ký danh đạo đồng, sợ là liền đệ tử chính thức cánh cửa đều sợ không tới, thật không chê e lệ. Bất quá mất mặt xấu hổ là ngươi mình sự tình, đã tới liền phải quy củ điểm, thiếu cho ta gây chuyện." Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị nói ra, "Kể từ hôm nay, bốn người các ngươi mỗi ngày phụ trách quét sạch phía sau núi cỏ dại cùng lá rụng, cần phải làm đến không nhốn bụi trần. Nếu để cho ta phát hiện có nửa điểm lười biếng, liền nhường ngươi biết Long Hổ Sơn quy củ lợi hại." Lục Phong nghe vậy, con mắt trừng đến căng tròn, đội bằng nói, "Tống giám sự, phía sau núi lớn như vậy, hơn nữa chúng ta hơn 100 đệ tử làm việc mà luyện công đều ở nơi này, người đến người đi, làm sao có thể làm cho sạch sẽ?" Tống giám sự trừng mắt liếc hắn một cái, "Đó là vấn đề của các ngươi, yêu làm thế nào làm thế nào. Ta chỉ thấy kết quả, phàm là nhường ta nhìn thấy có một cây cỏ dại hoặc là một mảnh lá rụng, các ngươi đều đừng ăn cơm đi." Lục Phong vẫn còn con nít, nghe được lời nói này lập tức có chút ép không được lửa, lớn tiếng nói, "Ngươi, ta cùng Diệp Thanh trước mấy ngày đánh Tống Hữu Đức, đúng là hai ta không đúng, nhưng chúng ta lúc ấy cũng không biết hắn là đệ đệ ngươi, hơn nữa về sau lại bồi thường tiền, lại nhận lỗi, chuyện này làm sao cũng nên đi qua đi, ngươi làm gì còn muốn hùng hổ dọa người, không chịu buông tha chúng ta?" Tống giám sự cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra, "Ta liền hùng hổ dọa người, ngươi lại muốn như nào? Có bản lĩnh liền lên núi trở thành đệ tử chính thức, nếu không chỉ muốn các ngươi ở chỗ này một ngày, cũng đừng nghĩ tốt hơn." Lục Phong lên cơn giận dữ, vén tay áo lên liền muốn xông tới động thủ, lại bị người lồn Diệp Thanh một phát bắt được tay áo, gấp giọng quy nhủ, "Lục sư đệ, đừng động thủ." Tống giám sự thấy thế, ngược lại giơ lên bộ ngực, âm trầm cười nói, "Làm sao không dám động thủ rồi? Có gan liền đừng làm con rùa đen rút đầu, đến, hướng chỗ này đánh." Lời nói này đánh Lục Phong rốt cuộc ép không được hỏa khí, lập tức tránh thoát Diệp Thanh tay, nâng quyền liền hướng Tống giám sự đánh tới. Nhưng quyền đến nửa đường, chợt bị người dùng nhẹ tay nhẹ bắt dừng tay cổ tay. Phản phất vòng sắt giống như, ngạnh sinh sinh đem cánh tay của hắn ấn trở về. Bắt hắn lại người, chính là Lý Thanh Vân. Hắn lấy cựu chuyển nguyên công bên trong hỏa nhãn kim tinh chi pháp xem thấu Tống giám sự tu vi, biết đối phương là một vị đệ nhị cảnh trúc cơ tu sĩ, thực lực tại phía xa chưa đột phá bốn cửa ải lớn Lục Phong phía trên. Tên này sở dĩ dùng phép khích tướng, chính là muốn bức Lục Phong độc thủ, để cho mình có thể danh chính ngôn thuận hạ độc thủ. "Cao sư đệ, ngươi..." Lục Phong mắt thấy bị Lý Thanh Vân ngăn lại, gấp quát to một tiếng, nhưng đối phương đầu ngón tay chuyển đến tự lực, lại khiến hắn không thể động đậy. Lý Thanh Vân vẫn như cũ lộ ra cung kính nụ cười, thoải mái mà nói ra, "Tống giám sự giao hơn đúng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không có nửa điểm lười biếng." Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tống giám sự mặc dù không đợi được cơ hội độc thủ, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Vân như thế thuận theo, trong lòng cũng có chút đắc ý, dù sao mấy người kia đều tại dưới tay hắn, về sau từ từ tra tấn chính là, thế là hắn lạnh hừ một tiếng, vậy vẫy tay áo tử nói, "Tốt nhất là như vậy, đừng gây phiền phái cho ta." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, "Đó là tự nhiên, tiểu nhân còn muốn hỏi Tống giám sự một sự kiện, ta nghe nói mới tới ký danh đệ tử đều có thể tại ngài nơi đó dẫn tới cả bộ thiên lôi đoán thể thuật không biết có thể." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tống giám sự không khách khí ngắt lời nói, "Ngươi lại không có chút cơ hy vọng, rèn cái giám thể. Trước tiên đem việc làm xong, chờ ta hài lòng rồi nói sau." Lục Phong tức giận đến mắng to, "Ngươi công báo tư thủ, coi như ta cùng Diệp Thanh đắc tội ngươi, cao sư đệ mới tới chợ đến, cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi dựa vào cái gì không cho hắn công pháp?" chờ ta đến pháp sư chân nhân nơi đó cáo ngươi đi. Tống giám sự thâm trầm cười lạnh nói, ta muốn thu thập ai, liền thu thập ai, ngươi quản được a? Có bản lĩnh liền đi nhanh cáo ta một hình, lão tử quản lý phía sau núi vài chục năm, hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng, thiên sư phủ có thể cách ta à? Ngươi cứ việc đi tìm chân nhân nhóm tố khổ, xem bọn hắn là tin các ngươi những này ký danh tiểu đạo đồng, vẫn là tin ta cái này cẩn trọng đại quản gia. Lục Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì, chỉ có thể đem răng cắn đến khanh khách rung động. Lý Thanh Vân ở một bên lại hào không tức giận, nụ cười trên mặt càng sán lạ. Tống giám sự nói đúng, tiểu nhân nhất định cố gắng làm việc mà bảo đảm ngài hài lòng. Tống giám sự nhìn hắn bộ này lưu manh giống như không tiền đồ hình dáng, cũng lười mắng hắn, tiện tay phẩy tay áo bỏ đi, không tiếp tục để ý chờ hắn đi xa về sau. Lý Thanh Vân lúc này mới buông lỏng ra Lục Phong cổ tay. Lục Phong một mặt căm giận bất bình nói ra, cao sư đệ, ngươi làm gì ngăn đón ta? Để cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Không đợi Lý Thanh Vân mở miệng, một bên người cao Lý Toàn An cười lạnh nói, ngu xuẩn, Tống Hữu Đức là trúc cơ tu sĩ, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn hắn? Cao sư đệ cả ngươi, là cứu được ngươi một mạng, nếu không họ Tống động động đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Lục Phong nghe lời này, doa đến bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ý thức được sự vọng động của mình suýt nữa ủ thành đại họa. Hắn tranh thủ thời gian đối Lý Thanh Vân chắp tay thi lễ nói, đa tạ cao sư đệ cứu ta. Lý Thanh Vân khoát tay áo, lười biếng nói ra, Lục sư minh, có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng như thế nào đắc tội hắn? Lục Phong trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, thở dài, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Lý Thanh Vân thần sắc như thường, trong lòng đống nhiên có dũng khí cảm giác kỳ quái. Cái này sư đệ mới đến làm sao bình tĩnh như thế? Đúng lúc này, ai cũng không có phát giác được, có một đạo thanh khí lặng yên không một tiếng động từ Lý Thanh Vân phía sau thoát ra, lơ lửng không cố định bay ra phòng ngoài, hướng phía Tống giám sự bóng lưng đuổi theo. Tấu chương xong, chương 159. Tốt tăng tâm chi tội, tốt giận lợi ham muốn Lục sư minh, có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng như thế nào đắc tội vị kia Tống giám sự? Lý Thanh Vân lười biếng vấn đạo, trên mặt vẫn như cũ treo cả người lẫn vật nụ cười vô hại, giống là vừa vặn cái gì cũng chưa từng xảy ra tầm thường. Lục Phong nhìn xem Lý Thanh Vân, luôn cảm thấy cái này sư đệ mới đến có dũng khí không hiểu cổ quái. Rõ ràng đối phương cũng là một vị không vào cảnh tu giả, thực lực cho dù so với chính mình hơi cao, nhưng cũng qua quýt bình bình cực kỳ, nhưng tại đối mặt hắn lúc, Lục Phong lại đã nhận ra một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, phảng phất trước mắt là một tòa không thể vượt qua đại sơn, cao không thể chạm sơn phong bao phủ tại trong mây mù, ẩn ẩn lộ ra một cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ thần bí cùng uy nghiêm. Hắn thở dài, trầm giọng nói, kỳ thật cũng không có gì lớn. Tống giám sự, hừ, Tống mập mạp tên là Tống Hữu Đức, hắn có cái đệ đệ Tống Hữu Tài, đoạn thời gian trước đi quan hệ, cũng tới đến phía sau núi làm ký danh đồng tử. Cái thằng kia hoành hành bá đạo, thường xuyên khi dễ người, ta cùng Diệp sư minh nhìn không được, liền cùng hắn khỏe miệng vài câu, sau đó độc thủ, đem hắn đánh cho một trận. Chúng ta đánh hắn thời điểm, kỳ thật cũng không biết thân phận của hắn, kết quả là như thế mơ mơ hồ hồ chọc tổ ong vỏ vẽ. Từ đó về sau, hai ta vẫn luôn bị Tống mập mạp nhầm vào, ba ngày hai đầu tới gây sự. Về sau chúng ta là tại phiền muộn không thôi, liền che giấu lương tâm bồi thường lễ, cũng nói xin lỗi, nhưng Tống mập mạp từ đầu đến cuối không buông tha, lần này còn liên lụy ngươi cùng Lý sư minh, thực sự băn khoăn. Lý Thanh Vân sau khi nghe xong, trên mặt nghi ngờ hỏi, cái kia Tống giám sự trắng trợn khi dễ người, liền không ai quản hắn. Nghe lời này, Diệp Thanh hận nói ra, Long Hổ Sơn cao nhân tiền bối nhóm, đều chỉ thẳng mình tu đạo thành tiên, nơi đó có không đi chú ý chúng ta những này ký danh đồng tử sự tình. Chỉ cần phía sau núi không ra nhiễu loạn lớn, không ảnh hưởng bọn hắn tu hành, bọn hắn mới sẽ không hỏi đến đâu. Hơn nữa ngươi cũng nghe Tống mập mạp nói, hắn đem cái này một mẫu ba phần đất quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, coi như nghiền ép chúng ta những này đạo đồng, ai lại sẽ để ý đâu. Lục Phong cũng ở một bên phụ họa nói, cao sư đệ, thực sự thật có lỗi, ngươi vừa mới tới đây, liền bị chúng ta làm hại không duyên cớ bị ủy khuất. Như vậy đi, toàn bộ thiên lôi đoán thể thuật ta đều đã học thuộc, đợi chút nữa làm xong việc mà, ta thức đêm cho ngươi sao chép một lần, tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi tu hành. Lý Thanh Vân lắc đầu, cười híp mắt nói ra, Lục sư minh nói gì vậy? Tống giám sự vừa không phải nói chuyện được rồi à, chỉ cần chúng ta siêng năng làm việc mà, hắn chờ một lúc tự nhiên là đem công pháp đưa tới, đã như vậy, Lục sư minh làm gì còn nhiều hơn tốn sức đâu. Lục Phong một mặt không hiểu nhìn xem Lý Thanh Vân, cười khổ vô vô bờ vai của hắn nói ra, cao sư đệ, ngươi tuổi rất cao, nhưng đầu óc thật đúng là đơn thuần đến có thể, ngay cả ta tiểu hài tử này đều biết Tống mập mạp dụng tâm hiểm ác, nghị tuyệt con đường của ngươi, ngươi còn tin tưởng hắn sẽ đem công pháp đưa tới. Tên này nếu là có cái kia hảo tâm, liền không đến mức mỗi ngày khi dễ chúng ta những ngày đạo đồng. Một bên Diệp Thanh cũng nói tiếp nói ra, về sau cái này nổ cỏ dại, quét lá dụng việc, ta cùng Lục sư đệ bao hết, các ngươi trong phòng nghỉ ngơi là được, ai bảo đây là hai ta trêu ra thai họa đâu. Cao sư đệ, ngươi cùng Lý sư huynh không duyên cơ ăn chúng ta dựa rơi, về sau cũng không thiếu được chịu Tống mập mạp răn dạy, ta cùng Lục sư đệ nhiều làm chút việc, coi như đền bù các ngươi. Lý Toàn An lạnh hừ một tiếng, đi thẳng tới phòng một góc cầm lấy cái cào, nghển đầu nói ra, không cần, ta Lý Toàn An tử không bị người ân huệ. Không quản các ngươi cùng Tống giám sự ở giữa có cái gì khập khiễng không hợp, nên ta kiếm sống mà ta tuyệt sẽ không lười biếng. Bất quá các ngươi yên tâm, ngày sau chờ ta thụ lục về sau, nhất định cho các ngươi đòi cái công đạo chính là. Nói xong mang theo cái cào cùng cái chổi, cũng không quay đầu lại ra cửa. Lục Phong cùng Diệp Thanh biết Lý Toàn An tính cách cao ngạo, bản lĩnh cũng cao, cũng không có đi khuyên can, mà là nhìn về phía Lý Thanh Vân. Lục Phong nói ra, cao sư đệ, ngươi mới vừa lên núi, nghỉ ngơi nhiều đi, về sau những chuyện lặt vặt này mà chúng ta làm, nếu là Tống mập mạp không cho ngươi đưa công pháp đến, ta đêm nay cam đoan đằng biết ra cho ngươi. Không nghĩ tới Lý Thanh Vân cũng cười hì hì cầm lên công cụ, nói ra, chúng ta cùng đi chứ, đã cùng phòng ở cùng nhau, đương nhiên là có việc làm một trận. Hơn nữa ta nhìn Tống giám sự người kia thật dễ nói chuyện, giữa các ngươi cũng không có gì sinh tử đại thù, đợi chút nữa gặp lại hắn, ta cho các ngươi nói cùng, đem điểm ấy khúc mắc bỏ qua đến liền được. Lục Phong cùng Diệp Thanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, cái này cao sư đệ chẳng lẽ bị hóa điên. Tại cái này sau trên núi, Tống Hữu Đức quả thực chính là thổ hoàng đế, coi như lại cao hơn hai cái cấp bậc tế tiểu thật người đến, cũng bắt hắn không thể làm gì, cao sư đệ sẽ không phải bắn đầu, tự cho là có thể bằng dăm ba câu liền hóa giải trận này ân oán đi, chẳng lẽ hắn cho là mình là cao công pháp sư hay sao? Lục Phong cố ý lại quên bên trên hai câu, nhưng nhìn đến Lý Thanh Vân bộ kia chấn định tự nhiên bộ dáng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện, vô lượng thiên tôn, chỉ mong cao sư đệ cái này lăng đầu thanh đừng chọc bên trên phiền toái càng lớn mới tốt. Sáng sớm Long Hồ Sơn, sương mù tràn ngập, không khí trong lành. Trong núi đường nhỏ bị sương mù bao phủ, có vẻ hơi mông lung. Tống Hữu Đức đi tại đầu này quen thuộc trên đường nhỏ, tâm tình quái trá, khóe miệng còn mang theo tươi cười đắc ý, hắn vì chính mình đối phó những cái kia ký danh đạo đồng thủ đoạn cảm thấy hết sức hài lòng, đặc biệt là đám kia không biết tốt xấu sở tài, dám động đệ của hắn, cái kia chính là chạm đến nghịch lân của hắn. Hừ, dám khi dễ nhà ta có tài. Xem ta như thế nào từ từ dày vò các ngươi, không phải đem các ngươi làm cho từng cái chúng bạn xa lánh, xám xịt xuống núi không thể. Tống Hữu Đức trong lòng âm thầm đắc ý, bước chân cũng không tự giác nhẹ nhanh thêm mấy phần, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến Lục Phong cùng Diệp Thanh hai người vô kế khả thi, tuyệt vọng thống khổ bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khoái ý, nhưng mà, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì bấp một lần. Không có chút nào phòng bị phía dưới, hắn lập tức đã mất đi cân bằng, phù phù một tiếng ném xuống đất. Tống Hữu Đức mặc dù đã trúc cơ, nhưng dù sao không phải luyện thể tu sĩ, lần này đau đớn trong nháy mắt từ các vị trí cơ thể truyền đến, sắc mặt hắn đỏ lên, lòng tràn đầy đắc ý trong khoảnh khắc hóa thành phẫn nộ. Đáng chết, cái nào không có mắt trên đường ném loạn rác rưởi cả đường. Tống Hữu Đức hùng hùng hổ hổ vịn mặt đất đứng lên, trong lòng tức hồn hển, bốn phía nhìn lại, lại không phát hiện bất luận cái gì chướng ngại vật. Hắn chính muốn tiếp tục đi đường, trong lòng còn tại dư vị vừa rồi lửa giận, nhưng không ngờ vừa phóng ra một bước, dưới chân lại là một cái chuyến choáng. Lần này hắn rơi thảm hại hơn, cả người nặng nề mà ngã nhào trên đất, mặt trực tiếp đâm vào trong đất bùn, chật vật không chịu nổi, ngã cái chó gặm phân. Hô trướng, đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Tống Hữu Đức giờ phút này chật vật đến cực điểm, trên người đạo bào dính đầy bùn đất, đầu tóc rối bời, miệng bên trong còn ẩn ẩn nếm được một tia bùn đất hương vị. Hắn tức giận ngồi trên mặt đất dãy rủa lấy đứng lên, nhìn một phía, muốn tìm ra kẻ cầm đầu, nhưng như cũng không hề phát hiện thứ gì. Sương mù bao phủ trong núi, tĩnh mịch hơi khác thường, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có Tống Hữu Đức một người. Bốn phía bóng cây ở trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất cất giấu vô số song theo dõi con mắt. Tống Hữu Đức trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không thể diễn tả hoảng sợ, tóc gáy dựng lên, phảng phất có cái gì vật bất tường đang đến gần. Chẳng lẽ là quỷ quái quái phá? Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn không khỏi dùng mình một cái, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, cùng bùn đất lăn lộn thành một cái vai mặt hoa. Tống Hữu Đức dùng sức xoa xoa mặt, cố gắng để cho mình chấn định lại, tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ. Nơi này chính là đạo môn thánh địa Long Hồ Sơn, có hộ sơn đại trận phòng ngự, còn có nhiều như vậy cao nhân tiền bối tọa trấn, nào có yêu tà có thể trà trộn vào đến. Nhưng nói còn chưa dứt lời, phía sau liền truyền đến một trận rất nhỏ cảm giác áp bách, phản phất có người tại gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Người nào? Tống Tổ Đức toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, bỗng nhiên quay đầu, trong tầm mắt lại xuất hiện một màn nhường hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy một người mặc áo đen quái nhân đứng bình tĩnh tại sau lưng của hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Người kia mọc ra hai cái đầu, một cái sắc mặt như băng xương bản lãnh khốc vô tình, một khuôn mặt khác lại cười đùa cợt nhả, tràn đầy bất cần đời ta mị, lộ ra quỷ dị không nói lên lời cùng dữ tợn. Ngươi là ai? Tống Hữu Đức thanh âm bởi vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy, hai chân phảng phất bị găm trên mặt đất, không thể động đậy. Song đầu áo đen quái nhân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, hai cái đầu đồng thời chuyển động, một bên gương mặt lộ ra sâm nhiên mỉm cười, phảng phất tại đùa cợt Tống Hữu Đức vô tri cùng hoảng sợ, một bên khác khuôn mặt thì lạnh lùng như cũ, phảng phất tử thần nhìn chăm chú, để cho người ta dùng mình. Tống Hữu Đức chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, phảng phất đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt trong hầm băng, trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn co cẳng liền muốn chạy trốn, nhưng hai chân tựa như rót chỉ bình thường, làm sao cũng không cất bước nổi. Đạo môn thánh địa, ngươi mơ tưởng. Tống Hữu Đức giáng chống đỡ nói đạo, có thể phát ra thanh âm là như thế bất lực. Giờ dần vừa qua khỏi, Long Hồ Sơn phía sau núi ký danh đạo đồng nhóm đã bắt đầu bận rộn sinh hoạt hàng ngày. Có người tại đồng ruộng lao động, trồng rau, bón phân, có người đang nấu nước chè ủi, vì cả ngày sinh hoạt làm chuẩn bị, còn có người vội vàng nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ dâng lên, tràn ngập ở trong núi. Cứ việc bận rộn, lại ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều tại đều đâu vào đấy hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình. Tại diễn võ trường bên trên, Lục Phong chính vung lên đại tạo cây chổi, cố gắng quét sạch trên mặt đất lá rụng, tuổi nhỏ mang trên mặt mấy phần bất mãn cùng phẫn nộ. Hắn một bên quét, một bên thấp giọng chửi mắng, đáng chết Tống mập mạp, phía sau núi như thế lớn địa phương, người đến người đi, bốn người chỗ nào làm cho sạch sẽ. Diệp Thanh cùng Lý Toàn An không một tiếng vang làm lấy việc, nhưng sắc mặt cũng có nhìn, hiển nhiên cũng vì kết thúc không thành nhiệm vụ cảm thấy có chút lo lắng. Phía sau núi như thế đại một vùng, bốn người bọn họ bận rộn nửa ngày, cũng không gặp có bao nhiêu tiến triển, chiếu tiếp tục như thế, coi như không ăn không uống không nghỉ ngơi, cũng phải làm đến nửa đêm. Duy chỉ có Lý Thanh Vân lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, hắn khẽ hát mà, một mặt ung dung không đổi, phản phất đôi trước mắt mệt nhọc cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, cách đó không xa chuyển đến một trận vui cười âm thanh, mấy cái đạo đồng câu tiên đáp bối đi tới, cầm đầu là cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, dáng người cồng kềnh mập mạp, trên tay còn cầm lấy một con gà quay chân, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hắn trông thấy Lý Thanh Vân bọn người đang đánh quét, trên mặt lộ ra cười lạnh, chậm rãi đi tới, cố ý cất cao giọng nói ra, ai u, ta tưởng là ai? Đây không phải họ Lục tiểu quỷ đâu a? Lục Phong sớm nhận ra đây là Tống giám sự đệ đệ Tống Hữu Tài, nghe được thanh âm của hắn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cầm thật chặt trong tay cái chổi, lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên, nhưng hắn biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cố nén không phát tác. Tống Hữu Đức thấy Lục Phong giữ im lặng, cười quái dị đến lợi hại hơn, một bên gặm đùi gà, một bên cố ý khiêu khích nói ra, thế nào, không biết ta, trước ngươi không phải rất có thể nhìn sao? Phía sau núi như thế lớn, mấy người các ngươi ra hỏa nhưng chớ có biếng nhắc a. Nói xong, hắn tiện tay đem gặm một nửa đùi gà xương ném ở gạch xanh trên mặt đất, cố làm ra vẻ nói, ai nha, không cẩn thận ném đi, làm phiền các ngươi lại lau một chút ta, đừng để ca ca ta nhìn đến nơi này có mỡ đông. Lục Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, trong tay cái chổi cơ hồ muốn bị hắn bẻ gãy. Diệp Thanh thấy thế liền vội vàng kéo một cái ống tay áo của hắn, thấp giọng khuyên nhủ, đừng xúc động, chúng ta nhịn một chút. Lục Phong hai mắt tóe lửa, vừa muốn xoay người lại nhặt trên đất đùi gà, đột nhiên một đạo hắc ảnh chạy như bay đến, không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Tống Hữu Tài mặt béo bên trên rắn rắn chắc chắc chịu một cái bạt hai. Ai mẹ hắn? Tống Hữu Tài bị đánh đến mắt nổi đom đóm, thốt ra mắng. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên thấy rõ người xuất thủ, còn lại một nửa thô tục ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Xuất thủ không là người khác, chính là thân ca của hắn ca, phía sau núi giám sự Tống Hữu Đức. Lúc này Tống giám sự chật vật không chịu nổi, trên mặt xanh một miếng tím một khối, tóc hai bù xù, trên quần áo tất cả đều là bùn đất, phảng phất mới từ vũng bùn bên trong leo ra tầm thường. Càng làm người ta kinh ngạc sự tình, cặp mắt của hắn trung toát ra hung ác lửa giận, tựa hồ hận không thể đem Tống Hữu Tài tươi sống bóp chết. "Ca, ngươi..." Tống Hữu Tài lắp bắp mở miệng, lại chỉ thấy Tống Hữu Đức lại lần nữa tả hữu khai cung. "Ba, ba." Lại là hai cái vang dội cái tát, đánh trên mặt của hắn. "Hôn trướng đồ chơi, ta đưa ngươi đến Long Hồ Sơn, là nhường ngươi đến khi phụ người a. Một lần lại một lần gây chuyện thị phi, quỳ xuống cho ta." Tống Hữu Đức giận dữ hét. Tống Hữu Tài chỉ cảm thấy đầu óc ông một lần, cả người mộng đến trợn mắt hốt mồm, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tống Hữu Đức dạy dỗ đệ đệ của mình, lập tức thu liễm sắc mặt giận dữ, xuyên qua mấy người, trực tiếp đi tới Lý Thanh Vân trước mặt, mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười nói ra, "Cao huynh đệ, ngài vừa mới đến Long Hồ Sơn, làm gì làm nặng như vậy việc tốn thể lực chút đấy? Phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, hai tay đưa lên, thái độ kính cẩn giống như là mặt đối với mình người lãnh đạo trực tiếp tầm thường. "Đây là cả bộ Thiên Lôi Đoán Thể Thuật ta tối hôm qua liền muốn cho ngài lấy ra, thế nhưng là đầu óc không đủ dùng, ánh mắt cũng không tốt làm, lập tức quên mất, ngài nhưng tuyệt đối đừng trách móc ta." Tống Hữu Đức bộ này trước ngạo mạn sau cung kính, như là bộ dáng của hai người, đem ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Lục Phong, Diệp Thanh cùng Lý Toàn An ba người cùng nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời như rơi năm dặm mù sương trùng, chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy quá mức quái đản, phảng phất giống như trong mộng tầm thường. Lý Thanh Vân thì vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, "Tống giám sự quá khách khí, ta chỗ này việc còn không làm xong, ngươi liền hảo tâm đem công pháp sớm đưa tới, cao mộ thật sự là bản quan." Tống Hữu Đức dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng quát tay, ngựa khí kinh sợ, "Chỗ nào có thể làm cho cao huynh đệ ngài làm việc chút đấy, các ngươi mấy vị đều là trên trời rơi xuống lương tài, nhanh đi tu luyện mới là chính độ, nơi này việc nặng mà, ta tìm người làm liền được." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, "Vậy liền đa tạ Tống giám sự, ta nhìn ngươi cũng không cần tìm khắp nơi người, để đệ ngươi thân thể nặng nghề, không nếu như để cho hắn rèn luyện một chút, hoạt động một chút gân cốt như thế nào?" Tống Hữu Đức đội vàng cười bồi, "Có đạo lý, có đạo lý, liền theo cao huynh đệ nói xử lý." Nói xong đoạt lấy Lục Phong mấy trong tay người cái chổi cùng cái cạo, kín đáo đưa cho Tống Hữu Tài cùng bên cạnh hắn mấy cái người hầu trong tay, nghiêm nghị quát, "Mấy người các ngươi mau đem nơi này quét sạch sẽ, làm không hết không muốn ăn cơm." Tống Hữu Tài vẻ mặt cầu xin, vừa muốn xin tha, lại bị Tống Hữu Đức một cước đạp té xuống đất, nổi giận mắng, "Ngươi nhìn một cái ngươi, xuẩn cùng như heo, còn không tranh thủ thời gian làm cho ta sống." Lục Phong bọn người khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh trước mắt, cùng nhau hướng Lý Thanh Vân nhìn lại, chỉ thấy hai tay của hắn một đám, mười phần vô tội nói ra, "Các ngươi nhìn, ta liền nói Tống giám sự rất dễ nói chuyện à." Vừa dứt lời, hắn liền đem Thiên Lôi Đoán Thể Thuật thu hồi, khoan thai nện bước khoan thai, hướng phòng của mình đi đến. Đúng vào lúc này, sau trên núi bỗng nhiên vang lên một cái trầm thấp thuần hậu thanh âm, dường như sấm sét quanh quẩn tại mỗi cái đạo đồng bên hai, tất cả ký danh đệ tử cùng giám sự xin chú ý, sau một nén nhang tại diễn võ trường tập hợp, không được sai sót, bản môn có nhiệm vụ trọng yếu thông báo. Tấu chương xong, chương 160. Phong chân nhân thanh âm chậm rãi biến mất, bốn phía ồn ào náo động tựa hồ trong nháy mắt bị rút khô, phía sau núi lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ký danh đạo đồng nhóm phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng loạt dừng việc làm trong tay mà tính toán. Vô luận là tại đồng ruộng lao động, vẫn là gánh nước bừa tuổi, hoặc là vội vàng nấu cơm, tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía diễn võ trường phương hướng nhìn lại. Lý Thanh Vân cũng dừng bước, khẽ cho mày, xoay người lại, mặt hướng Tống Hữu Đức, ngựa khí bình thản hỏi, "Tống giám sự, tại hạ mới đến, không hiểu quy củ, xin hỏi đây là có chuyện gì?" Tống Hữu Đức đang giáo huấn đệ đệ của mình, lại bị đột nhiên xuất hiện tra hỏi cả kinh sững sờ, sau khi tính hồi lại, trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất an. Vừa rồi phát sinh sự tình còn tại trong đầu của hắn vung đi không được, kia song đầu yêu quái hình tượng phảng phất đến từ âm tào địa phủ ác quỷ bình thường, thật sâu khắc vào đáy lòng của hắn. Hắn vội vàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, trên mặt chất lên nụ cười, nhưng biểu lộ lại có chút miễn cưỡng cùng cứng ngắc. Cao huynh đệ, đây là chuyện tốt ta có đôi khi trong núi tiền bối cần muốn nhân thủ, liền sẽ đến phía sau núi chọn lựa một số ký danh đạo đồng hỗ trợ, nếu là làm được tốt, liền có trực tiếp bị tuyển đi trở thành đệ tử chính thức cơ hội. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lộ ra hài lòng mỉm cười, hướng phía Tống Hữu Đức ôm quyền, đa tạ Tống giám sự. Lập tức tiếp tục hướng diễn võ trường đi đến. Mà Tống Hữu Đức thì đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Nam nhân trước mặt, mặc dù từ đầu đến cuối đều trên mặt nụ cười, luôn từ khiêm tốn, nhưng ở Tống Hữu Đức trong mắt, hắn tồn tại đâu chỉ tại một vị vực sâu ma vương, tấm kia hiền lành cười dưới mặt, cất giấu tận thế tầm thường tai nạn khí tức, khiến hắn sinh ra hàn ý trong lòng, không cách nào bình tĩnh. Tống Hữu Đức sở dĩ đối Lý Thanh Vân cùng Lục Phong bọn người đột nhiên thay đổi thái độ, tất cả là bởi vì vừa ở trong núi trên đường nhỏ tao ngộ cái kia song đầu quái vật. Mặc dù hắn mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đã sớm bị hoảng sợ cùng hối hận lấp đầy. Tống Hữu Đức hồi tưởng lại một khắc này, trong lòng như cũ chưa tỉnh hồn. Kia song đầu quái vật chỉ là tùy ý động động ngón tay, liền đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dập, đổ vào trên mặt đất bên trong chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, chân chính nhường tâm hắn sinh sợ hãi cũng không phải là bị đánh đau đớn, mà là quái vật kia trên người tán phát ra đáng sợ khí tức. Đó là một loại thâm bất khả trắc sức mạnh, lấy Tống Hữu Đức trúc cơ tu sĩ thực lực, thậm chí không cách nào nhìn thấu hư thực, ý vị này thực lực của đối phương chí ít tại đệ tứ cảnh yêu quân phía trên. Mà trong lòng của hắn càng là rõ ràng, quái vật này có thể không nhìn Long Hồ Sơn đại trận, tùy ý sau khi tiến vào núi đến tìm hắn để gây sự, nó tu vi chân chính xa không chỉ như thế, thậm chí rất có thể là một vị đệ lục cảnh yêu tôn. Nghĩ tới đây, Tống Hữu Đức lưng phát lạnh, bước chân đều có chút phù phiếm. Một cái yêu tôn cấp bậc quái vật vậy mà lại mạo hiểm lén vào Long Hồ Sơn, tự mình hiện thân cảnh cáo hắn đừng lại động bị kia mới tới cao nhân an đây quả thực nhường hắn trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình vừa rồi tột cùng làm những gì chuyện ngu xuẩn, thế mà đối một vị yêu tôn bằng hữu hô to gọi nhỏ, gây khó khăn đủ đường. Hắn càng không dám tưởng tượng nếu như mình tiếp tục đối Lục Phong bọn người tạo áp lực, hội nên đón hậu quả như thế nào. Lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Tống Hữu Đức trong lòng âm thầm ảo não, vốn chỉ là muốn mượn cơ hội trả thù, không nghĩ tới lại đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn nhìn một chút bên người quỳ lấy đệ đệ, hận đến ngứa cả hàm răng. Đồ hỗn trướng, thả trên mặt đất họa không sông, càng muốn đi đâm trên trời lỗ thủng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, chỉ thấy bốn phía các đệ tử đã lần lượt hướng diễn võ trường tụ tập. Tống Hữu Đức hung hăng lại đạp bất tranh khí đệ đệ một cước, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định cẩn thận từng ly từng tí theo đối phương yêu cầu làm việc, tuyệt không thể lại có chút vi phạm cử động. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn định lại, vội vàng bước nhanh đuổi theo đám người, hướng phía diễn võ trường đi đến. Cũng không lâu lắm, nghiêm chỉnh huấn luyện đám ký danh đệ tử bọn họ tại Tống Hữu Đức chỉ huy dưới, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại diễn võ trường bên trên, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mong đợi biểu lộ, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hôm nay triệu tập mang ý nghĩa một lần cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bị trong núi tiền bối chọn chúng, vô luận muốn đi luyện đan, vẽ bùa, chế khí, vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ, đều có thể mang ý nghĩa từ đây một bước lên trời, mở ra bọn hắn tha thiết ước mơ lên như diều gặp gió con đường. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau một lát, trận trận tươi mát làn gió thơm đánh tới, một vị tuổi trẻ nữ đạo sĩ phùng hương ngự phong, phiêu nhiên mà tới. Nàng người mặc bát quái tiên y liễu, eo buộc thủy hỏa tơ lụa, hình dung phiêu dật, phản phất giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Vị này đạo cô phương tại đào lý tuổi tác, không chỉ có khuôn mặt như vẽ, dung mạo tuyệt lệ, còn có linh lung tinh tế dáng người, cho dù là rộng lượng đạo phục, cũng khó nén nó hiểu điệu nóng bỏng đường cong. Nàng đến, lập tức đưa tới trong diễn võ trưởng chúng đồng tử manh động. Nguyên lai là Phong tiền bối. Một thanh âm tại trong đội ngũ kinh hô. Nàng chính là Phong Nhã Cầm Phong tiền bối. Khó trách như thế phong hoa tuyệt đại. Một người khác tràn đầy sợ hãi thán phục. Phong tiền bối nguyên lai thật còn trẻ như vậy, thoạt nhìn so với chúng ta rất nhiều người niên kỷ còn nhỏ đâu. Có người khe khẽ bàn luận lấy, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Câu nói này cũng lập tức đốt lên đám người hiếu kỳ cảm xúc. Đó là đương nhiên, nghe nói nàng trời sinh đạo thể, tư chất tuyệt luân, trước đó vài ngày không đến 20 tuổi liền bị thiên sư thụ lục, trở thành tế tiểu chân nhân. Ai nha, quả nhiên là người so với người, tức chết người, đồng dạng niên kỷ, chúng ta còn ở nơi này làm tập dịch, người ta đều đã là cao nhân tiền bối, tu thành nguyên anh, có thể ngự vật phi hành. Hẳn là hôm nay là nàng đến chọn lựa đệ tử. Nghe nói Phong chân nhân vừa nhận Ngọc Yên cung với tư cách đạo tràng, thủ hạ còn thiếu không ít nhân thủ hầu hạ, nếu là có thể bị nàng chọn chúng, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Nhìn thấy tên này tuổi trẻ mỹ mạo nữ đạo sĩ, dưới đài chúng đồng tử lập tức lao nhao, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Phong Nhã Cầm ở trong sân chậm rãi hạ xuống, một đôi mắt vượng nhàn nhạt hướng trong diễn võ trường liếc nhìn mà đi, trong ngay mắt, tất cả tiếng ồn ào đều im bặt mà dừng. Nàng lãnh lực băng xương trong ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng áp bách, lệnh mỗi người cũng không khỏi tâm sinh kính sợ, nhao nhao nín hơi mà đối đãi, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Bần đạo Phong Nhã Cầm, thẹn đến tiên sư chiếu cố, thụ vì Long Hồ Sơn tế tiểu chân nhân. Hôm nay đến phía sau núi, là nghĩ chọn lựa mấy tên đệ tử, nhập ta Ngọc Huyền cung tu đạo. Phong Nhã Cầm thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, còn như ngọc thạch tấn công bản thanh thủy êm hai, lại mang theo không thể tưởng tượng nổi rộng lớn chính đại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Nguyên bản không khí khẩn trương đột nhiên trở nên càng thêm kích động, mỗi người đệ tử trong mắt đều lóe ra ánh sáng hy vọng, phản phất thấy được cánh cửa số mệnh sắp vì chính mình rộng mở một cái chớp mắt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, hôm nay chính là một cái quyết định vận mệnh thời khắc trọng yếu. Phong Nhã Cầm mới vừa từ thụ lục đạo sĩ thăng làm tế tiểu chân nhân chính là nhu cầu cấp bách nhân tài phong phú nàng Ngọc Uyên cùng lúc. Nàng bây giờ thủ hạ đệ tử giải rác, danh ngạch chống chỗ phần đông, nếu là có thể bị nàng chọn chúng, tiến vào Ngọc Uyên cung tu đạo, cái kia không thể nghi ngờ là một trận từ trên trời giáng xuống cự đại tạo hóa. Mà có thể bái tại vị này thế hệ tuổi trẻ bên trong tiên tư tuyệt luân chân nhân môn hạ, không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn có thể chính thức đạp vào tu đạo con đường, hơn nữa còn mang ý nghĩa tại Long Hồ Sơn chúng có một cái núi dựa cường đại, ngày sau tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Có thể bị phong chân nhân chọn chúng, vậy thì thật là cá chép hóa rồng, từ đây biển rộng trời cao. Có đệ tử trong lòng thầm nghĩ, song quyền nắm chặt, tim đập rộn lên. Nếu là ta có thể vào Ngọc Yên Cung, sau này tu hành tài nguyên, pháp thuật chỉ điểm, thậm chí cùng cái khác tiền bối tiếp xúc, đều sẽ không lại là xa không thể chạm ảo tưởng. Một cái khác đệ tử kích động ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Trong lòng của mỗi người đều đang thiêu đốt cùng một cái nguyện vọng. Toàn bộ trong diễn võ trường cảm xúc bởi vì Vi Phong Nhã Đàn một câu trở nên càng tăng vọt, mỗi người đều kiệt lực biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, hy vọng có thể bị tiền bối chân nhân ánh mắt bắt. Tuổi quá trẻ Phong Nhã Cầm thì đứng ở trong sân, xem khi ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng đệ tử, phảng phất tại cẩn thận ước định mỗi tiềm lực của một người cùng tâm tính. Mỗi khi ánh mắt của nàng dừng lại tại nào đó người đệ tử trên thân lúc, đạo đồng kia liền như bị sét đánh, toàn thân không tự giác căng cứng, tựa hồ toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu tầm thường. Tiên tĩnh không tiếng động kéo dài dòng ra thời gian một chén trà, cuối cùng Phong Nhã Cầm nói ra, muốn nhập môn hạ của ta đệ tử, trước hết đi qua ba khảo nghiệm. Đợi chút nữa ta sẽ chọn ra 5 người hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hội gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Nàng dừng một chút, xem kỹ lấy ký danh đạo đồng nhóm sắc mặt biến hóa, nhưng thanh âm bên trong không chút do dự hoặc chần chờ, nếu như không muốn tham gia, hiện tại liền có thể rời khỏi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tràn ngập mong đợi đạo đồng nhóm, trên mặt nhao nhao lộ ra thần tình phức tạp. Lấy nguy hiểm nhiệm vụ phương thức chọn lựa đệ tử, đây là Long Hồ Sơn nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất. Rất nhiều trong lòng người hiện lên một tia sợ hãi, Phong Nhã Cầm lời nói giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới diệt nhiệt tình của bọn hắn. Ai cũng biết tu đạo con đường vốn là tràn đầy gian nan cũng không biết, nhưng khi đứng trước chân chính sinh tử khảo nghiệm lúc, đại đa số người cũng bắt đầu dao động. Có chút đệ tử trong lòng cân nhắc lợi và hại về sau, dần dần cúi đầu, lặng lẽ lui về phía sau. Dù sao, tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là mất mạng, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Lý Thanh Vân đứng ở trong đám người, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, phản phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn giống như. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại rõ ràng, đây chính là hắn cần thiết cơ hội, một cái có thể làm cho hắn tiến một bước tiếp cận Long Hồ Sơn bí mật thời cơ. Rất nhanh, Phong Nhã Cầm nhìn xem còn lại hơn 30 ánh mắt sáng ngời, không tối lui chút nào đạo đồng, hài lòng gật gật đầu, cầu đạo con đường, duy dũng sĩ đi, duy vận người thông, duy năng giả đạt. Chưa bị bất luận thiên phú như thế nào, có thể có phần này kiên định lòng cầu đạo, chí ít can đảm lắm, cửa thứ nhất này liền coi như các ngươi qua. Thanh âm của nàng thanh lãnh trung mang theo một chút tán thưởng, trong diện võ trưởng còn lại đạo đồng nhóm nghe được nàng đánh giá, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia tự hào cùng chờ mong. Phong Nhã Cầm lập tức nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được, như gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt nhường ở đây tất cả mọi người tâm động không ngừng. Nàng từ trong tay áo lấy ra mấy cây nho nhỏ tham trúc, tiếp tục nói, cửa thứ hai, liền muốn nhìn vận khí của các ngươi. Cái này năm mai tham trúc, là ta tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, tại ta ném ra ngoài về sau, hội ngẫu nhiên đáp xuống 5 cái may mắn trên thân. Rơi vào ai trên thân, ai chính là bị chọn chúng người, có thể hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Nghe đến đó, không khí trong sân lần nữa khẩn trương lên. Tất cả đạo đồng ánh mắt đều chăm chú nhìn cái kia năm mai tham trúc, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương. Cái này cửa ải hoàn toàn ỷ lại vật khí, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, trong lòng mỗi người đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng mình có thể trở thành được tuyển chọn may mắn. Nhìn xem đám người thần sắc, Phong Nhã Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay rung lên, năm mai tham trúc trong nháy mắt bay lên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phiêu nhiên hướng không trung tán đi. Năm điểm quang mang quanh quẩn trên không trung, nhàn nhạt linh khí lấp loé không yên, tựa hồ tại tìm chủ nhân của bọn hắn. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía cái kia năm mai tham trúc, trong lòng âm thầm tính toán, lặng yên thi triển thần thông, thiên cơ cải dịch. Cái này tam giai thao túng giả thần thông có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, có thể thông qua thao túng vận mệnh chi lực đến sửa đổi chung quanh sự kiện xác suất, đưa chúng nó trở nên có lợi cho mình. Lý Thanh Vân đem mỗi ngày tích lũy vận mệnh chi lực dùng hết gần một nửa, làm chính mình vận may ra thân, lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ dị sức mạnh tại chung quanh thân thể hắn phun trào, đồng thời từ nơi sâu xa có một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại quăng tới nhìn chăm chú. Vận mệnh sợi tơ bị lặng yên kích thích, nguyên bản lộn xộn ngẫu nhiên kết quả trở nên có thứ tự, hướng phía đối với hắn có lợi phương hướng chết đi. Rất nhanh, tham trúc rơi xuống dưới, trong đó một viên tựa hồ bị lực lượng vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào Lý Thanh Vân trong tay. Hắn nắm chặt tham trúc, trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, quay đầu nhìn về phía 4 vị khác được tuyển chọn đệ tử, phát hiện bọn hắn đều là niên kỷ nhỏ bé thiếu niên, trong đó lại còn có Lục Phong. Lúc này Lục Phong kích động dị thường, trên mặt lộ ra khó mà ức chế hưng phấn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại sẽ như thế may mắn. Nhưng mà, ở trong sân kinh ngạc nhất, không ai qua được Phong Nhã Cầm bản nhân. Nàng tận mắt nhìn đến tham trúc trôi hướng Lý Thanh Vân, trong lòng rất là không hiểu, tràn đầy nghi hoặc. Cái này năm mai tham trúc là nàng tỉ mỉ luyện chế qua pháp khí, mặt ngoài nhìn như hoàn toàn ngẫu nhiên, kỳ thật linh tính cực cao, chỉ chọn những cái kia tư chất cực dai, niên kỷ nằm nhẹ thiếu niên làm mục tiêu. Dù sao, lần này chọn lựa mục đích là vì tuyển bạt mấy vị có tiềm lực tương lai đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, trở thành nàng Ngọc Yên Cung hoạch tâm sức mạnh. Nhưng cái này mai tham trúc làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng một vị tuổi gần 30 vẫn chưa tụ khí lao đạo đồng? Theo lý thuyết, tư chất như vậy sớm đã đoạn tuyệt con đường, cơ hồ không có phát triển thêm một bước khả năng. Chẳng lẽ là ta luyện khí chi pháp xảy ra sai sót? Phong Nhã Cầm trong lòng âm thầm hoài nghi, nhưng cấp tốc phủ định ý nghĩ này. Nàng đối với mình thuật luyện khí có cực lớn tự tin, phạm sai lầm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hoặc là, cái này lớn tuổi đệ tử vận khí đặc biệt tốt. Phong Nhã Cầm ánh mắt tại Lý Thanh Vân trên thân dừng lại một lát, trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng đã trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, nàng tiếp tục lạnh nhạt nói, đã mấy vị thông qua được cửa thứ hai, như vậy tiếp đó, ta đem công bố cuối cùng nhiệm vụ, hoàn thành người, liền đem thu hoạch được ta Ngọc Huyền cung đệ tử chính thức thân phận. Tấu chương xong, chương 161, nhiệm vụ thứ 3 Phong Nhã Cầm chân nhân vừa dứt lời, liền tiện tay từ trong ngực lấy ra một thanh phi toa, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi. Cái kia phi toa lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành dài hơn một trượng thuyền nhỏ, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang, giống như thiên ngoại thần vật tầm thường. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đặt vào đầu thuyền, sau đó đối tuyển ra 5 vị may mắn khẽ ngoắc một cái, ra hiệu bọn hắn đi theo mà lên. Lý Thanh Vân cùng 4 người khác liếc nhau, đều cảm thấy một màn trước mắt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng không dám thất lễ, nhao nhao nhảy lên thuyền nhỏ, phát hiện thân tàu tuy nhỏ, nhưng ở dưới chân của bọn hắn lại ổn như là bàn thạch. Theo gió chân nhân ra lệnh một tiếng, phi thuyền liền phá vỡ mây mù, trong nháy mắt lên không, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Lý Thanh Vân đi xa về sau, Tống Hữu Đức rốt cục thật dài thở một hơi, trong lòng đè nén hoảng sợ thoáng làm dịu, như chút được gánh nặng thầm nói, cảm ơn trời đất, nhưng trông mong cái kia ôn thần bị phong chân nhân cho chúng, tại Ngọc Yên cung đàng hoàng an ra, tuyệt đối đừng về phía sau núi tới. Một bên Tống Hữu Tài nhìn thấy ca ca lộ ra sống sót sau hai nạn bản biểu lộ, không nhịn được đụng lên đi hỏi, đại ca, cái kia mới tới cao nhân ăn có gì phải sợ? Ngài thế nhưng là thực quyền nắm chắc giám sự, đừng nói một cái nho nhỏ ký danh đệ tử, chính là thụ lục đạo nhân cùng tế tiểu chân nhân, cũng thấy không biết nhiều ít, có gì đặc biệt hơn người? Tống Hữu Đức nghe vậy, hung hăng đập đệ đệ cái hót một lần, máng, ngươi cái xuẩn tài, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải ngươi chọc lục phong bọn hắn, ta về phần bị quái vật kia để mắt tới à? Nói xong, đem chính mình vừa rồi tao ngộ một năm một mười nói một lần, mặc dù sự tình đã qua, nhưng hắn hồi tưởng lại, vẫn lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Tống Hữu Tài nghe, không khỏi quá sợ hãi, lại có loại sự tình này. Đại ca, cái kia cao nhân an còn có loại này giúp đỡ, khẳng định là tà ma ngoại đạo a. Chúng ta phải nhanh đi thiên sư phủ bẩm báo, để bọn hắn xử lý việc này mới tốt. Tống Hữu Đức xì hắn một ngụm, hạ giọng mắng, bẩm báo cái rắm. Ngươi mỗi ngày ăn đến cái cùng mập như heo, cũng không biết động não, cái kia tà ma có thể âm thầm sau khi tiến vào núi, liền thiên sư phủ hộ sơn đại trận đều như không có gì, bản sự nên lớn bao nhiêu. Ta nếu là đem việc này báo cho thiên sư phủ, không nói trước bọn hắn có không có cách nào đối phó nó, cái kia tà ma như biết là ta tiết lộ phong thanh, khẳng định cái thứ nhất tới tìm ta trả thù. Ca ca ngươi cái mạng nhỏ của ta còn muốn hay không? Ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta, chỉ coi không chuyện này phát sinh, cái kia tà ma yêu làm sao dạy vò làm sao dạy vò, trời sắp xuống, cũng có người cao đỉnh lấy, huynh đệ chúng ta hai không đáng thò đầu ra. Long Hồ Sơn chi đỉnh, tự Hán Tiên sư phụ. Thần kiếm tiên trương thủ chân ngồi ngay ngắn đại điện một bên, đạo quan cao ngất, thần sắc nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra vẻ cô đơn. Hán trời sinh đạo cốt, tư chất chắc tuyệt, thở nhỏ tu đạo đến nay, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không đến 40 tuổi liền tu thành âm thần, trở thành Long Hồ Sơn nhân vật thiên tài, càng là tại địa sát 72 hảo kiệt trên bảng đứng hàng đầu. Ngoại trừ vị kia tiên chi tiêu tử bản tiểu sư đệ, Vũ Lôi tiên nhân Trương Minh Nghĩa bên ngoài, trương thủ chân cuộc đời cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải chân chính ngăn trở. Nhưng mà, đoạn thời gian trước một lần kinh lịch lại làm cho trong lòng của hắn lưu lại thật sâu bóng ma. Vì đuổi bắt Liêu Quốc Xu mật phó sứ Tiêu Văn Lý, trương thủ chân phụng sư mệnh xuống núi, tiến về Biện Lương thành trợ trận, nguyên bản hắn coi là đây bất quá là một lần bình thường tiêu diệt tà giáo đồ hành động, bằng tu vi của hắn, đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Thế nhưng là, sự tình phát triển nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Tại cả trong cả quá trình, hắn không chỉ có nhiều lần bị Tiêu Văn Lý đùa bỡn xoay quanh, còn thiếu một chút nhường những cái kia vô thủy giáo tà đồ thành công cử hành đáng sợ thần hàng nghi thức, thậm chí ngay cả mình bản mệnh phi kiếm đều mắc vào, tu vi tổn hao nhiều. Nếu không phải tại thời khắc sống còn xuất hiện ngoài ý muốn, ngăn trở nghi thức hoàn thành, có lẽ toàn bộ Biện Lương thành, thậm chí toàn bộ Đại Tống đều đem đứng trước một trận không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Càng làm Trương Thủ Chân cảm thấy thất bại chính là, cho đến nay, hắn vẫn không thể điều tra rõ cả cái sự kiện chân tướng, thậm chí không biết cuối cùng thần hàng nghi thức là như thế nào thất bại, cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc hoàn thành nhiệm vụ, mang theo đầy bụng nghi vấn cùng thật sâu tự trách quay trở về Long Hồ Sơn. Đây hết thảy, nhìn trời sư thủ đồ, Long Hồ Sơn tương lai lãnh tụ tới nói, là hắn cuộc đời chưa từng có vô cùng nhục nhã. Trông coi thật à, lần này làm tốt lắm. Ngăn trở thần hàng nghi thức, chậm trễ lần thứ 3 thần chiến, ngươi nên nhớ một đại công. Gia mua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ đại điện chủ vị truyền đến, lại ngoài dự liệu không có trách cứ Trương Thủ Chân thất bại, ngược lại đưa cho tán dương. Nói chuyện chính là Trương Thủ Chân sư thúc, Điền Nhất Minh, hôm nay thiên sư phủ trung hoạch tâm tụ hội người biết cách triệu tập. Điền Nhất Minh ở trên trời cường trên bảng bài danh 27, chính là Long Hổ Sơn bên trong cường giả đỉnh cao, dưới mắt hư tính tiên sinh trường kế tiên bởi vì sự tình ra ngoài, thần long kiến thủ bất kiến mỹ, bởi vậy thiên sư phủ bên trong hết thảy sự vụ đều toàn quyền giao cho Trô Hàn Lý. Lời này vừa nói ra, bên trong đại điện hơn 10 vị Long Hổ Sơn cao công pháp sư nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trương Thủ Chân, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng khen ngợi. Trương Thủ Chân cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được sư thúc tại tận hết sức lực vì hắn đại sư minh này thụ lập uy tín, nhưng đối mặt các sư đệ nhóm tán dương ánh mắt, nội tâm của hắn hổ thẹn cùng tự trách lại càng thêm nồng đậm, lại không dám đối Điển Nhất Minh có bất kỳ dấu giếm nào, đành phải cúi đầu nói ra, sư thúc quá khen rồi. Đệ tử kỳ thật cái gì cũng không làm, đã không có đánh giết tà thần dữ mẹ, cũng không thể bắt lấy vô thủy giáo tà đồ, thậm chí liền cuối cùng thần hàng làm sao thất bại cũng không biết, thực sự rất xấu hổ.
Cả chuyện, toàn bộ nhờ Lữ Động Tân cùng Trung Ly Quyền hai vị tổ sư lấy vô thượng thần thông kiếm quét yêu ma, mới bình định xuống tới. Điền Nhất Minh lắc đầu, ánh mắt ôn hòa lại kiên định, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta đã biết được cả một chuyện tiền căn hậu quả, lúc ấy nếu không có ngươi cùng mấy vị khác đạo hữu ra sức tử chiến, kéo dài tà thần dựng mẹ biến dị, cũng sẽ không có cuối cùng chuyện. Bất quá nói đi thì nói lại, từ nay về sau, chỉ sợ nhân gian giới sẽ nhiều tai nạn. Trương Thủ Chân không hiểu hỏi, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy? Điền Nhất Minh thở dài một tiếng, trên nét mặt lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù vô diện đại tiên không thành công giáng lâm, nhưng là biện lương thành thần hàng nghi thức đã suy yếu linh giới cùng nhân gian giới ở giữa hàng rào. Tại nghi thức bên trong, còn ngắn ngủi phá vỡ một cái lối đi, dẫn đến linh giới sức mạnh đại lượng chảy vào, thậm chí ta nghe nói, tại nghi thức cuối cùng còn ra đời một cái bị linh giới ô nhiễm qua hải nhi. Nhìn như vậy đến, sau này nhân gian giới sợ rằng sẽ đứng trước càng nhiều kiếp nạn. Trương Thủ Chân nghe vậy, chấn động trong lòng, không nghĩ tới thần hàng nghi thức mặc dù thất bại, nhưng vẫn là tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng, hắn mở miệng hỏi, sư thúc, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào cái kia hải nhi? Điền Nhất Minh tay vê sợi râu, khẽ lắc đầu, thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta người tu đạo cũng không thể chỉ dựa vào suy đoán, liền sát hại vô tội anh hải. Hơn nữa Lữ Động Tân không có ngay tại chỗ chém giết hoặc phong ấn cái kia hải nhi, nói rõ hết thảy còn tại trong khống chế, thiếu nhân gian rồi mấy đại cường giả nhìn chằm chằm, hẳn là ra không là cái gì đại sự. Chúng ta nên lo lắng không phải cái kia hải nhi, mà là đến từ thượng giới thăm dò cùng thăm dò. Bây giờ lưỡng giới ở giữa hàng rào đã không phải là không thể vượt qua là trời, không ít thần minh đều sẽ ý đồ giáng lâm bộ phận sức mạnh tại chúng ta thế giới này tìm kiếm thích hợp vật chứa tiến hành ô nhiễm, ý đồ lấy loại phương thức này ảnh hưởng nhân gian, đạt tới mục đích của bọn hắn. Đêm qua liền có một cỗ thần niệm giáng lâm Long Hồ Sơn, mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại hết sức quỷ dị, vậy mà có thể vô thanh vô tức vòng qua Hồ Sơn đại trận, thẳng tới Thiên Sư phủ, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập điều tra, tại bị ta ngăn cản sau lại cấp tốc thối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không lưu một tia dấu vết. Chuyện này không thể tầm thường so sánh, rất có thể chính là thượng giới chạy vào sức mạnh, điều này nói rõ suy đoán của ta không sai, linh giới thần minh đã bắt đầu tham gia nhân gian, sau này chuyện quỷ dị đem tầm tầng lớp lớp, chúng ta nhất định phải gấp bội cảnh giác. Trương Thủ Chân cùng ở đây cao công các pháp sư nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn tuy biết thần hàng nghi thức không thể coi thường, nhưng không nghĩ tới lại hội có sâu xa như vậy ảnh hưởng. Linh giới sức mạnh một khi đại quy mô thẩm thấu, sẽ đánh vỡ nhân gian giới vốn có cân bằng, mang đến không thể nào đoán trước hỗn loạn cùng tai nạn. Sư thúc, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trương Thủ Chân vấn đạo, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Điền Nhất Minh thần sắc càng thêm nghiêm trọng, tận thế sắp tới, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm tốt hết thời chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai đại kiếp. Các ngươi tạm thời đừng lại buồn bực đầu bế quan tu luyện, muốn bao nhiêu ra ngoài đi đi, đem Trảm Yêu trừ ma xem như nhập thế tu hành, tận lực đem hết thời nguy hiểm đều bóp chết tại trong trứng nước. Long Hồ Sơn, Đan Hà Phong, Ngọc Yên cung bên trong, thanh ngọc gạch lát thành thông đạo đem tiền điện, trung điện cùng hậu điện nối liền thành một thể. Tường cao bên trên mặt đất đều hiện đầy tuế nguyệt lưu lại pha tạp dấu vết, phản phất tại im lặng nói tòa cung điện này lâu đời lịch sử. Bàn Long đại trụ trực trùng vân tiêu, trụ bên trên điêu khắc long văn sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá trụ mà ra. Dương cột chạm trổ, thiết vàng tích lũy ngọc, không không lộ ra lấy tòa cung điện này hào hoa xa xỉ cùng đại khí. Dù cho trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nơi này vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Lý Thanh Vân cưỡi phi toa hạ xuống ở đây, một chân đạp lên thanh ngọc gạch, liền cảm nhận được mặt đất chuyển đến có chút linh lực ba động, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Không hổ là truyền thừa ngàn năm đại môn phái, nơi này ẩn chứa thiên địa linh khí độ dày đặc, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Phong Nhã Cầm không nói một lời, dẫn đầu năm tên may mắn bước nhanh xuyên qua tiền điện cùng trung điện, tiến nhập Ngọc Yên cung hậu điện. Cùng trước mặt trang nghiêm túc mục khác biệt, năm người một bước vào hậu điện, trong nháy mắt cảm nhận được một cô đáng sợ sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cũng cùng nhau tiêu đốt. Không khí nơi này trung tràn đầy nóng bỏng linh khí, liền hô hấp đều trở nên nóng rực khó nhịn. Lục Phong không nhịn được xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra mấy phần bất an cùng khẩn trương. Lý Thanh Vân thì thần sắc như thường, tinh tế đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy bên trong đại điện, mấy chục vị lớn nhỏ khác nhau đan lô án lấy bát quái phương vị chỉnh tề bày ra, mỗi một cái đan lô bên trên đều tản ra mùi thuốc nồng nặc vị, để cho người ta vừa nghe liền biết những lò luyện đan này trung luyện chế qua đan dược không tầm thường. Đan lô phía dưới là mở lấy lửa ao, trong ao hỏa diễm lan lộn, diễm sắc khác nhau, thanh, vàng, bạch, lam, bốn loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho khác biệt nhiệt độ cùng hỏa lực. Những ngọn lửa này tại khác biệt đan lô dưới thiêu đốt, phản phất có được sinh mệnh của mình, lặng lặng chờ đợi luyện đan người triệu hoán. Phong Nhã Cầm âm thầm quan sát một lần mấy người phản ứng, lập tức nói ra, ta chỗ sở trường, ngoại trừ đạo pháp bên ngoài, tại luyện khí luyện đan phía trên có khác thành tích, tương lai các ngươi nếu là gia nhập Ngọc Yên cung, ngoại trừ mỗi ngày tu đạo bên ngoài, sẽ còn gánh chịu một bộ phận luyện đan nhiệm vụ. Ta hôm nay cho các ngươi cái thứ ba khảo nghiệm, liền là dựa theo đan phương luyện chế một lò tụ khí đan, đây là trợ giúp nhập cảnh đệ tử tụ tập linh khí đan dược, ở trên núi 10 phần phổ biến, luyện chế cũng không tính khó, nhưng lại có thể khảo nghiệm thiên phú của các ngươi cùng kiên nhẫn. Các ngươi có thể ở chỗ này tự do đan lô, thời hạn vì 12 canh giờ, thành công luyện ra đan dược người, liền được phép gia nhập Ngọc Yên cung. Bất quá ta phải nói rõ trước một điểm, luyện đan nhất đạo 10 phần giảng cứu thiên phú, hơn nữa 10 phần hung hiểm, các ngươi nếu như luyện chế không thành, cũng không cần kiên trì miễn cưỡng, nếu không đan hỏa nhập thân, đan lô nổ nát vụn, đem nguy hiểm đến tính mạng. Lục Phong bọn người nghe được lời nói này, sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Luyện đan nhìn như chỉ là phụ trợ kỹ năng, nhưng nguy hiểm trong đó viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, một khi thất thủ, liền có thể giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ thấy Phong Nhã Cầm nhẹ nhàng vung tay lên,
năm tấm giấy viết thư phân biệt bay về phía năm người, các ngươi có thể bắt đầu. Ngữ khí của nàng thanh lãnh, nói xong liền đi tới một bên ngồi xếp bằng, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, năm tên đạo đồng cũng bắt đầu cấp tốc đọc đan phương, dựa theo phía trên cách điều chế từ đại điện một bên tủ thuốc bên trong mà tuyển chọn dược liệu, sau đó bận rộn tiến hành xử lý, đem hữu dụng bộ phận lấy ra. Tại hậu sơn bên trong, đám ký danh đệ tử bọn họ cũng sẽ phụ trách trồng trọt hái thảo dược, chế biến viên đan dược chờ tạp vụ, bởi vậy đối luyện đan nhất đạo cũng không xa lạ gì, lại thêm những người này bản thân liền đều là ngàn dặm chọn một người thông minh, bởi vậy cũng không cần phong chân nhân làm nhiều chỉ điểm, một cách tự nhiên liền đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành luyện đan. Nhưng mà, Lý Thanh Vân lúc này lại có chút hai mắt đen thui. Hắn chiều hôm qua mới vừa tiến vào Long Hồ Sơn, đối đạo môn các loại thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể len lén liếc lấy cái khác đạo đồng hành động, thử trông bầu bé gáo. Thế nhưng là, động tác của hắn lộ ra vụng về mà không lưu loát, thỉnh thoảng sẽ còn cầm nhầm dược liệu hoặc là dùng sai công cụ, lộ ra mười phần không thuần thủ. Phong Nhã Cầm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Lý Thanh Vân bộ này luôn cuống tay chân bộ dáng, không khỏi đôi mi thành tú cao lại. Cùng còn lại bốn vị đồng tử ung dung không đội so sánh, cái tuổi này lớn nhất đạo đồng tựa hồ lộ ra đối dược liệu không có chút nào hiểu rõ, thậm chí liền cơ bản nhất động tác yếu lĩnh đều nhớ không quen. Những loại người này làm sao sau khi tiến vào núi, thành vị ký danh đệ tử? Cái khác đạo đồng nhóm nhìn thấy Lý Thanh Vân dáng vẻ quất bách, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần kinh miệt. Có người âm thầm cười lạnh, trong lòng suy nghĩ, xuân tài, tuyệt dược bộ phận còn có thể trông mèo vẽ hổ, đợi chút nữa chân chính luyện đan thời điểm, hạ dược lượng cùng hỏa hầu không chế, tất cả đều là tùy từng người mà khác nhau, nhìn ngươi làm sao bắt trước. Tại xử lý hảo dược tài về sau, ngay sau đó đám người bắt đầu lựa chọn đan lô, tiến hành châm lửa khai lò. Một bước này càng mấu chốt, bởi vì đan lô là có thích hợp hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng thành đan tỷ lệ cùng đan dược phẩm chất. Ngay tại lúc đám người cẩn thận suy nghĩ, lặp đi lặp lại nghiên cứu thời điểm, đã thấy Lý Thanh Vân không chút hoang mang cất bước đi hướng trong đại điện, nhấc tay hướng bên trong một cái to lớn đan lô với tới. Thấu chương xong, chương 162. Đan đạo thiên tài khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, tại năm tiên đạo đồng trung lớn tuổi nhất, thoạt nhìn không có nhất kinh nghiệm Lý Thanh Vân, thế mà cái thứ nhất tiến lên lựa chọn đan lô. Hơn nữa hắn chọn chúng, là một vị cao cỡ một người, bốn chân hai lô hai, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn to lớn đan lô. Thấy cảnh này, chúng đạo đồng không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ. Hắn điên rồi đi. Có người ở trong lòng kinh hô, loại này phù văn đan lô là dùng đến luyện chế cao giai đan dược đỉnh cấp khí cụ, chỉ có chân chính luyện đan đại sư mới có thể khống chế được, hắn một cái liền dược đều nhận không hoàn toàn người cũng dám dùng. Càng có người xem thường, đây là nghĩ tại phong chân nhân trước mặt tận lực biểu hiện, loại người a. Thật sự là cho cười, phong chân nhân kiến thức rộng rãi, như thế nào nhìn không ra cái này vụng về manh quẻ. Phải biết, vừa rồi tại xử lý dược liệu lúc, Lý Thanh Vân tay chân vụng về, đã bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái kia chủng người mới học bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đối luyện đan có bất kỳ hiểu rõ người. Chính vì vậy, Lý Thanh Vân thời khắc này cử động lộ ra phá lệ đột ngột, cơ hồ mỗi người đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của hắn. Chỉ có Lục Phong trong lòng biết, vị này mới tới cao sư đệ tuyệt không phải hạng người tầm thường, hắn có thể giữa lúc đàm tiếu liền đem không ai bị nổi Tống Hữu Đức sửa trị đến ngoan ngoãn, khẳng định có chỗ hơn người. Hắn lặng lẽ đảo qua còn lại ba cái đạo đồng, nhìn thấy trên mặt bọn họ khinh miệt thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi biết cái gì, nào có người là toàn tài. Cao sư đệ mặc dù không hiểu ngoại đan một đạo, nhưng hắn mở ra lối riêng, tuyển cấp cao nhất, thoạt nhìn bền chắc nhất đan lô. Mặc dù kết thúc không thành luyện đan nhiệm vụ, nhưng ít ra sẽ không nguy hiểm nổ lò, không nguy hiểm đến tính mạng, đây mới là lập tức lựa chọn tốt nhất, ổn thỏa đến cực điểm. Cứ việc cái khác đạo đồng trong lòng đều đang đợi lấy nhìn Lý Thanh Vân cho cười, nhưng với tư cách từ các nơi tuyển ra thiên chi tiêu tử, bọn hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, chuyên chú vào trước mắt nhiệm vụ, bắt đầu chọn lựa thích hợp đan lô. Tu khí đan với tư cách cho đệ nhất cảnh tu giả sử dụng phổ thông đan dược, quá trình luyện chế cũng không phức tạp, duy nhất chỗ khó ở chỗ nhanh chóng ấm lên. Bộ này dược mấy vị chủ tài cần dùng nhiệt độ cao đại hỏa tấn công mạnh, mới có thể cấp tốc phóng thích dược lực, tránh cho dược hiệu hao tổn. Bởi vậy tại lựa chọn đan lô lúc, yêu cầu thể tích còn hơi nhỏ, vật liệu dẫn nhiệt tính thượng giai ngân lô hoặc là đồng lô. Mà những cái kia phía trên có khắc đặc thù pháp trận, có thể điều khiển nhiệt độ phù văn đan lô, thì là dao mổ châu giết gà, hàng quá hóa dở. Những này cơ bản thưởng thức, là ký danh đạo đồng nhóm tại mỗi ngày việc học bên trong bắt buộc tri thức, bởi vậy mỗi người đều rất mau tìm đến phù hợp yêu cầu đan lô, bắt đầu luyện đan. Sau một lát, chỉ thấy bốn cái hơn một xích cao tiểu dược lô xếp thành một hàng, mà ở trong đó, thình lình đứng thẳng Lý Thanh Vân lựa chọn cái kia cao hơn một trượng to lớn đan lô, lộ ra phá lệ trước mắt. Liên liên Phong Nha Cầm cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Chọn tốt đan lô, bước kế tiếp chính là châm lửa khai lò. Long Hổ Sơn ngoại đan một đạo, giảng cứu chính là lấy thiên lôi dẫn động địa hỏa, tức lấy chính tông lôi pháp nhóm lửa trong địa mạch hỏa trùng, thu hoạch được thuần túy nhất, dễ nhất điều khiển hỏa diễm. Lôi pháp khống hỏa là tương đối khảo nghiệm luyện đan sư năng lực một sự kiện, nhưng tụ khí đan luyện chế tương đối đơn giản, không cần nhiều như vậy tinh tế khống chế, chỉ cần chân khí sung túc, liền có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mấy tên đạo đồng nhau nhau tiềm vận công pháp, riêng phần mình dẫn đường thiên lôi nhập thể, phát ra trình độ không đồng nhất ngũ lôi pháp thuận lợi đốt lên địa hỏa. Tiểu đan lô ấm lên cực nhanh, trong chốc lát liền đốt đến đỏ bừng, đạt đến mong muốn nhiệt độ. Đạo đồng nhóm không chút do dự, cấp tốc đem Bích Vân Thảo, Băng Sơn Tuyết Liên chờ mấy vị nguyên liệu chủ yếu dược liệu đầu nhập đan lô, cũng đem cân song chỉ thủy ngân, lưu hình chờ phụ liệu cùng nhau gia nhập, bắt đầu luyện chế viên đan dược. Tại Băng Sơn Tuyết Liên dưới lô một sát na, dược thảo bên trong đạo đạo hàn khí bị nhiệt độ cao kích phát ra, đan lô nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, đạo đồng nhóm lập tức tăng lớn lôi pháp phát ra, đem hết toàn lực phóng thích chân khí, tránh cho đan nhiệt độ lò quá thấp, ảnh hưởng đan dược thành hình. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, một tên đạo đồng trước mặt đan lô đột nhiên nổ tung. Vị kia đạo đồng công lực không đủ, không thể tới lúc tăng trở lại nhiệt độ, dẫn đến đan dịch cấp tốc ngưng kết thành than, nó bên trong ẩn chứa dược lực trong chớp nhoáng mất khống chế sụp đổ, trực tiếp vỡ nát đan lô. Đan lô bạo liệt trong nháy mắt, nồng đậm khét lẹt mùi tràn ngập ra, đuôi bốn phía, luyện đan khu vực trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng. Vị kia luyện đan thất bại đạo đồng cũng bị nổ bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi. Đối với một màn này, Phong Nhã Cầm đã sớm chuẩn bị, phản ứng cực nhanh. Nàng đưa tay chộp một cái, một cỗ nhu hòa sức mạnh liền bao vây vỡ vụ đan lô, đem bạo tạc sức mạnh kiểm chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, tránh khỏi ngộ thương người khác. Đối với vị kia bị tạc bay đồng tử, nàng chỉ là tùy ý đá mấy cái trên đất bồ đoàn đi qua, nhường hắn quẳng ở phía trên, phòng ngừa thụ thương. Cái kia đồng tử rơi vào mềm nhũn bồ đoàn bên trên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng dậy, đứng xuôi tay, lặng lẽ ngẩn người. Bạo tạc phá vỡ trong sân bình tĩnh, cũng rất rõ ràng ảnh hưởng đến mấy vị khác đạo đồng, không có chút nào phòng bị bọn hắn bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, suýt nữa khống chế không nổi lôi pháp đan hỏa, bước lúc trước vị kia đạo đồng theo gót. Giữa sân một cái duy nhất không bị ảnh hưởng, chính là đứng tại tôn này to lớn trước lò luyện đan, căn bản còn chưa có bắt đầu luyện đan Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân đối luyện đan nhất khiếu bất thông, vừa lúc bắt đầu tại một số thưởng thức tính chi thức bên trên lộ e sợ, lộ ra đến luống cuống tay chân, nhưng hắn rất nhanh liền thi triển xem bói thần thông bên trong linh cảm chi pháp, đem tự thân hành động song giao tất cả cho trực giác bén nhạy, dùng cái này để đền bù chi thức cùng kinh nghiệm kiếm quyết. Bất quá, lần này xem bói kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng cái khác đạo đồng đều tuyển phổ thông đan lô, mà trực giác của hắn lại chỉ hướng trong hậu điện tôn này lớn nhất, ngốc nhất nặng cự hình đan lô. Cái này hiển nhiên không phải luyện chế phổ thông đan dược thông thường đồ chơi. Nhưng mà, từ khi xuyên qua đến nay, Lý Thanh Vân xem bói chi pháp chưa hề đi ra sai lầm, bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Khi nhìn đến có đạo đồng nổ lô về sau, Lý Thanh Vân bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cấp tốc thu nạp thiên lôi nhập thể, lòng bàn tay phát ra một đạo địa quang, dẫn động địa hỏa, đốt lên cự hình đan lô. Chỉ thấy cái kia trên lò luyện đan, từng cái to lớn phủ văn lúc sáng lúc tối, phát ra êm tai vụ vụ âm thanh, giống như tiếng trời, tựa hồ tại đáp lại hắn thao tác. Lý Thanh Vân phúc trí tâm linh, cấp tốc đem dược thảo cùng phụ liệu từng cái đầu nhập đan lô, sau đó đông nhiên vận khởi cựu chuyển nguyên công, điều động toàn thân bàng bạc võ đạo tiên chân khí, đem nó chuyển hóa làm lôi điện chi lực, hung hăng đánh vào địa mạch phía trên. Chỉ một thoáng, địa hỏa bỗng nhiên luồn lên cao 7-8 thước, hỏa diễm cấp tốc biến thành nhiệt độ cao hơn màu lam, trong đó còn ẩn ẩn phát ra bạch quang, chính là nhiệt lực tiêu thăng dấu hiệu. Lúc này, cự hình đan lô bên trên phủ văn bị cấp tốc thắp sáng, phát ra chói mắt và mang dị thường chói mắt, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí đều biến đổi. Lý Thanh Vân thần sắc chuyên chú, dựa theo trên phương thuốc chỉ thị vỗ nhẹ nhẹ đánh thân lò, lấy chân khí chấn động thuốc làm đan dịch thành hình. Hắn mỗi một lần động tác đều y theo xem bói dự cảm mà đi, lộ ra trầm ổn mà tinh chuẩn, phảng phất đang tiến hành một trận tinh diệu tuyệt luân diễn đấu. Theo từng cái xem bói dự cảm xuất hiện, hắn đối với hỏa diễm khống chế càng lộ vẻ đến xuất thần nhập hóa, địa hỏa diễm quang lúc lớn lúc nhỏ, nhan sắc cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì phát bảng, khi thì biến lam, tựa hồ đang tiến hành cực kỳ tinh tế thao tác. Ngồi ở một bên Phong Nhã Cầm, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời ngạc nhiên. Nàng một đôi mắt vượng chăm chú nhìn Lý Thanh Vân mỗi một cái động tác, trong lòng cũng không giải, lại có mấy phần chờ mong. Tu khí đan loại này phổ thông đan dược, giới hạn trong nó bản thân thảo dược tài liệu thô lậu, đã chú định rất khó luyện chế ra phẩm chất cao thành phẩm. Lại thêm thấp cảnh giới tu sĩ cũng sẽ không đối với cái này có quá nhiều giảng cứu, bởi vậy từ xưa đến nay, có rất ít người hội tại luyện chế tụ khí đan lúc tốn hao dư thừa tâm tư đi tinh tế điều khiển hỏa diễm, gắng đạt tới luyện chế phẩm cấp cao thành đan. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Thanh Vân lúc này biểu hiện lộ ra phá lệ không giống bình thường, hắn mỗi một cái động tác đều tràn ngập vật luật, phảng phất cũng không phải là tại luyện chế đan dược, mà là tại tiến hành một trận tỉ mỉ bày kế biểu diễn nghệ thuật. Nhìn qua, hắn thao tác càng giống là một vị kinh nghiệm xa trường luyện đan đại sư tại huyết kỹ, giống nhau đỉnh tiêm đầu bếp càng muốn dùng khắp nơi có thể thấy được cà rốt cải trắng, làm ra có thể so với tay gấu vây cá tiệc. Phong Nhã Cầm mặc dù là Long Hổ Sơn trung hiếm thấy luyện đan cao thủ, nhưng cũng có chút nhìn không thấu Lý Thanh Vân cách làm, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn đến cùng là tại làm chuyện vô ích vô trương thanh thế, hay là thật đối ngoại đan một đạo có đặc biệt thiên phú. Nghĩ tới đây, lần này thường thường không có gì lạ khảo hạch càng trở nên có chút làm cho người mong đợi. Hai canh giờ về sau, mùi thuốc nồng nặc từ từng cái đan lô trung tiêu tán mà ra, tràn ngập toàn bộ hậu điện, tuyên cáo dài rằng giặc mà dường ra quá trình luyện đan tiến nhập hồi cuối. Theo cuối cùng một tia chân khí đánh vào đan lô, địa hỏa rốt cục dập tắt, mấy vị đạo đồng nhau nhau ngừng động tác trong tay, chờ đan lô làm lạnh về sau, từ từ mở ra nắp lò. Phong Nhã Cầm lúc này mới nhanh nhẹn mà tới, đi lên phía trước, dần dần kiểm tra mấy người kết quả sau cùng. Nàng đầu tiên đi hướng trong đó một vị đạo đồng đan lô, nhàn nhạt liếc qua, có chút thất vọng nói ra, đan thành hai viên, đều là hạ phẩm. Tu khí đan nhiều là hạ phẩm, cái này không gì đáng trách, nhưng vị này đạo đồng luyện chế thành phẩm quá ít, 10 viên thuốc vật liệu chỉ luyện ra 2 viên thành phẩm, còn lại dược liệu toàn bộ bị lãng phí, loại này thấp xuống hiệu suất, chứng minh luyện đan người thiên phú không đủ, hơn nữa công lực không đủ, không thể bảo trì địa hỏa ổn định cùng mãnh liệt. Vị kia đạo đồng nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lặng lẽ cúi đầu, không dám cùng Phong chân nhân đối mặt. Phong Nhã Cầm lập tức đi hướng một vị khác đạo đồng đan lô, kiểm tra một phen về sau, phát hiện trong đó thành đan 5 viên, đồng dạng đều là hạ phẩm, lúc này mới khẽ gật đầu. Lựa khí hơi có vẻ trấn an, tuy không đột xuất biểu hiện, nhưng coi như hợp cách. Đan lô cái khác đạo đồng nghe lời này, như chút được gánh nặng bản thở phào một cái. Nốc tại hậu sơn nhiều năm, rốt cục nhịn đến cá chép hóa rồng cơ hội, nàng trong lòng không khỏi lại hỉ. Tiếp đó, đến viên lục phong, Phong Nhã Cầm tại hắn trong lò đan cẩn thận, phát hiện vẫn là thành đan 5 viên, nhưng trong đó có một viên hơi lớn chút, mặt ngoài hiện đầy màu xanh biếc đường vân, tản ra so với cái khác mấy quả càng thêm nồng đậm mùi thơm. Nàng trong mắt lóe lên một tia tán dương thần sắc, đan thành 5 viên, có một viên trung phẩm. Phong Nhã cầm nhẹ gật đầu, trong lòng đối Lục Phong biểu hiện hết sức hài lòng. Loại hiệu suất này cùng chất lượng đã có thể theo kịp tầm thường luyện đan sư. Càng đáng quý chính là, Lục Phong niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa chưa đột phá gân, xương, da, thịt bốn cửa ải lớn, dẫn động thiên lôi cũng còn kém rất rất xa chân chính tụ khí cảnh tu giả, lại vẫn có thể có này thành tích, đủ thấy Lục Phong tại mấu chốt dưới liệu nắm giữ thời cơ bên trên hơn xa thường nhân, tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú có thể thấy được luồn lốn. Theo gió Nhã cầm kiểm tra, bốn vị luyện dược đồng tử đã rõ ràng phân ra cao thấp, vậy mà lúc này, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng trong sân một chỗ khác, tôn này to lớn đan lô. Giờ phút này, Lý Thanh Vân còn tại như hỏa như lò luyện đan, to lớn trên lò luyện đan phủ văn lúc gần lúc hiện, địa hỏa vẫn như cũ tràn đầy, tựa hồ còn chưa kết thúc dấu hiệu. Hắn nên không phải sợ mất mặt, cố ý kéo dài thời gian không chịu kết thúc đi. Vừa thông qua khảo nghiệm vị kia đạo đồng tên là Phó Đại Ngọc, nàng lúc này tâm tình trầm tĩnh lại, không nhịn được nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Lục Phong, nhỏ giọng nói ra. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, duy trì như thế đại cái đan lô vận chuyển, chỗ hao phí chân khí là phổ thông đan lô mấy lần, trải qua thời gian dài như vậy, liền xem như tụ khí đại thành đệ tử, cũng nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng. Nhưng cái này lớn tuổi đạo đồng nhưng như cũ thần thái sáng láng, giống như rất hưởng thụ quá trình này giống như. Hơn nữa luyện chế phổ thông tụ khí đan, chỗ nào yêu cầu nhiều như vậy loẹ loẹt thao tác, người này đến cùng nghĩ như thế nào? Lục Phong cười lạnh một tiếng, làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu Phó Đại Ngọc đừng ảnh hưởng người khác, nhưng trong lòng đối cái này thần bí sư đệ tràn đầy chờ mong. Lúc này, Phong Nhã cầm nhẹ nắm cái má, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Thanh Vân động tác, chỉ gặp hắn khống chế hỏa diễm thủ pháp 10 phần bộ bề, nhưng luôn có thể vừa đúng, hơn nữa hiệu quả kỳ giai, trong lòng hảo hảo nghi hoặc. Dù cho lấy ánh mắt của nàng, cũng nhìn không ra Lý Thanh Vân tột cùng là thâm tàng bất lộ, còn là cố ý cố làm ra vẻ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại qua hơn một canh giờ, rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, to lớn đan lô bên trên phủ văn dần dần ảm đạm, hỏa diễm chậm rãi dập tắt, Lý Thanh Vân cũng ngừng động tác trong tay. Hắn hít sâu một hơi, làm bộ lau lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười rực rỡ. Phong Nhã cầm trong lòng hơi động, đã có chút không kịp chờ đợi, làm vung tay lên, đoạt tại trước Lý Thanh Vân, mở ra đan lô dưới đáy xuất dược miệng. 1, 2, 9. 9 quả bóng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt dược hoàn nhanh như chớp từ xuất dược miệng lăn đi ra, lại cổ quái không có một tia mùi thuốc. Bao quát Lục Phong ở bên trong mấy vị đạo đồng đưa mắt nhìn nhau, không biết Lý Thanh Vân tột cùng luyện ra chút cái quái gì. Đan dược này rõ ràng không giống tụ khí đan, hơn nữa vô sắc vô vị, càng giống là đem phụ liệu bên trong thủy tinh cùng trì thủy ngân đốt thành tiểu hài nhi chơi đùa hòa bi. Cái này, đây là thất bại đi. Mọi người ở đây sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Phong Nhã cầm lại mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem xuất dược miệng thịnh phóng đan dược. Nàng đi ra phía trước nâng lên thuốc viên, cẩn thận kiểm tra, không che giấu chút nào một đôi trong mắt vượng chấn kinh, rốt cục không nhịn được mở miệng nói, cực phẩm. Đây là cực phẩm tụ khí đan. Cái này sao có thể? Tấu chương xong, chương 163. Thiên lôi đoán thể lại thành. Ở đây tất cả đồng tử nghe được Phong Nhã cầm lời nói, không kiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía trong tay nàng đan dược. Những này tụ khí đan vô sắc vô vị, toàn thân trong suốt, phù liệu hoàn mỹ đem dược tính phong bế, không có chút nào đan hương tiết ra ngoài. Đây chính là cực phẩm đan dược đặc thù một trong. Liên liên Phong Nhã cầm bản nhân cũng không lo được duy trì quan chủ khảo uy nghi cùng thể diện, thân thể nghiêng về phía trước, mở môi khẽ nhếch, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trước mặt tụ khí đan. Một lò chín quả, quả quả cực phẩm. Loại này luyện đan công phu, quả thực vượt quá tưởng tượng, trong nội tâm nàng không khỏi kinh nghi, hẳn là đây là vị nào ẩn giấu đi thân phận đại sư. Giờ phút này, còn lại đạo đồng nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt đã tràn đầy rung động. Thì ra là thế. Chắc không được tiểu tử này, phi, vị cao nhân này vừa rồi lựa chọn quý giá nhất phù văn đan lô. Nguyên lai hắn là có chủ tâm muốn biểu hiện ra kỹ nghệ, cho bọn hắn những này thường dân hảo hảo mà học một khóa. Phó Đại Ngọc mắt hạnh trừng lớn, lăng lăng nhìn xem đang ăn dược, ăn một chút nói ra, không có một tia đan hương, phóng ánh sáng long lanh như lưu ly, thật là cực phẩm tụ khí đan. Lục Phong thần sắc giống vậy kinh ngạc, hắn mặc dù sớm đoán được cao sư đệ khẳng định lai lịch phi phàm, nhưng không ngờ tới vậy mà như thế nghe rợn cả người, chỉ là thoáng xuất thủ, liền có thể nghiền ép toàn trường. Hắn tự lẩm bẩm, cái này thật bất khả tư nghị, cao sư đệ vậy mà có thể luyện ra cực phẩm tụ khí đan, hắn có bản sự này, còn tới làm cái gì ký danh đồng tử? Hắn vô ý thức nhìn về phía Phó Đại Ngọc, lại phát hiện đối phương đôi mắt đẹp cũng tại nhìn mình chằm chằm, hai người liếc nhau, trong lòng đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ, đợi chút nữa khảo hạch kết thúc, nhất định phải cùng cao sư đệ hảo hảo thân cận một chút. Nghĩ như vậy, hai người nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Phó Đại Ngọc trước đó nhìn Lý Thanh Vân ánh mắt, mặc dù chưa nói tới trần trụi xem thường, nhưng cũng tràn đầy nồng đậm kiêu căng. Đó là một loại bẩm sinh hơn người một bậc, tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, sớm thành thói quen thành tự nhiên cảm giác ưu việt. Vậy mà lúc này, nhìn lên trước mặt cái này chín quả cực phẩm tụ khí đan, dù là nàng tại trong thế tục thân phận tôn quý, cỗ này ngạo khí cũng bị đánh cho tan thành mây khói, thay vào đó là một loại thật sâu kính sợ. Đó là người tu bình thường đối đan đạo đại sư kính ngưỡng. Cứ việc đối phương tu vi không đủ, niên kỷ lại lớn, nhìn bề ngoài đã cùng tu đạo vô duyên, nhưng bằng mượn tay này luyện đan thuật, liền đủ để danh mãn tu đạo giới, dễ như trở bàn tay liền có thể thu được tất cả mọi người tha thiết ước mơ tiền tài cùng địa vị. Mà dưới mắt bị tuyển nhập Ngọc Nguyên Cung, liền là đối phương một bước lên mây bắt đầu. Phó Đại Ngọc trong lòng tính toán, có thể cùng nhân vật như vậy thành là sư huynh đệ, bất luận là lúc sau nghiên cứu thảo luận luyện đan tâm đắc, vẫn là tăng rộng nhân mạch, đều có chỗ tốt rất lớn. Lục Phong tâm tư cũng kém không nhiều, hắn biết, sau ngày hôm nay, Lý Thanh Vân địa vị tại Long Hồ Sơn đem hoàn toàn khác biệt, nên nắm lấy cơ hội sớm kết giao, tương lai có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi trợ lực. Đạo đồng nhóm đều mang tâm tư, nhưng giữa sân rung động nhất, còn muốn số quan chủ Khảo Phong Nhã Cẩm. Thân là luyện đan cao thủ, nàng rõ ràng nhất luyện chế cực phẩm đan dược đến cỡ nào không dễ. Muốn đem đan trong dược tạp chất loại trừ sạch sẽ, cùng sử dụng phụ liệu đem dược tính kín kẽ hoàn mỹ phong bế, đối luyện đan hỏa hầu khống chế yêu cầu hà khắc không gì sánh được. Có chút chệch hướng, liền có thể dẫn đến dược độc lưu lại, hoặc là dược tính tiết ra ngoài, cũng khó khăn thành cực phẩm. Nhất là tụ khí đan cái này sơ cảnh đan phương trung phụ liệu phức tạp, dược thảo phẩm chất cũng khó đảm bảo chứng, muốn luyện ra hoàn mỹ vô hạ cực phẩm đan dược, quả thực tựa như là ý đồ dùng vài miếng dao héo làm ra quốc yến đại tịch bình thường, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà trước mắt cái này nhìn như phổ thông đạo đồng, lại dễ như trở bàn tay làm được. Hơn nữa bất luận tỷ lệ thành đan vẫn là phẩm chất, đều đạt đến trên lý luận cực hạn. Liền xem như Phong Nhã Cầm chính mình, cũng không dám hứa chắc có thể luyện ra cực phẩm tụ khí đan, càng không nói đến một lò chín quả, khỏa cực phẩm. Phong Nhã Cầm đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Thanh Vân, trầm ngâm một lát, thực sự không nhịn được hỏi, ngươi trước kia học qua luyện đan? Ách, giống như trang bức gắn qua đầu. Lý Thanh Vân trong lòng thầm đủ, đành phải kiên trì lộ ra cái khiêm tốn mỉm cười, bịa chuyện nói, đệ tử trước tiên là Quý Khê huyện mở tiệm thuốc, đối nấu thuốc cái gì có phần có tâm đắc. Lý Thanh Vân lúc này đỉnh lấy cao nhân an thân phận, nói như vậy ngược lại cũng không sợ người khác đi tra, chỉ bất quá lấy cớ này nghe vào Phong Nhã Cầm trong lỗ tai, lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nàng muốn cho là có thể luyện chế ra như thế cực phẩm đan dược người, khẳng định là tại nào đó vị cao nhân tiền bối môn hạ dốc lòng tu luyện qua nhiều năm, đối ngoại đan một đạo có thâm hậu lý giải, lại thiên phú kinh người luyện đan tông sư, nhưng mà trước mắt đồng tử giải thích lại là chính mình vận khí tốt. Nghĩ tới đây, Phong Nhã Cầm bên trong khiếp sợ trong lòng sâu hơn một tầng, trong giọng nói mang theo một tia chưa bao giờ có trịnh trọng cùng kính ý, ngươi nếu không có nói láo, vậy các hạ luyện đan tiên phú quả thực xưa nay chưa từng có, tại ngọc của ta Huyền Cung làm người đệ tử, chỉ sợ ủy khuất ngươi. Lý Thanh Vân cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tự biết đối luyện đan nhất khiếu bất thông, để bảo đảm có thể thuận lợi gia nhập Ngọc Huyền Cung, hắn không chỉ có dùng tới xem bói thần thông, còn vận dụng góp nhặt vận mệnh chi lực, thi triển thiên cơ cải dịch sắp thành đan tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Kết quả không nghĩ tới lập tức dùng sức quá mạnh, ngược lại có vẻ hơi quá làm người khác chú ý vì không để cho mình lộ ra quá không hợp thói thường. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian giải thích, phong chân nhân quá khen rồi, đệ tử chỉ là vận khí đặc biệt tốt thôi, đối với như thế nào luyện đan ta còn không nhập môn đâu. Phong Nhã Cầm nghe nói như thế, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khá lắm còn không nhập môn, ngươi loại này bản sự cũng còn không nhập môn, vậy chúng ta chẳng phải là liền thường dân cũng không bằng. Nàng không khỏi tại thầm cười khổ, luyện đan cố nhiên yêu cầu nhất định vật khí, nhưng lấy cao nhân an loại biểu hiện này, cho dù là lại vận may vào đầu, cũng không nên tùy tiện đạt tới như thế độ cao. Bất quá lấy nàng tế tiểu chân nhân thân phận, coi như đối Lý Thanh Vân thân phận có hoài nghi, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó đối năm vị đạo đồng nói ra, hôm nay khảo hạch, ta đem mời cao nhân an, Lục Phong cùng Phó Đại Ngọc ba tên đệ tử tiến vào Ngọc Uyên Cung tu hành, hai ngày nữa ta đem tự thân vì các ngươi mấy vị thụ lục, thu các ngươi vì thiền sư phụ đệ tử chính thức. Nói xong, nàng ra hiệu những người khác nên rời đi trước, sai người đưa tiễn hai gã khác củ rũ túi đầu ký danh đạo đồng. Sau đó, Phong Nhã Cầm mang theo ba cái tân thu đồ đệ sau khi rời đi điện, đi vào trong nội viện. Nội viện đu tĩnh, khắp nơi lộ ra một cỗ thanh nhã khí tức, nơi này là Ngọc Uyên Cung các đệ tử tu hành cùng sinh hoạt địa phương. Trong viện biến thực hoa mục, xanh tươi lướt át, chim hót hoa nở, chỉ toàn tú ưu mỹ, làm cho người tâm thần thanh thản. Phong Nhã Cầm ở phía trước dẫn đường, ba cái đệ tử mới theo sát phía sau, trong lòng đều có ngàn nghĩ và tự. Không bao lâu, Phong Chân Nhân dừng bước tại trong sân, nhẹ nhàng vỗ tay, sau một lát, ba vị thân mặc đạo bào đệ tử từ các nơi đi ra, đứng ở trước mặt nàng, cùng kính hành lễ. Phong Nhã Cầm nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối sau lưng Lý Thanh Vân đám người nói, ba vị này là ta trước đó thu nhận đệ tử, bọn hắn đều là các ngươi tương lai đồng môn sư minh đệ. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này tu hành, như có vấn đề gì, chi bằng mời dạy bọn họ. Ngữ khí của nàng ôn hòa, nhưng lời nói bên trong không thiếu uy nghiêm, tiếp tục nói, ta đối môn hạ đệ tử yêu cầu, không giống cái khác sư bá sư thúc như vậy nghiêm ngặt. Các ngươi muốn tu đi cũng tốt, muốn học luyện khí luyện đan cũng tốt, đều là tự do của các ngươi. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu, thứ nhất, ta giao cho nhiệm vụ nhất định phải đúng hạn hoàn thành, thứ hai, mỗi tháng của ta hội khảo hạch một lần, lười biếng dùng mánh lưới, hoặc không tiến thêm người, lại nhận xử phạt, ba lần không hợp cách, liền phái tiễn xuống núi, không cho phép lại tự xưng Long Hổ Sơn đệ tử. Nghe rõ a? Phong Nhã Cầm lời nói âm vang mạnh mẽ, Lý Thanh Vân ba người tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Sau đó, Phong Nhã Cầm chỉ vào một tên dáng người cao gầy, Hoa Dung Nguyệt Mạo nữ đạo sĩ giới thiệu nói, đây là các ngươi đại sư tỷ tuổi Tuyệt Châu, nàng đã ngưng kết kim đan, trở thành tụ lục đạo sĩ mà lại am hiểu luyện khí, trước mắt phụ trách Ngọc Uyên Cung chung sự vụ lớn nhỏ, ta nếu không tại, nàng liền đại diện toàn quyền ta. Tuổi Tuyệt Châu mỉm cười, ôn nhu ấm áp hướng ba tên mới sư đệ gật đầu thăm hỏi, khí chất đoan trang ưu nhã, làm cho người thấy một lần liền tâm sinh ra sự kính trọng. Phong Nhã Cầm lại giới thiệu hai vị khác đệ tử, một cái trải lấy bím tóc sừng dê, tiểu tiểu khả ái nữ đồng, nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi, một tên khác thì là một cái 16-17 tuổi mập mạp nam đạo sĩ, nhìn qua trắng tinh, ngây thơ chân thành. Đây là nhị đệ của ta Tử Trương Tế, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng ở thuật số trên trận pháp có độc đáo thiên phú. Phong Nhã Cầm giới thiệu nói. Trương Tế trên mặt mang hồn nhiên ngây thơ nụ cười, đối sư đệ mới đến các sư muội làm cái mặt quỷ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia giảo hoạt cùng thông minh, hiển nhiên là cái không tầm thường tiểu cô nương. Mà vị này là tam đệ tử Ngô Đạo An, hắn am hiểu luyện đan. Phong Nhã Cầm tiếp tục nói, hai người bọn họ đều đã trúc cơ viên mãn, tiếp cận ngưng đan. Ngô Đạo An nở nụ cười hàm hậu cười, trong mắt ngậm lấy không ức chế được hưng phấn, không nhịn được nói ra, nhiều năm, sư phụ môn hạ chỉ có ta một cái nam đệ tử, có chút âm thịnh dương suy, bây giờ ba nam ba nữ, âm dương hòa hợp, ta rốt cục không cần làm tất cả việc bạn. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức nhường bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Lục Phong cùng Lý Thanh Vân nhìn nhau cười một tiếng, Phó Đại Ngọc cũng không nhịn được che miệng mỉm cười, cảm thấy vị này tam sư huynh ngược lại là cái thú vị người, hoàn toàn không có người tu đạo cao cao tại thượng lãnh khốc cùng nghiêm túc, ngược lại nhiều hơn mấy phần bình dị gần gũi. Tuổi Tuệ Châu thì mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, sư đệ ngươi bây giờ thế nhưng là Ngọc Yên cung bên trong luyện đan đại sư, ai dám nhường ngươi làm việc vặt. Bất quá mấy vị sư đệ tới, xác thực có thể chia sẻ không ít chuyện vụ, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm nhiều. Trương Tế cũng từ trong ngực móc ra mấy cái lệnh bài, đưa cho Lý Thanh Vân bọn người, trong sáng nói, mấy vị sư đệ, để tránh người ngoài nhìn trộm, ta đã tại Ngọc Yên cung trung bày ra các loại pháp trận, bình thường các ngươi cần cầm lấy lệnh bài ra bảo. Về sau nếu là nghĩ tại chỗ ở bố trí chút để phòng con muỗi, bảo hộ tư ẩn trận pháp, mời không nên khách khí, cứ mở miệng. Lý Thanh Vân tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm không ít, mặc dù trong lòng của hắn như cũ tồn lấy cẩn thận, nhưng cũng đã cảm nhận được Ngọc Yên cung bên trong hòa hợp không khí. Tại hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ trên đường, hắn rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất. Đêm đó, vào lúc canh ba, trời tối người yên. Lý Thanh Vân ở tại chính mình phòng đơn bên trong, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thần sát chuyên chú. Ứng đỏ nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy tiến gian phòng, chiếu rọi trong tay hắn cả bộ thiên lôi đoán thể thuật bên trên. Sớm chút thời gian, hắn lấy cựu chuyển nguyên công ba đầu sáu tay thân ngoại hóa thân chi pháp, phối hợp giao long yêu đan mô phỏng ra yêu quái khí tức, thành công sửa trị ngang ngược tống giám sự, này mới khiến hắn ngoan ngoãn lấy ra thiên sư phụ đệ tử công pháp cơ bản. Long Hổ Sơn chính nhất môn đạo thuật, tất cả lấy ngũ lôi hành quyết làm căn cơ, bởi vậy thiên lôi đoán thể thuật là các đệ tử tu hành phải trải qua, nửa điểm không qua loa được. Tại tu luyện hoàn thành về sau, liền có thể đi vào tụ khí cảnh giới, sau đó lấy thiên lôi từ từ vận dưỡng căn cơ, rèn luyện gân cốt, loại bỏ tạp chất, tăng cao tu vi, thẳng đến đại thành viên mãn, sau đó mới có thể trúc cơ, tiến vào đệ nhị cảnh, chân chính bước vào cầu tiên con đường. Lý Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách, rất nhanh liền đem nội dung trong sách nhớ cho kỹ. Hắn đã tu luyện qua thượng quyển thiên lôi đoán thể thuật cũng mượn đột phá này gần, xương, da, thịt bốn cửa ải lớn, mà quyển hạ công pháp thì càng nhiều liên quan đến mài nước công phu, đối với có được diễn pháp thần thông hắn tới nói, tu luyện cũng không tính là gì việc khó. Bất quá Lý Thanh Vân cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là đầu tiên là đơn giản làm cái xem bói. Mặc dù hắn biết tại thế giới thần bí chung, tam đại chính thống tu luyện cũng không bài xích lẫn nhau, có thể đồng thời tiến hành, nhưng vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là cố ý xem bói một lần hậu quả. Khi lấy được hào không có nguy hiểm gợi ý về sau, Lý Thanh Vân lúc này mới yên lòng mở ra thần thông, triệu hoán ra thần bí cung điện. Theo khí huyết hiến tế, dưới chân hắn phảng phất tuyên cổ bất biến đuổi xương mù màu trắng cấp tốc ngưng kết, sinh ra từng mảnh mây tích. Những này mây tích bên trong không ngừng sinh ra thiên lôi chi lực, dung nhập trong cung điện do diễn pháp thần thông hóa ra ngàn vạn phân trong thân thể, bắt đầu dựa theo thiên lôi đoán thể thuật bên trong pháp môn luận dưỡng thân thể. Sau đó không lâu, Lý Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ nhỏ xíu dòng điện thuận lấy kinh mạch lưu động, mang theo một tia cảm giác ấm áp, dần dần tăng cường. Hắn tại thần thông chỉ dẫn dưới, đem ý thức tập trung ở cỗ lực lượng này bên trên, dựa theo công pháp yếu điểm, dẫn đạo thiên lôi chi lực từng bước tiến vào tiên thiên chân khí ngưng kết thành gân, xương, da, trong thịt, đem nó rèn luyện đến cứng cáp hơn. Quá trình này vốn nên tràn ngập thống khổ cùng kiêu chiến, nhưng đối với đã tu luyện qua cựu chuyển nguyên công, có được kim cương bất hoại chi thân Lý Thanh Vân mà nói, lại như là thành phong quất vào mặt, minh nguyệt chiếu thân, không có bất kỳ cái gì độ khó. Thân thể của hắn sớm đã thích ứng các loại cực hạn rèn luyện, bá đạo thiên lôi chi lực không chỉ có không có mang đến đau đớn, ngược lại nhường hắn cảm thấy một tia tê tê dại dại thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, thiên lôi chi lực liền hoàn toàn dung nhập chân khí của hắn bên trong, tại huyết nhục của hắn kinh mạch bên trong từng bước tạo thành từng đạo lôi văn, ẩn ẩn tản ra hào quang nhỏ yếu. Thiên lôi đoán thể thuật, đại thành. Còn thừa khí huyết, 1.279 phách. Đệ nhất cảnh đạo môn công pháp, mặc dù đối Lý Thanh Vân thực lực tăng lên cực kỳ có hạn, nhưng lại có thể làm một cái nước cơ đầu, vì hắn dung nhập Long Hồ Sơn, tiến một bước tìm kiếm thiên sư phủ bí mật chế tạo một cái tốt đẹp bắt đầu. Tiếp đó, hắn đem từng bước tăng lên chính mình, cố gắng trở thành Long Hồ Sơn chung một ngôi sao đang mới nổi, cuối cùng chạm tới thiên sư phủ hạch tâm bí mật, để lộ nơi này khăn che mặt thần bí. Thấu chương xong, chương 164. Tiên Tần Vương Sĩ mấy ngày sau, tại tự Hán thiên sư phủ bên trong, Phong Nhã Cầm đứng xuôi tay, đứng tại một vị người mặc vải xám đạo bào đạo cô trung niên bên người, cung kính hướng phía chủ vị thật sâu thi lễ, sư thúc tổ, chuyện quá trình chính là như vậy. Mấy ngày nay, đệ tử đã tự mình tiến về Quý Khê huyện đã điều tra một phen, cao nhân an thân ra trong sạch, y thuật tinh xảo, hơn nữa tại trong huyện chăm sóc người bị thương nhiều năm, cái này là mọi người đều biết sự tình. Phong Nhã Cầm thấp giọng hồi báo, hai đầu lông mày hiện lên một tia hoang mang, tiếp tục nói, mặc dù như thế, đệ tử lại luôn cảm thấy trên người hắn có chỗ hơi không hợp lý, một cái chưa hề bước chân qua ngoại đan đạo pháp người bình thường, coi như lại thế nào tiền tư chắc tuyệt, cũng không thể nào luyện thành cực phẩm tụ khí đan, huống chi còn là một lò chín đan, khỏa khỏa cực phẩm. Cái này thực sự quá mức ly kỳ. Đệ tử mặc dù thu hắn làm đồ đệ, nhưng không dám có chỗ giấu giếm, đặc biệt mời tổ sư giải hoặc. Ngồi tại chủ vị Điền Nhất Minh có chút ngưng lông mày, nhìn trong tay bóng ánh sáng long lanh cực phẩm tụ khí đan, trầm ngâm nửa ngày, mới mở miệng nói ra, chuyện này xác thực cổ quái, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ lưỡng giới hàng rào bị thần hàng nghi thức suy yếu rất lớn, linh giới thần minh sức mạnh chính đang từ từ thẩm thấu nhân gian,
phát sinh đủ loại dị tượng cũng hợp tình hợp lý. Điền Nhất Minh ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một tia thâm bất khả trắc ý vị, vị kia cao nhân an, có lẽ là nhận lấy một ít sức mạnh xâm nhập, dẫn đến bỗng nhiên khai ngộ, giữa bất chi bất giác thông hiểu luyện đan chi pháp. Thuyết pháp này mặc dù nhìn như ly kỳ, nhưng ở trước mắt cục này thế giới, ngược lại cũng chưa chắc liền là không thể nào sự tình. Lúc này, vị kia đạo cô trung niên đánh chắp tay nói ra, sư thúc, cao nhân an tự xưng là bị Long Hổ Sơn tiền bối điểm hóa thành công, tu thành nửa cuốn tiên lôi đoán thể thuật. Sao không bốn phía điều tra một phen, nhìn xem tụt cùng là vị sư minh nào đệ, hoặc là sư bá sư thúc đã từng thấy qua hắn, hết thời tự nhiên chân tướng rõ ràng, như hắn thật sự là có ý khác tà đồ, vẫn là nhanh chóng chạm thảo trừ căn là hơn. Điền Nhất Minh chậm rãi lắc đầu, Long Hổ Sơn người, có một nửa đều dạo chơi bên ngoài, liền không ngất sư bản thân đều thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, đi đâu từng cái hỏi thăm đi. Một cái khu khu chưa chút cơ phàm nhân, cho dù có chút cổ quái, cũng không đáng đến đại động càn qua như vậy. Huống hồ chỉ bằng vào những chuyện này, chúng ta cũng không thể như vậy khẳng định cao nhân an đã đắp lên giới tà thần ô nhiễm, chỉ cần lưu tâm giám sát là đủ. Nói xong, hắn đối Phong Nhã Cầm mỉm cười, chuyện này ngươi xử lý rất khá, không chỉ có làm tỉ mỉ điều tra, còn kịp thời hướng lên báo cáo, đủ thấy cẩn thận cẩn thận. Từ nay về sau, ngươi liền đem hắn giữ ở bên người, thời khắc mật thiết quan sát, như khắc thường hình, tùy thời bẩm báo. Chỉ cần hắn một mực đàng hoàng tu luyện, chúng ta Long Hổ Sơn cũng không để ý nhiều một vị luyện đan kỳ tài. Phong Nhã Cầm sau khi nghe xong, gật đầu cung kính, lập tức lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư thúc tổ, cái kia nếu là cao nhân ăn ngày sau có dị biến dấu hiệu, chúng ta nên xử trí như thế nào? Điền Nhất Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lạnh nhạt nói, như hắn thật có mất khống chế quyền hướng, nhớ lấy không nên khinh cử vọng động, lập tức đem tin tức chuyển về Thiên Sư phủ, do ta tự mình xử lý. Chúng ta không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, nhưng Long Hổ Sơn thánh địa cũng biết không cho phép bất luận cái gì khả năng uy hiếp được đạo môn tồn tại. Phong Nhã Cầm thở dài nhẹ nhõm, vội vàng nói, đệ tử minh bạch, đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm. Điền Nhất Minh khẽ gật đầu, khoát tay áo ra hiệu Phong Nhã Cầm cùng đạo cô trung niên lui ra, chờ hai người sau khi rời đi, hắn dùng hai cây đầu ngón tay nhặt lên một viên cực phẩm tụ khí đan, đối ánh nắng nơi cẩn thận chú đáo, ánh mắt phức tạp, giống như đang suy tư điều gì. Trên sân đạo, đạo cô trung niên thay đổi trước đó nghiêm túc, trên mặt hiện ra hiền hòa ý cười, đối Phong Nhã Cầm nói ra, đồ nhi ngoan, ngươi vừa chấp trưởng ngọc nguyên cung, liền xuất hiện loại này chuyện khó giải quyết, quả nhiên là khó khăn cho ngươi. Phong Nhã Cầm mỉm cười, sư phụ nói đến chuyện này đến, đồ đệ chỉ là chiếu trương làm việc thôi, ta cẩn thận điều tra qua cao nhân an, hắn là cái rất chính phái người tốt, không phải đến bạn bất đắc dĩ, đồ đệ cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đạo cô trung niên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khen ngợi, sau đó nàng lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, còn có một việc, ta cần muốn thông chi ngươi. Gần nhất chúng ta nhận được tin tức, Liêu Đông một vùng phát hiện một chỗ tiên tần phương sĩ đạo tràng, bên trong khả năng tồn tại lấy cổ lão đan phương. Phong Nhã Cầm nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, có loại sự tình này. Đạo cô trung niên thấy thế, cương triều cười cười, làm sao vừa nhắc tới đan phương, ngươi liền hưng phấn như vậy? Không sai, chuyện này không chỉ chúng ta Long Hổ sẽ biết, núi Nga Mi cùng người của Thiếu Lâm tự cũng đối chỗ này gì chỉ rất có hứng thú. Dù sao ngoại đan một đạo, cũng không phải là đạo môn độc hữu, võ đạo cùng Phật môn tu giả cũng có thể từ đó thu hoạch. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, theo phát hiện gì chỉ người điều tra, vị kia tiên tần phương sĩ đạo tràng quy mô rất lớn, bên trong còn sót lại thiên tài địa bảo tất nhiên cũng không ít. Bởi vậy, chúng ta cùng Bát Bảo Vân Tiêu Quan, Thiếu Lâm tự ước định, các phái một tên trận pháp sư cùng một tên luyện đan sư, tổng cộng 6 người cộng đồng thăm dò. Lần này chúng ta Long Hổ Sơn luyện đan sư tuyển ngươi đi, tại trong các đệ tử trẻ tuổi, ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ xuất sắc nhất, cho nên đến làm phiền ngươi đi một chuyến, tự mình đi sao chép đan phương. Phong Nhã Cầm lập tức gật đầu nhận lời, cái này đương nhiên, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Bất quá, sư phụ ngươi nói chúng ta Long Hổ Sơn còn muốn phái một vị trận pháp sư, không phải là? Tiếng nói của nàng chưa rơi, chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt hai người. Ánh sáng tiêu tán, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử thân mang màu xanh nhạt thái cực đạo bảo, lẹ xuống kiếm quang, vững vàng rơi xuống đất. Hắn hướng phía đạo cô trung niên cùng Phong Nhã Cầm thật sâu thi lễ, vẻ mặt tươi cười, đệ tử Kỳ Tiểu Vĩ, gặp qua mạnh sư thúc, Phong sư muội. Đang khi nói chuyện, Kỳ Tiểu Vĩ ánh mắt một mực tại Phong Nhã Cầm trên thân lưu chuyển, mang theo vài phần sốt ruột thần sắc. Phong Nhã Cầm thì có chút nhíu mày, biểu lộ có chút không vui, đem đầu có chút đừng đi qua, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đạo cô trung niên lại cười híp mắt đối Kỳ Tiểu Vĩ nói ra, "Thiếu Vĩ, Nhã Cầm cái này là lần đầu tiên đi xa nhà, ngươi thân là sư mình, trên đường đi muốn quan tâm nàng chút." Kỳ Tiểu Vĩ nghe vậy, vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, mời mạnh sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực, chiếu cố tốt Phong sư muội. Phong Nhã Cầm đối vị này Kỳ sư minh nhiệt tình cũng không có hứng thú, nghe nói như thế, trên mặt vẻ không vui càng rõ ràng, nhưng trở ngại sư phụ ở bên, cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, lập tức nói ra, "Sư phụ, ta lần này đi ra ngoài, phải mang theo cao nhân an cùng đi." Đạo cô trung niên nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đồ đệ hội đưa ra yêu cầu này, nhưng chợt liền minh bạch nàng ý tứ, mang theo thâm ý nói, "Mang cái đồ đệ đồng hành cũng tốt, trên đường có người phụng dưỡng, ngươi mọi thứ không cần tự mình động thủ." Bất quá cao nhân an mới đến, tính tình còn không rõ, cũng không biết phải chăng là hội hầu hạ người. Không bằng ngươi đem hắn đưa đến nơi này của ta điều giáo một phen, lần này trước mang lên Tuệ Châu đi, đứa bé kia ôn nhu nhu thuận, ta cũng yên tâm. Phong Nhã Cầm lập tức trả lời nói, sư phụ, Tuệ Châu muốn giúp ta quản lý Ngọc Yên Cung, không thể rời đi. Hơn nữa, cao nhân an luyện đan tiên phú hơn xa tại ta, chuyến này liên quan đến tiên tần đan vương, có lẽ hắn có thể giúp đỡ đại ân. Nàng lời này không chỉ có vì chính mình tìm cái hợp lý lấy cớ, càng là xảo diệu tránh khỏi cùng Kỳ Thiểu Vĩ đơn độc chung đụng xấu hổ. Phong Nhã Cầm trong lòng hết sức rõ ràng, Kỳ Thiểu Vĩ trong lòng tồn lấy truy cầu tính toán của nàng, hơn nữa sư phụ tựa hồ cũng ngầm cho phép chuyện này. Lần này viện phó Liêu Đông, nếu là cô nam quả nữ đồng hành, chắc chắn đứng trước Kỳ Thiểu Vĩ tiếp tục quấy rối, phiền muộn không thôi. Mà mang lên Cao Nhân An, không chỉ có thể tránh cho cùng Kỳ Thiểu Vĩ một chỗ, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này tiến một bước quan sát tên đồ đệ này, sờ dò xét hắn mạnh. Đạo cô trung niên khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói, nếu là Cao Nhân An có thể có chỗ trợ giúp, cái kia không thể tốt hơn. Kỳ Thiểu Vĩ nghe vậy, trên mặt biểu lộ hơi cứng ngắc, nhưng cũng không biểu hiện ra mảy may bất mãn, vừa cười vừa nói, sớm nghe nói phong sư muội thu cái đan đạo kỳ tài, chính dễ dàng kiến thức một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Trong nháy mắt, Lý Thanh Vân đã tại Ngọc Quyên cung độ qua vài ngày nữa thời gian. Mới đầu, hắn tại cùng các sư minh đệ ở chung lúc, luôn cảm thấy có chút không hợp nhau. Cái này cũng không phải bởi vì người khác cố ý xa lánh hắn, mà là bởi vì hắn cố thân thể này bề ngoài thoạt nhìn tuổi hơi lớn, cùng tuổi trẻ đạo đồng nhóm cũng không cân đối. Phong Nhã Cầm trẻ tuổi, bởi vậy nàng thu nhận đệ tử nhóm cũng phổ biến tuổi nhỏ. Trước thế cùng Lục Phong bọn người chỉ có 13-14 tuổi, vẫn là ngây thơ thiếu niên, nhiều tuổi nhất Sài Tuệ Châu cũng bất quá 18-19 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân. So sánh với Lý Thanh Vân đỉnh lấy Cao Nhân An tuổi gần 30 bề ngoài, lại thành bối phận nhỏ nhất sư đệ, có vẻ hơi buồn cười. Tất cả mọi người khách khách khí khí với hắn, lấy lễ để tiếp đón, nhưng này chủng tự nhiên thân cận cảm giác lại dù sao cũng kém hơn mấy phần, dù sao hắn thoạt nhìn so với đại đa số người đều muốn thành thục nhiều lắm. Nhưng mà, Lý Thanh Vân cũng không để cho loại này xấu hổ tiếp tục quá lâu. Bằng vào hắn tại Biện Lương thành trà trộn hắc bạch hai đạo lúc luyện thành đạo lý đối nhân xử thế cùng khéo đưa đẩy xử sự bản lĩnh, hắn rất nhanh liền bắt đầu rút ngắn cùng các sư minh đệ quan hệ, tăng thêm hắn kiến thức rộng rãi, làm người hòa khí, lại có đầy mình kỳ văn giật sự, cũng không lâu lắm, liền thành công cùng mọi người hòa mình, nghiêm nhiên thành đám đệ tử này bên trong Hải Tử Vương. Một ngày này tu luyện hoàn tất, 6 người đệ tử vây tại một chỗ ăn cơm, Lý Thanh Vân lại bắt đầu nói về thế giới thần bí bên trong các loại kỳ văn giật sự, nhưng ngay tại hắn nước miếng tung bay thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động, đã ngừng lại thanh âm. Lục Phong vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng hét lớn, "Cao sư đệ, ngươi mau nói à, cái kia Đông Hải Long Vương đại chiến thuần dương tổ sư, kết quả đến cùng như thế nào?" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên ý thức được không khí chung quanh không đúng, các sư huynh đệ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Nhã Cầm đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lục Phong lập tức dọa đến tranh thủ thời gian che miệng im lặng, chỉ nghe Phong Nhã Cầm nhàn nhạt nói, "Cao Nhân An, ngươi thu thập một chút đồ vật, sau nửa canh giờ theo vi sư ra một chuyến xa nhà." Lý Thanh Vân hơi sững sờ, hắn cũng không muốn rời đi Long Hồ Sơn, tranh thủ thời gian tìm cái cớ nói ra, "Sư phụ, đệ tử mấy ngày nay cảm thấy đã tụ khí đại thành, đang chuẩn bị đột phá trúc cơ đâu, cái kia, ta tuổi tác cũng không nhỏ." Phong Nhã Cầm nghe vậy, lấy vọng khí chi pháp nhìn một chút hắn, hài lòng gật gật đầu nói, "Đúng là đệ nhất cảnh viên mãn, như vậy đi, ngươi đi theo ta, trên đường ta hộ pháp cho ngươi trúc cơ." Nói xong cũng không quay đầu lại đi, căn bản không cho Lý Thanh Vân bất luận cái gì giải thích cơ hội. Đợi nàng quay người rời đi, chúng đệ tử đều hướng Lý Thanh Vân quăng tới ánh mắt tò mò, Lục Phong vô vô Lý Thanh Vân bả vai, hâm mộ nói ra, "Cao sư đệ, chúc mừng a. Sư phụ mang ngươi ra ngoài lịch luyện. Đừng quên trở về nhiều cho chúng ta mang một ít phía ngoài mới mẻ kiến thức." Lý Thanh Vân cười cười, "Yên tâm, chờ ta trở lại, cam đoan cho các ngươi giảng cái đủ." Mặc dù hắn lộ ra thoải mái thong dong, nhưng khi trở lại chỗ mình ở về sau, liền lập tức thi triển thần thông, xem bói một quẻ, lại đạt được một cái con đường phía trước hung hiểm. Phong Ba không ngừng gợi ý, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng vì bảo trụ cái này kiếm không dễ Long Hồ Sơn đệ tử chính thức thân phận, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, Lý Thanh Vân liền theo gió Nhã Cầm đi tới Ngọc Uyên cung trước đại điện, chỉ thấy một cái tuổi vừa nhược quán, thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, nam tử tuấn mỹ đứng tại cửa ra vào, đang chỉ mồn chờ bọn hắn. Nam tử kia thoạt nhìn tiêu sái lỗi lạc, hiển nhiên là cái bất phàm hạng người. Nhìn thấy Phong Nhã Cầm cùng Lý Thanh Vân đi tới, nam trên mặt người chất lên nụ cười, cung kính thi lễ nói, "Kỳ tiểu bí gặp qua Phong sư muội." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, khóe miệng có chút kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Vị này chính là cao sư đi, nhìn qua vô cùng thành thục nha." Nhìn xem Kỳ Thiểu Vĩ cái kia mười phần muốn ăn đòn đùa cợt ý cười, Lý Thanh Vân trong lòng lập tức hiểu rõ cả một chuyện chân tướng, gia hỏa này đối với mình hiển nhiên có chút để ý, tám thành là bởi vì chính mình phá vỡ hắn cùng Phong Nhã Cầm đơn độc chung đụng cơ hội. "Lão tử còn không nguyện ý đến đâu, ta nhìn Phong chân nhân đại khái cũng phiền thấu ngươi, mới có thể kêu lên ta đồng hành, chuyên môn cản trở ngươi tên sắc lang này." Lý Thanh Vân trong lòng hung hăng oán thầm một câu, trên mặt lại mang theo cung kính nụ cười, "Kỳ sư bá quá khen, tại hạ sát thực ngốc già này mấy tuổi, kinh nghiệm giang hồ cũng nhiều chút, nếu là ở bên ngoài gặp được chuyện gì, cứ việc giao cho ta ra mặt là đủ." Kỳ Thiểu Vĩ không nghĩ đến cái này sư chất vậy mà như thế trong đông có kim, nói gần nói xa không khách khí chút nào châm chọc chính mình kinh nghiệm giang hồ không đủ, thế là lạnh hừ một tiếng nói, "Có trưởng bối ở đây, chỗ nào đến phiên ngươi ra mặt." Nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo, lộ ra một thanh tiểu kiếm, chuyển hướng Phong Nhã Cầm, trên mặt khôi phục định nọ nụ cười, "Phong sư muội, ta cái này Bích Lạc thần kiếm bay ổn, tốc độ nhanh, không bằng liền từ sư minh ta mang ngươi ngự kiếm phi hành đi." Theo sát lấy hắn mặc niệm pháp quyết, phi kiếm kia lớn lên theo gió, lập tức biến thành dài 3 trượng, rộng 7 thước cự hình kiếm bằng rộng, lơ lửng tại giữa không trung, thân kiếm ẩn ẩn chớp động lên thanh lũ quang mang, thoạt nhìn có chút trắng lệ. Phong Nhã Cầm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói nhiều, chỉ là hướng Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đi lên trước.
Kỳ Thiểu Vĩ thấy sư muội không có cự tuyệt, lập tức tâm hoa nộ phóng, nhưng chờ Lý Thanh Vân nhảy lên phi kiếm lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang, âm thầm chỉ huy thân kiếm run lên bần bật, nghị kỳ tốt ngã Lý Thanh Vân một phát, xuất ngụm ác khí. Ai ngờ Lý Thanh Vân hai chân giống tựa như mọc rễ, gắt gao dính tại trên thân kiếm, không chỉ có liền lung lay cũng chưa từng lung lay một lần, ngược lại cười híp mắt trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng muốn cưỡi ngựa đi ra ngoài đâu, không nghĩ tới sư bá còn có ngự kiếm phi hành bản sự, chỉ là cùng sư phụ ta so sánh, trôi kiếm này khống chế được có chút lắc, cũng không biết có thể hay không bay được lên. Tấu chương xong, chương 165. Ba loại trúc cơ chi pháp Kỳ Thiểu Vĩ vốn định cho Lý Thanh Vân một hạ mã uy, ai ngờ cái này hình dáng không gì đặc biệt đệ tử hạ bản luyện được như thế bức chắc, hơn nữa lời kia bên trong có gai trêu chọc, nghe vào lỗ tai hắn bên trong, càng là trần trụi trào phúng. Nhưng ngay trước mặt Phong Nhã Cẩm, Kỳ Thiểu Vĩ cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng hung hăng liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, ân cần bắt chuyện Phong Nhã Cẩm leo lên phi kiếm, sau đó chính mình phi thân bật lên, trong miệng nhập quyết, ngón tay điểm nhẹ. Phi kiếm lập tức quang mang đại tác, vang lên ông minh chi thành, thân kiếm chậm rãi lên không, sau đó đột nhiên gia tốc, phi nhanh lấy hướng bầu trời phóng đi. Trên đường đi, sơn phong hơi phật, sương mù lượn lờ, chân trời đám mây như mộng như ảo, giống như tiên cung. Kỳ Thiểu Vĩ tựa hồ quyết tâm muốn mượn cơ hội lần này rút ngắn cùng Phong Nhã Cẩm quan hệ, thỉnh thoảng xuất ra các loại sức sẹo thủ đoạn, ý đồ lôi kéo làm quen. Sư muội, những trái này là ta trong núi cố ý rửa sạch mang tới, nghe nói đối tu luyện dưỡng sinh cực kỳ hữu ích. Hắn cười rạng rỡ, trong tay bưng lấy một cái giỏ hoa quả tươi, ân cần đưa tới Phong Nhã Cẩm trước mặt. Phong Nhã Cẩm lườm Kỳ Thiểu Vĩ một chút, cũng không đưa tay đón, chỉ là lễ phép lại xa lánh cự tuyệt nói, đa tạ sư minh, tâm ý nhận, nhưng ta đã tích lốc. Dứt lời, nàng tiếp tục nhìn chăm chú phương xa biển mây, ánh mắt thanh tịnh lạnh nhạt, mặc dù không có toát ra rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng này cố tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, lại là rõ ràng. Nhưng mà Kỳ Thiểu Vĩ lại không hề hay biết, hắn thở nhỏ tại Long Hồ Sơn lớn lên, từ lúc còn nhỏ lên liền bắt đầu tu luyện, tại trên tỉnh cảm phá lệ trì độn, căn bản không nhìn ra Phong Nhã Cẩm lãnh đạm. Hắn tự xưng là anh tuấn tiêu sái, thiên tư hơn người, luôn cho là chúng quanh nữ tính đều nên chủ động ôm ấp yêu thương, bởi vậy chỉ nói Phong Nhã Cẩm là da mặt mỏng, trở ngại đệ tử ở đây không có ý tứ cùng mình quá mức thân mật, thế là vẫn như cũ không buông tha cầm lấy một cái trái cây đút tới Phong Nhã Cẩm bên miệng, trơ mặt ra nói ra, tích cốc cũng không phải tuyệt thực, ngươi ăn một cái đi, rất ngọt. Phong Nhã Cẩm gặp hắn không biết tiến thối, không khỏi động hỏa khí, trong mắt tàn khốc lóe lên, đang chờ phát tác, đột nhiên nhìn thấy một cái tay duỗi tới, một thanh tử Kỳ Thiểu Vĩ trong tay đón đi trái cây. Ai nha, Kỳ sư bá, cái quả này xem xét liền thơm ngọt, đã sư phụ ta tích cốc, ta thay nàng nếm thử đi. Lý Thanh Vân thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ gặp hắn cười đùa cợt nhả đem trái cây nhét vào miệng bên trong, không khách khí chút nào cốt ca cốt két ăn liên tục đứng lên, ừm, hương vị coi như không tệ, sư bá ngài thật sự là gánh nước quả người trong nghề a. Kỳ Thiểu Vĩ nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt, mắt thấy Lý Thanh Vân không hề cố kỵ ăn hắn chuẩn bị xung xoe trái cây, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, lại vẫn cứ tìm không thấy phát tác lấy cớ. Lý Thanh Vân tiếp tục như không có việc gì từ trong giỏ sách bắt mấy cái trái cây, tiện tay đưa tới, sư bá, ngươi cũng ăn chút, đừng khách khí nha. Cái này rõ ràng chính là ta trái cây. Kỳ Thiểu Vĩ trong lòng cơ hồ liền muốn bộc phát, nhưng lời đến quẹt miệng, sửng sốt nén trở về, cũng không thể bởi vì có mấy trái cây cùng tiểu bối tầm thường so đo, tại sư muội trước mặt ra vẻ mình quá mức hẹp hòi, chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ lửa giận, kiên trì lạnh hừ một tiếng, ta cũng tích cốc. Lý Thanh Vân nghe vậy, giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, à, nguyên lai ngài cũng tích cốc. Đã các ngươi cũng không nói, vậy ta liền không khách khí, đa tạ sư bà tâm ý, ngài thật sự là nghĩ đến chú đáo. Lập tức, hắn cười híp mắt đem quả cái giỏ hướng bên cạnh mình một sách, không coi ai ra gì tiếp tục gặm lấy gặm để, bộ kia yên tâm thoải mái dáng vẻ đừng đề cập có bao nhiêu chọc người ghét. Phong Nhã Cẩm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng minh bạch Lý Thanh Vân là đang giúp mình giải vây, không tiếc đóng vai ngốc giả ngốc đắc tội Kỳ Thiểu Vĩ, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần cảm kích. Nàng lại gặp được Kỳ Thiểu Vĩ sắc mặt kìm nén đến tái nhợt, tức giận đến giận sôi lên lại không thể nào phát tác bối rối, suy nghĩ thông suốt, không khỏi cười một tiếng. Kỳ Thiểu Vĩ vốn là trong lòng nổi trận lôi đình, chính suy nghĩ như thế nào tìm cái lý do giáo huấn cao nhân an một phen, nhưng quay đầu nhìn thấy sư muội khoe miệng một vòng mỉm cười, đầy ngập nộ khí lập tức tan thành mây khói, tất cả bất mãn đều phảng phất bị cái kia nhàn nhạt cười một tiếng san bằng. Hắn vô ý thức tiến tới, tiếp tục giả trang ra một bộ hảo tâm trưởng bối bộ dáng nói ra, sư muội, ngươi gần nhất vừa chấp trưởng ngọc bên cùng, nếu là các đồ đệ không nghe lời, có thể tới tìm ta, sư minh giúp ngươi thu thập bọn họ. Phong Nhã Cẩm ôn ôn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lạnh lùng nói ra, các đồ đệ của ta đều rất tốt, không nhọc sư minh hao tâm tổn trí. Kỳ Thiểu Vĩ nhếch miệng, liếc mắt nhìn coi Lý Thanh Vân nói ra, vậy nhưng chưa hẳn đi, ta nhìn cái kia cao nhân an. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Lý Thanh Vân vô vô cái bụng, lầm bầm lầu bầu xen vào nói, sư phụ, ta ăn no rồi, ngươi chừng nào thì có thể làm hộ pháp cho ta, giúp ta chúc cơ nha. Cái này vừa đúng đánh gãy, lệnh Phong Nhã Cẩm như được đại xá, lập tức chuyển hướng đệ tử, nghiêm túc nói ra, hỏa hầu của ngươi đã đến, chúc cơ cũng không khó khăn, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại Long Hồ Sơn về sau, ta liền hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi đột phá đệ nhị cảnh. Lý Thanh Vân tiếp tục nghiêm trang thỉnh giáo, sư phụ, cái kia trúc cơ có gì cần chú ý địa phương à? Phong Nhã Cẩm nghiêm túc nói, ta Long Hổ Sơn trúc cơ chi pháp, dựa vào khó dễ trình độ, từ cao xuống thấp có thiên, địa, nhân ba loại. Cái gọi là nhân đạo trúc cơ, chính là làm từng bước, tại tụ khí đỉnh phong thời điểm, bên ngoài lực phá nguyên khai thiếu, lấy một thân chân khí xây thành đạo cơ, phương pháp này ổn thỏa nhất, đã không cần đặc thù pháp môn, tại trúc cơ quá trình bên trong cũng không có đạo kiếp, cơ hồ sẽ không có sai sót khống sụp đổ nguy hiểm. tuổi của ngươi thiên đại, thích hợp nhất dùng loại phương pháp này, chờ trở lại Long Hồ Sơn, ta hội hộ pháp cho ngươi, lấy nguyên anh chi lực xông phá quan thiếu." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu hỏi, "Cái kia địa đạo cùng thiên đạo trúc cơ đâu?" Kỳ Thiểu Vĩ ba phen mới bận muốn cùng Phong Nhã Cầm rút ngắn quan hệ, nhưng thủy chung bị Lý Thanh Vân đánh gãy, trong lòng đã sớm phiền muộn đến muốn mạng, bây giờ nghe nói hắn muốn gần hơn 30 tuổi trúc cơ, tranh thủ thời gian mượn cơ hội này cười lạnh rêu cợt nói, "Bằng tuổi của ngươi cùng tư chất, đừng nói thiên đạo trúc cơ, liền xem như địa đạo trúc cơ cũng không có khả năng." Lý Thanh Vân nhìn một chút Kỳ Thiểu Vĩ, cười híp mắt hỏi, "Sư bá là cái gì trúc cơ pháp?" Kỳ Thiểu Vĩ đắc ý nói, "Ta cùng Phong sư muội một dạng, đều là địa đạo trúc cơ. Loại này trúc cơ chi pháp chỉ thích hợp với tiên tư tuyệt đỉnh, cùng ngũ hành chân khí hoàn mỹ phù hợp người, hơn nữa còn yêu cầu đem đặc biệt ngũ hành linh bảo đánh nhập thể nội thành làm hòn đá tảng, cuối cùng luyện vào tinh phách, đồng thời vượt qua đạo kiếp, mới có thể trúc tạo địa đạo đạo cơ." Hắn ngữ khí cao ngạo, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là đối sự thành tựu của mình mười phần tự hào, lại nói tiếp, "Địa đạo đạo cơ sinh ra ngũ hành chân khí cực kỳ tinh thuần, một khi thành công, xa không phải hỗn tạp nhân đạo chân khí có thể so sánh với. Tại cùng cảnh giới phía dưới, hai loại đạo cơ tu giả thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa địa đạo trúc cơ tu giả, ngày sau tại con đường tu luyện bên trên cũng đi được càng xa." Lý Thanh Vân lại hỏi, "Vậy là cái gì thiên đạo trúc cơ?" Kỳ Thiểu Vĩ suy cười một tiếng, tựa hồ không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, không kiên nhận nói ra, "Ngươi nhớ thương chuyện này để làm gì? Thiên đạo trúc cơ yêu cầu càng hà khắc hơn, hơn nữa tại đột phá lúc đem gặp được ba đạo đạo kiếp, một đạo so với một đạo khó, hơi không cẩn thận liền sẽ mất khống chế sổ độ, thân tử đạo tiêu. Trong buồn môn, hiện tại ngoại trừ thiên sư bản nhân bên ngoài, cũng chỉ có sư thúc tổ Ngũ Lôi tiên nhân Trương Minh Nghĩa năm đó trải qua thiên đạo trúc cơ, bọn hắn trúc cơ về sau, liền về mặt tu luyện một ngựa tuyệt trần, viễn siêu cùng thế hệ, đều là trong thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật." Lý Thanh Vân nghe Kỳ Thiểu Vĩ thao thao bất tuyệt khoe khoang lấy, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, xem ra cái này trúc cơ chi pháp cùng ngày sau tu luyện cùng một nhịp thở, không thể qua loa làm việc. Mình nếu là muốn đi vào tiên sư phủ, nhất định phải đến thể hiện ra đầy đủ thiên phú, người đơn thuần đạo trúc cơ, chỉ sợ căn bản không vào được Long Hồ Sơn hạch tâm các cường giả pháp nhãn, nhưng cao nhân an mệnh cách bên trong con đường thiên phú có hạn, nếu là sử dụng thần thông, tại Phong Nhã Cầm dưới mí mắt thôi diễn trúc cơ pháp, lừa dối, rồi lại hội bại lộ thân phận. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, đối với bước kế tiếp hành động đã mất đi đầu mối. Thấy Lý Thanh Vân im lặng không nói, Phong Nhã Cầm chỉ nói hắn vì mình nhân đạo trúc cơ cảm thấy ủ rũ, thế là ôn ngôn an ủi, "Cao nhân an, ngươi không cần để bại, Long Hồ Sơn trung đại bộ phận tu giả đều là nhân đạo trúc cơ, loại phương pháp này mặc dù không bằng địa đạo trúc cơ cường đại, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Hơn nữa lấy ngươi luyện đan thiên phú, ngày sau chỉ cần chăm học khổ luyện, chưa hẳn không thể dương danh lập vạn. Một khi luyện chế ra cực phẩm tiên đan, đồng dạng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhất phẩm kim đan cùng thượng phẩm tiên anh, lo gì con đường phía trước không thuận." Phi kiếm phá không, nhanh như điện chớp, hơn một canh giờ liền từ Giang Tây Tín Châu vượt qua Đại Tống bản đồ, thẳng đến bên cạnh Bắc Liêu Đông vùng đất nghèo nàn. Mặt đất cảnh sắc cũng dần dần từ phương Nam Tú Lệ chuyển biến làm Bắc Quốc bao la hùng vĩ. Chỉ thấy đại địa bị tuyết trắng mênh mang che đậy, sơn hà một mảnh mênh mông mênh mang, mạnh mẽ thoải mái, tràn đầy vô tận hào khí. Trên đường đi, Kỳ Thiểu Vĩ mỗi lần muốn cùng Phong Nhã Cầm đáp lời, đều bị Lý Thanh Vân lấy các loại tu luyện vấn đề vì lấy cớ đánh gãy, tức giận đến âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng tiêu đốt, nhưng thủy chung tìm không thấy phát tiết cơ hội. Nụ cười trên mặt hắn sớm đã cứng ngắc không chịu nổi. Ngay tại mấy người tiếp cận mục đích thời điểm, đột nhiên dưới phi kiếm phương truyền đến một trận sắc nhọn chói hai tiếng kêu cứu, đâm rách mây xanh, từng tiếng thê lương, làm người sợ hãi. Phong Nhã Cầm nhướng mày, lập tức nhìn xuống dưới, chỉ thấy 10 cái tu sĩ chính đang phi nước đại, sau lưng bọn họ cách đó không xa, phô thiên cái địa mây đen cuộn lên, giống như hồng thủy manh thú, cấp tốc tới gần. Mây đen bên trong, ẩn ẩn lộ ra vô số dữ tợn vằn mèo quái ảnh, hung sát chi khí đập vào mặt. Những tu sĩ kia giống như có lẽ đã tinh bì lửa tẫn, một mặt hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, một mặt lên tiếng kêu cứu. Phong Nhã Cầm ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Lý Thanh Vân nói, "Phía trước có yêu tà tứ ngược, ta và ngươi kỳ sư bá đi chạm yêu trừ ma, ngươi vụ phải cẩn thận, không nên tới gần." Lập tức lại đối Kỳ Thiểu Vĩ nói ra, "Sư minh, chúng ta đi xuống xem một chút." Kỳ Thiểu Vĩ khó được có cái thi thố tài năng, tranh thủ sư muội hảo cảm cơ hội, tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ngực, trong tay một kết pháp quyết, phi kiếm bỗng nhiên đáp xuống, tiếng gió phần phật. Phi kiếm hơi hạ xuống, Phong Nhã Cầm liền nhẹ nhàng túi người nhảy xuống, tay áo theo gió đồng bền, giống như tiên nữ hạ phàm. Nàng đứng lơ lửng trên không, phía sau tử mẫu song kiếm bay ra, như thiên ngoại kinh hồng, hóa thành hai đạo lôi long điện mãng, mang theo tiếng oanh minh sát nhập vào nồng đậm trong hắc vụ. Lôi đỉnh kiếm quang chỗ đến, mấy đạo ô hế quái ảnh bị trong nháy mắt quấy thành phấn vụ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà trong hắc vụ ngàn vạn lũ hồn gặm nuốt âm thanh vẫn như cũ giống như thủy triều phô thiên cái địa cuốn tới. "Sư muội, ta đến giúp ngươi." Kỳ Thiểu Vĩ thấy cảnh này, trong lòng nghiêm nghị, tranh thủ thời gian hô to lấy tiến lên. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm đạo môn kim quang thần chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chúng ta thần thông. Lời còn chưa dứt, đầy trời kim quang hóa thành từng nhánh tiêu thường, gào thét lên bay ra, lấy xuyên qua thiên khung chi thế, xông vào trong hắc vụ. Hai đại Long Hổ Sơn tế tiểu chân nhân liên thủ xuất kích, uy thế không gì sánh được, khổng lồ lực trùng kích, lệnh mấy chục trượng thổ địa toàn bộ xuất hiện giống mạng nhện ra bị nẻ. Trong lúc nhất thời sấm chớp, cỏ cây ngăn trở, bụi đất tung bay, một mảnh rối loạn, giống như ngày tận thế tới. Nhưng thấy phi kiếm hành không, kim quang như rồng, rít gào du tẩu, chỗ đến, vô số cấp thấp thú hồn trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia ngay tại chạy trốn các tu sĩ, nhìn thấy có cường viện tiến đến, cũng lập tức tinh thần phân chấn, không còn chạy trối chết, ngược lại đứng ở bên cạnh lực trận. Nhưng mà hắc vụ nồng đậm, trong đó u hồn khó mà tính toán, giết chi không hết, càng có mới u hồn không ngừng hiện lên. Hai đại nguyên anh cao thủ cứ việc chiêu số ra hết, mệt mỏi tinh bì lử tẫn, lại như cũng không cách nào đem tất cả u hồn tiêu diệt. Kỳ Thiểu Vĩ thấy tình thế không ổn, liền hô lớn: "Phong sư muội, ngươi mang những người khác trước trốn, ta đến bảo hộ." Phong Nhã Cầm lúc này cũng thở gấp liên tục, cảm thấy có chút chân khí không tốt, lại ánh mắt bên trong vẫn mang theo một tia quyết tuyệt, diệt cỏ tận gốc, nếu là đối những này ác ma đạo hữu hồn bỏ mặc không quan tâm, mặc cho bọn hắn phụ thân người bình thường, tùy ý diễn hóa thành tà ma, đến lúc đó khẳng định hội ủ thành đại họa. Ta chỗ này còn có đan dược, nàng có thể chống đỡ một trận. Vừa dứt lời, một mực trong mắt tỏa ra hỏa diễm hữu hồn đột nhiên từ khía cạnh thoát ra, Phong Nhã Cầm vội vàng không kịp chuẩn bị, tay phải tay áo trong nháy mắt bị căn trúng, hung hăng xé rách đi xuống một đại điều bài. Nàng đội vàng cổ tay rung lên, kiếm quang đem cái kia hữu hồn giáo giết sạch, tranh thủ thời gian nuốt hai viên thuốc, tiếp tục tại trong hắc vụ chém giết. Kỳ Thiểu Vĩ thấy thế, cũng không dám rút lui, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh, trong lòng âm thầm lo lắng, những này hữu hồn đếm như thế nào lượng khổng lồ như thế, đến cùng là từ lâu tới. Tiếp tục như vậy, hai chúng ta cũng không phải là đối thủ. Đúng vào lúc này, tiếng thét phá không mà tới, một cái bóng đen to lớn giống như núi nhỏ hoành áp mà đến, trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút đi, chỉ thấy cả người cao mấy trượng, ba đầu sáu tay kinh khủng quái nhân từ trên trời giáng xuống. Bắp thịt cuộn cuộn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất từ địa phủ chỗ sâu leo ra ác ma. Đây là cái gì yêu tả? Kỳ Thiểu Vĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dưới chân trượt đi, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa bị hai cái u hồn nhào trúng. Hắn vừa xách một ngụm chân khí, làm xong chuẩn bị nên chiến, lại đột nhiên phát hiện cái kia kinh khủng quái vật lại như gió lốc giết vào trong hắc vụ, toàn thân trên dưới điện quang vờn quanh, sát khí cuộn cuộn, sáu con thân cây thô tay lớn điên cuồng vung đẩy, hổ gặp bầy dê tầm thường. Trong chốc lát, vô số u hồn kêu thảm tại thế công của hắn dưới hồi phi yên diệt. Cái này, Kỳ Thiểu Vĩ sững sờ ngay tại chỗ. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Thấu chương xong, chương 166. Phong Thôn gặp tình hình này, Phong Nhã Cầm cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Có cái này ba đầu sáu tay cường viện gia nhập, nàng lập tức tinh thần phấn chấn, cùng Kỳ Thiểu Vĩ cùng một chỗ phối hợp quái nhân kia đại khai sát giới. Cái kia pháp thiên tượng địa bàn cự nhân mỗi một quyền xung dưới, đều sẽ dẫn phát nồng đậm sát khí cùng lôi minh, giết chết vô số ưu hồn, hai vị Long Hổ Sơn chân nhân thì du tẩu ở bên cạnh hắn, thu gặt lấy cá lọt lưới. Ba người liên thủ, không đến thời gian một nén nhang, đầy trời ưu hồn liền bị càn quét không còn. Liền liền hắc vụ đều tán đến sạch sẽ. Thấy tình thế nguy chuyển, Kỳ Thiểu Vĩ liền đội vàng tiến lên một bước, đánh cái chắp tay nói: "Đa tạ các hạ trưởng nghĩa tương trợ, Vân đạo Long Hổ Sơn tế tiểu chân nhân Kỳ Thiểu Vĩ, đây là sư muội ta Phong Nhã Cầm, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh." Cái kia ba đầu sáu tay quái nhân không có lập tức trả lời, ba cái đầu lâu cùng nhau nhe răng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ quỷ dị dọa người. Theo sát lấy, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quái nhân kia lại tại trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền liền một tia khí tức đều không có để lại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Kỳ Thiểu Vĩ một mặt ngẫu nhiên, Phong Nhã Cầm cũng ngưng thần trung quanh, lại không thu hoạch được gì, đành phải nói ra, có thể là đi ngang qua cao nhân tiền bối, không nghĩ bại lộ thân phận. Kỳ Thiểu Vĩ lạnh hừ một tiếng, như vậy giấu đầu lộ đôi ra hỏa, đoán chừng không phải cái gì chính phái nhân vật, đi cũng tốt. Hơn nữa ta nhìn cái thằng kia thủ đoạn kỳ quỷ, cũng không giống là tam đại chính thống truyền thừa, Phong Nhã Cầm cũng không thích hắn loại này sau lưng rèm pha người diễn xuất, lạnh lùng nói ra, nếu là vị tiền bối kia tương trợ, hôm nay chúng ta chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành. Nói xong cũng không lý tới hắn, quay người tìm đồ để đi. Đi chưa được mấy bước, nàng liền nhìn thấy Lý Thanh Vân từ một cây đại thụ đằng sau chui ra, trên mặt mặc dù treo đủ cười, lại mang theo vài phần kinh hoàng chưa định thần sắc, trong miệng nói ra, nhờ có sư phụ ngài đại hiển thần uy, vừa hủ chết đệ tử. Phong Nhã Cầm gặp hắn không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, dù sao tên đồ đệ này hoàn toàn là bởi vì chính mình tư tâm mới mang ra, nếu là có chuyện bất chắc, lương tâm bên trên cần gây khó dễ. Thế là nàng mỉm cười, ngữ khí nhu hòa nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Kỳ Thiểu Vĩ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn Lý Thanh Vân, trong lòng âm thầm cô, cái này cao nhân an, lẫn mất ngược lại là nhanh. Vừa rồi cái kia hắc vụ che khuất bầu trời, ba đầu sáu tay quái nhân tới lui như gió, gia hỏa này ngược lại là tuyệt không sợ hãi. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lập tức đem lực chú ý chuyển hướng chung quanh những cái kia vừa bị hắc vụ đuổi theo các tu sĩ. Những người này thoạt nhìn như là lâm thời bính thấu đám mỗ hợp, có mặc đạo bảo, có thân mang tăng ý ỉa, còn có không ít là phổ thông tục gia cách ăn mặc. Tu vi của bọn hắn cũng cao thấp không đều, từ vừa nhập cảnh luyện tinh võ giả, đến đệ tam cảnh Phật môn hộ pháp hoặc là đạo môn kết đan tu sĩ đều có, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về cái nào đó đặc biệt môn phái đám người, càng giống là tán tu. Kỳ Thiểu Vĩ như mày, mở miệng dò hỏi, các ngươi là ai? Hắn tu vi đã cao, thanh âm bên trong không tự giác khu vực ra nguyên anh cảnh chân nhân uy thế, chấn động đến những tu sĩ kia trong lòng run lên, đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Rất nhanh, cầm đầu một người trung niên nam tử tiến lên một bước, không người thi lễ nói, đa tạ hai vị tiên trưởng ân cứu mạng, tại hạ Mận Bà Dương, chính là Hà Bắc đại danh phủ người, huynh đệ chúng ta hết thảy bốn người, trên giang hồ có cái nho nhỏ tiên hiệu, gọi là Mẫn Nhà Tứ Lão. Chúng ta nghe Liêu Đông một vùng có tiên tần phương sĩ đạo tràng như thế, mới mộ danh mà tới tìm bảo. Trên đường đi, top 5 top 3 gặp những người bạn này nhóm, mọi người mục tiêu giống nhau, liền kết bạn mà đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại thế giới thần bí bên trong, tán tu là cực khổ nhất một đám người, bọn hắn mặc dù không có môn phái bang hội trói buộc, tự do tự tại, nhưng cũng bởi vậy khuyết thiếu căn cơ cùng hướng lên tấn thăng tài nguyên, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ, thường thường vì từng chút một cơ duyên mà đánh với bụi, có đôi khi vì tự vệ, cũng không thể không kéo bè kết phái, thời gian xa không như trong tưởng tượng như vậy tiêu dao. Phong Nhã Cầm lúc này cũng đi tới, hỏi, vậy các ngươi có biết cái này U Hồn Hắc Vụ từ đâu mà đến? Trước đó nhưng từng gặp tương tự yêu tà. Mẫn Bà Dương thở dài, lắc đầu nói, không dối gạt tiên tử, chúng ta Mẫn nhà tứ lao tuy là đại tống người, nhưng thường xuyên đến Liêu quốc làm ăn, đối Liêu Đông một vùng cũng hết sức quen thuộc, con đường này xưa nay đều là chạy đã quen, từ trước đến nay hết sức an toàn. Nhưng lần này cùng nhau đi tới, lại quỷ dị liên tiếp phát sinh, trở nên phá lệ nguy hiểm, có mấy vị tu vi không thấp đồng bạn đều không thể ngăn cản được, ở nửa đường bên trên chết mất tính mệnh. Hôm nay nếu không phải đụng phải hai vị Long Hổ Sơn thượng tiên, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Kỳ Thiểu Vi nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thiên địa dị biến, hai kiếp không ngừng, tu vi của các ngươi cao thấp không đều, đã may mắn chạy trốn tính mệnh, liền mau về nhà đi thôi. Ham muốn bảo vật cơ duyên, cũng phải trước gán chừng cân lượng của mình. Mẫn Bà Dương trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, thấp giọng nói ra, tiên trưởng nói cực phải, nhưng chúng ta tuy là tán tu, cũng có hướng đạo chi tâm. Tiên Tần Phương Sĩ đạo tràng di chỉ, có lẽ liền cất giấu to lớn tấn thăng cơ duyên. Chúng ta nếu là không biết còn chưa tính, nhưng đã đều cựu tử nhất sinh đi đến nơi này, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hắn nói chuyện ở giữa, ngữ khí dần dần chuyển thành khẩn thiết, chúng ta biết Long Hổ Sơn chính nhất môn là danh môn đại phái, từ trước đến nay có lòng từ bi, hai vị tiên trưởng đến đây Liêu Đông, chắc hẳn cũng là vì Tiên Tần Phương Sĩ đạo tràng mà đến, không biết có thể hay không cho chúng ta cùng đi theo. Kỳ Thiểu Vi cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, không cần, ba người chúng ta là ngự kiếm phi hành, cũng không có bổn sự lớn như vậy, có thể mang lên các ngươi nhiều người như vậy. Các ngươi muốn tầm bảo, vậy liền chính mình đi, nếu là cảm thấy bất lực ứng đối, liền sớm làm đi về nhà. Nghe xong lời này, hơn 20 cái tán tu vậy mà đồng loạt quỳ xuống, nhao nhao dập đầu, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, có người khàn cả giọng nói, tiên trưởng từ bi, mời mang bọn ta đồng hành đi. Dù là chỉ là theo ở phía sau nhặt chút canh thừa thịt nguội, cũng cam tâm tình nguyện. Cầm đầu Mẫn Bà Dương cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói, tiên trưởng, chúng ta những người này mặc dù tu vi thấp kém, nhưng thắng ở đối với chỗ này quen thuộc, không chỉ có hội giảng khiết đan lời nói, còn đối vùng này phong thổ nhân tình, hoàn cảnh địa lý như lòng bàn tay, cũng có thể vì hai vị tiên trưởng tìm kiếm đạo tràng di chỉ kính dâng sức mọn. Kỳ Thiểu Vĩ sắc mặt tâm trầm, mười phần không kiên nhẫn, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại bị Phong Nhã Cầm đưa tay ngăn cản. Nàng thân sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các ngươi không cần đến đi này đại lễ, chân dài tại chính các ngươi trên thân, muốn đi theo chúng ta đằng sau, vậy cũng tùy theo các ngươi. Kỳ Thiểu Vĩ nhìn về phía Phong Nhã Cầm, Phong sư muội, tại sao muốn mang theo những này bừng hữu? Vạn nhất kéo chúng ta chân sau. Phong Nhã Cầm mỉm cười, thong dong nói ra, không sao, mang lên bọn hắn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chúng ta bây giờ còn không biết vị kia Tiên Tần Phương Sĩ đạo tràng lối vào tụt cùng ở nơi nào, đến lúc đó không thể thiếu một phen nghe ngóng, có những này quen thuộc hoàn cảnh người hỗ trợ, dù sao cũng so chúng ta một mực ngốc đang phi kiếm bên trên, giống con ruồi không đầu giống như bốn phía loạn chuyển cường. Kỳ Thiểu Vĩ tự nhiên đối Phong Nhã Cầm nói gì nghe nấy, gặp nàng động lòng chắc cẩn, liền thuận thế bán một cái nhân tình, gật đầu nói, tốt à, đã Phong tiên tử cho các ngươi cầu tha thứ, vậy các ngươi liền cùng chúng ta đồng hành đi. Bất quá xấu nói trước, chúng ta không hứa hẹn bảo hộ an toàn của các ngươi, đến lúc đó nếu là thật sự gặp nguy hiểm, mọi người nghe theo mệnh trời, ai cũng đừng hy vọng chúng ta hội mạo hiểm cứu rút. Chúng tán tu nghe vậy, lập tức như được đại xá, nhao nhao đứng dậy hướng phía Phong Nhã Cầm ôm quyền cảm ơn, đa tạ tiên tử đại ân. Đám tán tu trong lòng cũng rõ ràng, lấy bản lĩnh của bọn hắn, coi như đường cũ trở về, gặp phải phong hiểm cũng làm theo không nhỏ, còn không bằng đánh cược một lần, đi theo Long Hổ Sơn đệ tử đằng sau, tiếp tục hướng phía trước thử thời vận. Nếu là có thể may mắn thu hoạch được chút bảo vật thậm chí tấn thăng cơ duyên, sống sót cơ hội cũng hội gia tăng thật lớn. Lý Thanh Vân hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân chém giết u hồn về sau, liền một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn, thâm vận cửu chuyển nguyên công, lấy hỏa nhãn kim tinh chi pháp dần dần bài tra những tán tu này, phát hiện cũng không có đặc biệt dị thường khí tức, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp theo, đám người làm sơ điều chỉnh, liền đội vàng lên đường. Bởi vì mang tới những tán tu này, ngự kiếm đi đường đã không thực tế, cũng may Mẫn Bà Dương đối vùng này hết sức quen thuộc, chỉ dẫn đám người dọc theo đại lộ một mực hướng đông bắc phương hướng tiến lên vài trăm dặm, liền có thể đến tới một cái tên là Nữ Chân Đại Liên Minh bộ lạc. Nữ Chân mấy đại bộ lạc chiếm cứ tại Liêu Đông một vùng hắc thổ địa bên trên, nơi đó cây rong phong ốc, dân phong hiếu khách, hơn nữa cách mục đích cuối cùng Thái Bạch Sơn cũng không xa, rất thích hợp với tư cách điểm dừng chân tiến hành thiết kế, vì tầm bảo hành trình làm chuẩn bị cuối cùng. Lúc này sắc trời nắng muộn, Kỳ Thiểu Vĩ thương lượng với Phong Nhã Cầm một phen, liền quyết định tới trước khoảng 100 dặm Ô Lạc bộ thành cổ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại trải qua do Nữ Chân bộ lạc, thẳng tới Thái Bạch Sơn. Thương nghị thỏa đáng về sau, một đoàn người liền ăn ý hướng phía cố định phương đi về phía trước. Nhưng mà vừa đi ra mấy chục dặm đường, cảnh tượng chung quanh liền lặng lẽ biến hóa, nồng vụ bắt đầu tràn ngập trong không khí, mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, nhưng chỉ chốc lát sau, sương mù liền giống như thủy triều lan tràn, cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên địa, thậm chí lấy tu sĩ thị lực cũng vô pháp xuyên thấu nặng nề mê vụ, thấy quá xa. Kỳ Thiểu Vĩ đi tại đội ngũ phía trước nhất, thấy thế cau mày, sắc mặt trở nên khó coi, đây là có chuyện gì? Mẫn Bà Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, vùng này khí hậu ẩm ướt, sắc thực thỉnh thoảng sẽ nổi sương mù, nhưng như thế nồng đậm sương mù, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Kỳ Thiểu Vĩ hiển nhiên đối lời giải thích này cũng không hài lòng, hắn lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra phi kiếm, lạnh lùng nói, cái này sương mù có gì đó quái lạ, ta bay đi lên xem một chút tình huống. Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, đặt vào phi kiếm, chuẩn bị ngự không mà lên. Nhưng mà nhường hắn không tưởng tượng được là, trôi này xưa nay như cánh tay chỉ điểm kiếm bằng rộng, giờ phút này lại giống như là đã mất đi linh tính, lung la lung lay, từ đầu đến cuối khó mà lên không. Kỳ Thiểu Vĩ không cam lòng lần nữa bấm niệm pháp quyết thôi động phi kiếm, cũng không luận hắn như thế nào niệm chú, phi kiếm từ đầu đến cuối trên mặt đất đảo quanh, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình một mực đè lại, không cách nào bay lên không. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người cũng không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Lý Thanh Vân vận dụng hết thị lực, thi triển hỏa nhãn kim tinh quan sát linh khí chung quanh biến hóa, lại cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Những này nồng đậm sương mù, phản phất chỉ là phổ thông hiện tượng tự nhiên, cũng không đựng bất luận cái gì tà ma khí tức, cũng không liên quan đến bất luận cái gì linh khí ba động. Nhưng càng như vậy, càng lộ ra quỷ dị. Phong Nhã Cầm cũng cảm giác được dị thường, thấp giọng hỏi, "Kỳ sư minh, có phải hay không là yêu tà thiết hạ một loại nào đó mê trận?" Kỳ Thiểu Vĩ là trận pháp cao thủ, lập tức lấy ra trận bàn, thôi động chân khí cẩn thận thôi diễn một phen, lắc đầu nói, "Nơi đây không có sóng linh khí, cũng không phải là bất luận cái gì trận pháp, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, dọc theo đại lộ đi, không muốn mất phương hướng, chúng ta mau rời khỏi mảnh này sương mù, đuổi tới Ô Lạc bộ thành cổ lại nghỉ ngơi." Đám người nghe vậy, nhao nhao bước nhanh hơn, khẩn trương đi theo tại Kỳ Thiểu Vĩ cùng Phong Nhã Cầm sau lưng. Theo thời gian trôi qua, sương mù dần dần thưa dần, dưới chân đại lộ cũng càng rõ ràng, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Lại đi hơn nửa canh giờ, đột nhiên nồng vụ tan đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy róc rách suối nước, thanh tịnh như ngọc, ôm lấy một tòa thôn trang nhỏ. Thôn trang xây bên sông, bậc thang đá xanh uốn lượn mà xuống, mấy hộ nhân ra trước cửa đường nhỏ thông hướng vào sông, tựa hồ là để cho tiện hóa tẩy. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, trong thôn trang khói bếp lượn lờ, đám trẻ con tại cửa thôn chơi đùa, mèo chó truy đuổi đùa giỡn, gà vịt nhàn tản kiếm ăn, Hoàng Như An tính đứng tại tạ nã bể nhai lại. Nơi xa còn có thể nghe được các thôn dân nói chuyện với nhau âm thanh, cười nói theo gió phiêu tán. Giờ khắc này, hết thảy trước mắt phảng phất yên tĩnh lại, toàn bộ thôn trang đều đắm chìm trong một bức tuế nguyệt tĩnh hảo nông thôn trong bức tranh, ấm áp mà mỹ hảo. Đám người dưới chân đại lộ thông hướng thôn trang, bên đường pha tạp trên tấm bia đá, thình lình viết Phong thôn hai cái chữ to, mười phần bắt mắt. Gặp tình hình này, Phong Nhã Cầm đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng dâng lên một chút bất an. Thôn trang này xuất hiện mười phần đột ngột, cùng chung quanh Bắc Quốc phong quang không hợp nhau, phảng phất là một bức cổ lão tranh sơn thủy của chúng, đột nhiên đâm vào một bức năm màu rực rỡ niên kỷ vẽ. Thấy thế nào làm sao quái gì? Nàng dừng bước lại, quay người đối Mận Bá Dương hỏi, "Mận tiên sinh, ngươi đã tới thôn trang này à?" Mận Bá Dương một mặt mờ mịt lắc đầu, "Nơi này nên Ô Lạc bộ thành cổ vị trí, không nên xuất hiện thôn. Chỉ ít ta tại Liêu Đông hành tẩu nhiều năm, chưa từng nghe nói qua cái gì Phong thôn." Phong Nhã Cầm nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, suy tư một lát sau nói ra, "Nơi này có gì đó quái lạ, đã các ngươi cũng không nhận ra, vậy chúng ta đường vòng đi." Mận Bá Dương mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói ra, "Tiên tử, thôn trang này không nhỏ, vòng qua nó, ít nhất phải nhiều đi hơn 100 dặm đường. Hơn nữa bốn phía là rừng rậm, khắp nơi trên đất bụi gai cùng dã thú, chỉ sợ nguy hiểm hơn." Kỳ Thiểu Vĩ cười lạnh một tiếng, đối Mận Bá Dương nói ra, "Ngươi biết cái gì? Mắt thấy thôn này quái dị như vậy, chẳng lẽ còn muốn mang mọi người cứng rắn xông vào hay sao? Tình nguyện nhiều đi điểm đường, cũng không thể mạo hiểm nhập thôn." Thấy hai vị chân nhân chủ ý đã định, chúng đám tán tu cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lặng lẽ đi theo, lách qua thôn trang, dọc theo suối nước tiến nhập rừng rậm. Trong rừng rậm, cổ mục che trời, xanh ngắt ướt át, tản mát ra đặc hữu mục nát khí tức, tựa như trầm tích ngàn năm hắc ám bị tỉnh lại. Đám người đỉnh đầu tán cây rậm rạp phồn thịnh, cơ hồ che đậy tất cả ánh nắng, lệnh trong rừng lộ ra tĩnh mịch âm u, dưới chân thật dày lá tùng mềm mã chất lớp, dẫm lên trên phảng phất dẫm vào vũng bùn. Đi không biết bao lâu, cảnh sát chung quanh trở nên càng đơn điệu, phảng phất vùng rừng rậm này tại cùng bọn hắn chơi chơi chỗ tìm, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều giống nhau như lúc, làm bọn hắn không cách nào phân rõ phương hướng. Chuyện gì xảy ra, cánh rừng này đi không đến cùng rồi? Kỳ Thiểu Vĩ cau mày, hạ giọng nói thầm lấy. Nhưng mà, ngay tại mọi người mất phương hướng thời điểm, đột nhiên, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt, cửa thôn khối kia pha tạp bia đá lẳng lặng đứng sừng sững, trên đó viết hai cái chữ to, Phong thôn. Thấy thế, tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn quanh đi còn lại, tại sao lại về tới chỗ cũ? Phong Nhã Cầm đại mi nhíu chặt, tâm tình càng nặng nề, tranh thủ thời gian bắt chuyện đám người, đổi một phương hướng khác, lần nữa đi theo đường vòng. Nhưng mà hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn lần nữa thấy được đồng dạng quen thuộc thôn trang, khói bếp vẫn như cũ, bia đá vẫn như cũ. Liên tiếp 4-5 lần nếm thử, đám người đem có thể đi đường toàn bộ đều đi một lượt, nhưng vô luận như thế nào cải biến phương hướng, cuối cùng đều sẽ quấn về khắc lấy Phong thôn hai chữ trước tấm bia đá, phảng phất thôn trang này là một đầu to lớn manh thú, mở ra miệng lớn, đem bọn hắn một mực giam ở trong đó. Tấu chương xong.